Chương 14, Đế Tuấn Thái Nhất muốn tranh bồ đoàn. Hồng Hoang lại phải lộn xộn. Chương 14, Đế Tuấn Thái Nhất muốn tranh bồ đoàn. Hồng Hoang lại phải lộn xộn. Giờ phút này, đang nghe được Hồng Quân lão tổ hướng trong Hồng Hoang truyền đến đạo âm về sau, trong Hồng Hoang tu sĩ nhao nhao đều dự định tiến về Tử Tiêu cung nghe đạo. Nhưng đối với Đế Tuấn, Thái Nhất, Vọng Thường, Thi Hỏa, Thường Hy, Hậu Thổ, các nàng những ngày này nhớ người sở hữu mà nói lại không phải như thế. Bọn hắn cũng không có ngay đầu tiên làm ra tiến về Tử Tiêu cung nghe đạo quyết định, mà là nhao nhao lựa chọn đang đánh mở nhật ký, chuẩn bị nhìn xem Huyền Dương tại trong nhật ký đối với việc này cách nhìn. Dù sao, tại trải qua trước đó vô số lần sự kiện về sau, Huyền Dương cái kia gần như toàn tri hình tượng đã tại trong lòng của bọn hắn đặt chân. Gặp được cái gì nghĩ không hiểu đại sự, cái kia không sao. Mở ra trước quyển nhật ký nhìn xem, không chừng có thể từ Huyền Dương trong nhật ký thu hoạch được nhất định dẫn dắt. Cho nên từ góc độ nào đó đi lên nói, bây giờ tại những ngày này nhớ người sở hữu ở sâu trong nội tâm, kỳ thật Huyền Dương một chút cái nhìn, thậm chí muốn so lên Hồng Quân lão tổ, cái này Hồng Hoang Thiên Đạo người phát ngôn, còn muốn càng thêm quyền uy. Mà tại lúc này, thật ở các nơi mọi người đã nhao nhao mở ra nhật ký của mình bản. Mà nương theo lấy quyển nhật ký mở ra, Huyền Dương cái kia vừa mới viết xuống, đối với lần này sự kiện có quan hệ cái nhìn, cũng theo đó nổi lên. Rốt cuộc, Hồng Quân muốn bắt đầu ở Tử Tiêu cung giảng đạo đến sao? Nghĩ đến cũng là, tại Hồng Quân đánh bại La Hầu, hoàn thành đạo thống chi tranh sau, Hồng Quân Tiên Đạo đã bị Hồng Hoang Thiên Đạo xác định là Hồng Hoang chính thống. Nhưng tại đương kim trong Hồng Hoang, Hồng Quân Tiên Đạo cũng không phải là chủ lưu. Hoặc là nói, đương kim Hồng Hoang cũng không có chủ lưu phương thức tu luyện. Mọi người cơ bản đều là giã lộ, dựa theo riêng phần mình phương pháp tới tu luyện. Thì như Vu tộc tu nhục thân, Tam Thanh cũng có Tam Thanh con đường của mình. Ta bộ tộc Kim Ô cũng có bộ tộc Kim Ô đạo pháp. Phổ thông sinh linh cũng là dựa theo phương thức của mình tới tu luyện. Mọi người phương thức tu luyện đều không giống nhau. Cho nên Hồng Quân ở thời điểm này chạy đến giảng đạo, chủ yếu cũng là vì mở rộng mình tiên đạo. Hắn dù sao cũng là thiên đạo người phát ngôn, cũng đã thành thánh. Lời nói ra, làm ra sự tình, đều rất có phân lượng. Hồng Hoang sinh linh đều là mộ mạnh, thấy Hồng Quân như thế cường hãn, tự nhiên sẽ đối với hắn tiên đạo sinh lòng kính ngưỡng, tiến tới chuyển tu tiên đạo. Cho nên tại lần này sự kiện về sau, Hồng Quân tiên đạo sẽ trở thành trong Hồng Hoang chủ lưu. Hắn lại có thể hao một thanh lớn công đức. Thậm chí, bởi vì tiên đạo là hắn sáng lập, cho nên hắn cũng có thể danh chính ngôn thuận ngồi lên đạo tổ vị trí. Có thể nói là lửa đầy bồn đầy bát. Với lại, cái này cũng thuận tiện hắn sau này khống chế toàn bộ Hồng Hoang, đoạn tuyệt về sau tu sĩ thành thánh đường. Chỉ có thể nói, Hồng Quân cái này là ấm ức, là thật là âm rất a. Một đám nhật ký người sở hữu đang nhìn đến nơi này về sau toàn đều trợn tròn mắt. Dù sao, bọn hắn không giống Huyền Dương như vậy biết Hồng Hoang lịch sử, cho nên tự nhiên cũng không có cách nào giống Huyền Dương như vậy lấy loại này thị giác đến xem Hồng Quân chuyện làm. Bọn hắn trước đó thật cũng còn coi là đây là Hồng Quân lão tổ thành thánh về sau, hảo tâm hướng bọn hắn Hồng Hoang sinh linh chia sẻ tu luyện tâm đắc đâu. Không nghĩ tới, trong này tính toán lại còn có nhiều như vậy. Bởi vậy giờ phút này lại nhìn đến nơi này về sau một đám nhật ký người sở hữu đều là cảm giác ngũ vị tạp trần. Đế Tuấn, nguyên lai cái này mới là Hồng Quân lão tổ chân chính tính toán. Cái này lão ấm ức, quả nhiên là đáng giận a. Thái Nhất, đại ca như vậy, chúng ta còn đi sao? Tam đệ vừa rồi tại trong nhật ký cũng biết, cái này lão ấm ức không có ý tốt, bằng không chúng ta dứt khoát thì không đi được a. Miễn cho bị cái này lão ấm ức tính toán. Đế Tuấn lắc đầu, không đổi không đổi, tam đệ nhật ký còn tại viết đâu. Chúng ta đợi các loại nhìn hắn đằng sau viết như thế nào, toàn bộ sau khi xem xong mới quyết định. Thái Nhất, cũng được, vậy liền nhìn lại một chút ta. Mà đổi thành một bên. Thi Hỏa cùng Thường Hy đang nhìn xong nhật ký nội dung bên trong đều có chút mắt trợn tròn. Các nàng mặc dù cũng là tiên thiên sinh linh, trí tuệ cực cao, nhưng dù sao tiên tính thuần lương, bỏ bê tính toán. Bởi vậy giờ khắc này ở thông qua được nhật ký, hiểu rõ Hồng Quân lão tổ chân chính tính toán về sau, các nàng chỉ cảm thấy người này phi thường đáng sợ. Thường Hy, tỷ tỷ, ta không thích Hồng Quân lão tổ. Người này, tất cả đều là tính toán, nếu là cùng hắn làm bằng hữu, không biết lúc nào liền bị hắn tính kế. Thi Hỏa đồng ý gật đầu, xác thực vẫn là Huyền Dương đạo hữu càng tốt hơn một chút, xưa nay sẽ không tính toán bằng hữu. Vọng Thư cũng là công nhận gật đầu, cho nên vi sư mới không thích cùng bên ngoài những tu sĩ kia liên hệ, lòng của bọn hắn đều bẩn. Dưới chân núi Bất Chu Sơn, Hậu Thổ thị giác đang nhìn xong cái này một bộ phận nhật ký nội dung bên trong, Hậu Thổ lần nữa ở trong lòng cảm khái đi lên Huyền Dương trí tuệ độ cao. Đồng thời nàng cũng chú ý tới Huyền Dương lúc trước tại trong nhật ký viết khác một vật. Hồng Quân lão tổ ngày sau khống chế Hồng Hoang, bị mất về sau tu sĩ thành thánh con đường. Đây cũng là nói như thế nào đây? Hậu Thổ càng ngày càng hiếu kỳ phía sau trong nhật ký cho. Nàng tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, mà tại nàng chờ đợi phía dưới, mới trong nhật ký cho rốt cục ở đây hiện hiện. Bất quá nha, nói đi thì nói lại, mặc dù Hồng Quân lần này giảng đạo, đúng là tính toán lượt nhiều, chủ yếu cũng là vì truyền bá tiên đạo, nhưng cũng coi là có cống hiến. Dù sao cũng không phải sở hữu Hồng Hoang tu sĩ, đều có thành thánh chi tư, mà dựa theo Hồng Quân phương pháp đi tu luyện, chỉ cần không phải chạy thành thánh đi, cái kia liền không có vấn đề gì. Còn nữa coi như không truyền tiên đạo, vẹn vẹn chỉ là nghe một chút hắn một chút kiến giải, cũng có thể thu hoạch không ít, dù sao cũng là thánh nhân giảng đạo, hàm kim lượng vẫn là rất cao. Huyền Dương trong nhật ký cho tiếp tục hiện hiện. "Ân, ta ngẫm lại a. Hồng Quân lão tổ tại Tử Tiêu cung bên trong, tổng cộng là có 3 lần giảng đạo. Mà 3000 năm sau bắt đầu lần này giảng đạo, rõ ràng liền là lần đầu tiên giảng đạo. Lần thứ nhất giảng đạo trọng yếu nhất liền là xác định toàn tự. Hồng Quân lão tổ tại Tử Tiêu cung nội đặc ý thả 6 cái bộ đoàn, mạo xưng làm lần này Tử Tiêu cung nghe đạo đặc biệt tòa. Có thể ngồi lên cái này 6 cái bồ đoàn nghe giảng tu sĩ không đơn giản lại càng dễ có chỗ linh ngộ. Với lại cái này cũng thuộc về bọn hắn có thể lực gáp quần hùng thân phận địa vị biểu tượng. Cái này cũng hẳn là cũng thuộc về là Hồng Quân lão tổ cho bọn hắn một lần khảo nghiệm. Bởi vì ngày sau cái này 6 cái bồ đoàn cuối cùng người sở hữu nhóm đều bị Hồng Quân lão tổ thu làm đệ tử, đồng thời trở thành mặt khác 6 vị thánh nhân. Một đám nhật ký người sở hữu đang nhìn đến nơi này về sau lại lần nữa trở nên thần sắc rung động bắt đầu. Không nghĩ tới, Hồng Quân lão tổ lần thứ nhất giảng đạo 6 cái bồ đoàn, ý nghĩa vậy mà như thế trọng đại. Cước bồ đoàn ngày sau liền có thể thành thánh. Dựa theo cái góc độ này đến lý giải, hẳn là không có vấn đề gì a. Trong lúc nhất thời đám người đều trở nên có chút tâm tình lửa nóng bắt đầu. Đương nhiên, giờ phút này nhất là cảm xúc mênh mông, vẫn phải là Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Dù sao so sánh với hậu thổ, vọng thư, thường hy, thi hỏa các nàng những tu sĩ này, Đế Tuấn cùng Thái Nhất rõ ràng là càng thêm dã tâm bừng bừng. Bởi vậy giờ khắc này ở xem hết trước mặt bộ phận nội dung bên trong, Đế Tuấn cùng Thái Nhất chỉ muốn biết bọn hắn đến cùng có ở đó hay không cái này trong 6 người. Thái Nhất, đại ca, chúng ta hẳn là ở a. Đế Tuấn, không biết, nhìn lại một chút nhật ký. Bọn hắn tiếp tục hướng xuống xem xét, mà trong nhật ký cho rất nhanh cũng theo đó hiện hiện. Ta suy nghĩ lại một chút. Cái này 6 vị thánh nhân, theo thứ tự là, từ bản cổ nguyên thần biến thành Tam Thanh, cũng chính là Thái Thanh lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ bọn hắn 3 vị. Còn có liền ngày hôm đó sau nhân tộc Chi Mẫu, nữ hoa nương nương. Còn lại 2 vị nha, liền là Tây Phương chuẩn đề cùng tiếp dẫn. Bọn hắn 6 vị cuối cùng đều trở thành Hồng Quân lão tổ đệ tử, đồng thời còn trở thành thánh nhân. Cũng coi là Tử Tiêu cung giảng đạo bên trong, ngoại trừ Hồng Quân lão tổ bên ngoài lớn nhất thu hoạch người. Thái Nhất mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cái gì? Đại ca, 6 cái bồ đoàn không có chúng ta phần. Đây là có chuyện gì? Đế Tuấn sắc mặt cũng có chút âm trầm, không đổi, đang nhìn nhìn tam đệ trong nhật ký viết như thế nào lại nói. Bất quá, trong lúc này ta nhớ được còn phát sinh một kiện chuyện lý thú. Đó chính là bồ đoàn chi tranh. Kỳ thật trước mặt thứ nhất đến cái thứ tư bồ đoàn, ngược lại là không có phát sinh cái gì tranh đoạn. Nhưng thứ năm cùng thứ sáu hai cái bồ đoàn, nguyên lai cũng không phải là cái này chuẩn đề cùng tiếp dẫn bọn hắn, mà là Hồng Vân lão tổ cùng Quân Bằng. Nói lên đến cũng kỳ quái, dựa theo đại ca cùng nhị ca tính tình, bọn hắn lúc ấy vậy mà không có chủ động đến cướp đoạt một cái ghế. Bất quá Hồng Vân lão tổ cùng Côn Bằng nơi này càng là buồn cười. Hai người bọn họ vốn chính là đã vững vàng cầm xuống bồ đoàn vị trí, nhưng bởi vì Hồng Vân lão tổ tính cách thuộc về là loại kia người hiền lành tính cách. Trước kia rõ ràng đã vững vàng cầm xuống, nhưng bởi vì chuẩn đề cùng tiếp dẫn một cầu hắn, hắn liền đem vị trí cấp cho ra ngoài. Hắn cái này nhường lối không sao, trực tiếp liền đem Côn Bằng cho dựng lên tới, khiến cho cuối cùng Côn Bằng cũng không thể không thoái vị. Dạng này tới nói, cái này lần thứ nhất giảng đạo Hồng Vân lão tổ thật sự bệnh thiếu máu. Nhưng cái vị trí không có thu hoạch được chỗ tốt gì, ngược lại là bởi vậy bị Côn Bằng ghi hận, là ngày sau vẫn lạc chôn xuống cục bút. Nếu là hắn không từ bỏ liền không có nhiều chuyện như vậy. Huyền Dương nhật ký đến nơi đây lại ngừng lại. Chắc hẳn hẳn là tiếp tục đang tự hỏi sau đó phải viết cái gì. Mà còn lại một đám nhật ký người sở hữu bên này, thì là tiếp tục đều mang tâm tư. Hậu thổ vẫn như cũ tâm lo Vu tộc. Mặc dù vừa rồi Huyền Dương đã viết ra rất nhiều hữu dụng tin tức, nhưng đối với bọn hắn Vu tộc vẫn luôn là chỉ miệng không để cập tới. Điều này hiển nhiên không phải hậu thổ muốn xem gặp. Hậu thổ, vậy chúng ta Vu tộc đâu? Huyền Dương đạo hữu làm sao còn không biết chúng ta Vu tộc? Vọng Thư ngược lại là cùng Hồng Vân lão tổ nhận biết, mặc dù chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng nàng trước đó đối Hồng Vân lão tổ ấn tượng kỳ thật cũng còn tốt. Bởi vậy thời khắc này, nàng khi biết Hồng Vân lão tổ kết quả này về sau cũng không khỏi đến bắt đầu cảm khái bắt đầu. Hồng Vân lão tổ, lại là bởi vì hảo tâm nhường chỗ ngồi mà dẫn tới họa sát thân a. Ai, thật sự là đáng tiếc. Bất quá cũng giống là hắn có thể làm ra được sự tình. Đương nhiên, Đế Tuấn cùng Thái Nhất liền đối với Hồng Vân sự tình hoàn toàn không có hứng thú. Sự chú ý của bọn họ điểm một mực đều tại Huyền Dương trước đó trong nhật ký viết câu nói kia bên trên. Nói lên đến cũng kỳ quái, dựa theo đại ca cùng nhị ca tính tình, bọn hắn lúc ấy vậy mà không có chủ động đến cướp đoạt một cái ghế. Thái Nhất mặt mũi tràn đầy nghiêm khắc, đúng a? Đại ca, chúng ta vì cái gì không đi tranh đoạt một cái chỗ ngồi a? Đã vị trí này trọng yếu như vậy, huynh đệ chúng ta hai người, vì sao muốn chắp tay nhường cho? Bằng vào huynh đệ của ta hai người thực lực, cướp đoạt một cái bộ đoàn, không khó lắm a. Đế Tuấn cũng là 10 phần tán thành, không sai. Lúc này nhưng đoạt a? Trong nhật ký cho lần nữa hiện, mà bọn hắn rất nhanh lại tiếp tục xem xét đi lên mới trong nhật ký cho bắt đầu. Mà trừ cái đó ra, còn có thể được xưng là sự kiện lớn. Hẳn là Hồng Quân lão tổ tại lần thứ nhất giảng đạo kết thúc về sau, sát phong Đông Vương công cùng Tây Vương mẫu vị nam tiên cùng nữ tiên đứng đầu sự tình a. Mặc dù đối với việc này, ta cũng không biết Hồng Quân lão tổ dụng ý ở đâu, nhưng hắn xác thực đã sát phong. Chỉ bất quá dựa theo lúc đầu đi hướng, Đông Vương công quá tung bay, ỷ vào mình bị Hồng Quân lão tổ sát phong thân phận, liên hợp Tây Vương mẫu, thành lập tiên đỉnh, dự định nhất thống Hồng Hoang, trở thành Hồng Hoang mới bá chủ. Kết quả thôi đi, bị ta đại ca cùng nhị ca làm nát. Ngẫm lại cũng thế, tại nguyên bản hướng đi bên trong, ta đại ca cùng nhị ca đều đã bắt đầu thành lập yêu đình, cho nên làm sao có thể chịu đựng Đông Vương công cùng Tây Vương mẫu hành động này đâu? Cho nên không làm bọn hắn khẳng định là không thể nào đó a. Nhưng từ hiện tại đến xem, ta đại ca cùng nhị ca tựa hồ đã từ bỏ tranh đoạt thiên địa chi chủ ý nghĩ, yêu đình khẳng định cũng không có, cho nên đến lúc đó khả năng thật đúng là có thể làm cho Đông Vương công đã có thành tựu. Cũng không quá hiện thực, ta đại ca cùng nhị ca không thu thập hắn, cái này còn không có Vu tộc a. Liên Đông Vương công điểm này năng lực không ngăn cản được ta đại ca, đồng dạng không ngăn cản được Vu tộc. Cho nên đến lúc đó Vu tộc những cái kia tổ Vu nhóm hẳn là cũng sẽ ra tay. Đông Vương công VS tổ Vu a. chuyện kia liền trở nên có ý tứ đi lên. Hậu thổ đang nhìn đến nơi này về sau hai mắt tỏa sáng, rốt cục đến chúng ta Vu tộc đến sao? Huyền Dương đạo hữu, ta chờ ngươi chờ thật đáng a. Bất quá, cái này cái gì Đông Vương công Tây Vương mẫu, không trọng yếu a. Trọng yếu là ta muốn biết, Hồng Quân lão tổ lần này giảng đạo, đối với chúng ta Vu tộc có cái gì ảnh hưởng a? Hậu thổ tiếp tục quan sát nhật ký, chờ đợi Huyền Dương cho ra có quan hệ bọn hắn Vu tộc tình báo. Mà Huyền Dương thật đúng là biết. Nói đến Vu tộc, ta nhớ được Hồng Quân lão tổ lần thứ nhất giảng đạo, hậu thổ cũng có đi thôi. Chỉ có thể nói không hổ là Vu tộc bên trong nhất có ngộ tính một vị tổ vu. Nàng không hề giống cái khác tổ vu như vậy mù quáng tự đại, mà là có thể làm đến không tiêu không ngạo, tốt hơn suy nghĩ cùng học tập. Cho nên nàng ngày sau mới có thể sáng lập địa đạo a. Ân, kỳ thật thật muốn nói lên đến. Lần này Hồng Quân lão tổ giảng đạo giảng đồ vật, đối với hậu thổ tạm thời mà nói, có thể nói là chẳng có tác dụng gì có. Nhưng bởi vì cái gọi là hậu tích bạc phát, coi như Hồng Quân lão tổ lần này giảng đạo giảng đồ vật đối với hậu thổ mà nói tạm thời vô dụng, nhưng lại cũng có thể khai thác tầm mắt của nàng. Ai có thể cam đoan ngày sau nàng sáng lập địa đạo thời điểm, những kinh nghiệm này liền một chút tác dụng không có đâu. Cho nên nói vẫn là được nhiều nhiều cần phải học hỏi nhiều hơn mới được a. Hậu thổ hai mắt tỏa sáng, nguyên lai là dạng này a. Huyền Dương đạo hữu, ta hiểu được. Xem ra, lần này Tử Tiêu cung giảng đạo, ta cũng nhất định phải đi. Hậu thổ cuối cùng đạt được mình muốn đáp án. Mặc dù nàng trước mắt cũng không biết cái gọi là địa đạo đến cùng là cái gì, nhưng nàng đã từ Huyền Dương trong nhật ký biết được lần này tiến về Tử Tiêu cung sự tất yếu, cũng coi là đủ hài lòng. Nàng cố ý hướng Thái Dương tinh phương hướng bái một cái, trong nội tâm đối với Huyền Dương cảm tạ vẫn như cũ mười phần nồng đậm. Lần này lại là may mắn mà có Huyền Dương đạo hữu trợ giúp, mới vì ta chỉ điểm sai lầm, tăng thêm tu di sơn, còn có lần trước nữa vì ta giải thích nghi hoặc, ta thiếu Huyền Dương đạo hữu càng ngày càng nhiều, ngày sau phải tìm cơ hội hồi báo mới là. Hậu thổ đối Huyền Dương đầy cõi lòng cảm kích suy tư, mà Huyền Dương tự nhiên không có khả năng biết hậu thổ thời khắc này ý nghĩ. Hắn tiếp tục không ngừng huy sái đặt bút viết mực, viết lấy nhật ký. Đương nhiên là có thời điểm quá hiếu học cũng không được. Nơi này điểm danh, tự nhiên chính là Lục Nhĩ Mi hầu con này khỉ nhỏ. Hồng Quân lão tổ đều đã nói, người có duyên mới có thể nghe đạo, có thể tới Tử Tiêu cung, có thể nghe được khẳng định là tốt nhất, Hồng Quân lão tổ cũng sẽ không quản ngươi. Nhưng con này khỉ nhỏ tự cho là thông minh, không đến được Tử Tiêu cung, còn dám lợi dụng thiên phú của mình thần thông nghe lén. Điểm ấy thủ đoạn, lại làm sao có thể giấu giếm được Hồng Quân lão tổ đâu? Mặc kệ nói một câu kia pháp không truyền Lục Nhĩ đến cùng phải hay không nhằm vào Lục Nhĩ Mi hầu. Nhưng lần này sự kiện vừa ra, tiền đồ của hắn cũng coi là xong. Cho nên có đôi khi cũng không thể quá tự cho là thông minh, vẫn là đến an tâm một điểm a. Huyền Dương biết đến nơi đây, kỳ thật cũng đã có chút mệt mỏi. Cho nên hắn lại tại trong nhật ký viết. Hôm nay nội dung, tựa hồ viết có chút nhiều. Nhưng cái này cũng không có cách, chủ yếu là Hồng Quân lão tổ giảng đạo sự tình, xác thực có rất nhiều thứ có thể viết, không cẩn thận liền viết nhiều. Trước hết đến nơi đây đi, chừa chút đồ vật lần sau nước. Bằng không đằng sau không có nước chẳng phải là bệnh thiếu máu. Huyền Dương biết đến nơi đây chính là im bặt mà dừng. Mà cái kia một đám nhật ký người sở hữu nhìn đến đây thì là nhao nhao tức nghiến răng ngửa, hận không thể đi Thái Dương tinh bên trên đem Huyền Dương nhốt tại phòng tối bên trong để hắn tiếp tục viết. Dù sao, hắn đều thừa nhận chính hắn là tại nước, nhiều như vậy nước một chút thì thế nào mà. Bất quá, huyễn tưởng cuối cùng chỉ có thể là huyễn tưởng. Đối với một đám nhật ký người sở hữu mà nói, bọn hắn trước mắt vẫn là cũng không hy vọng bại lộ mình có thể nhìn thấy Huyền Dương nhật ký sự tình càng nhiều. Vạn nhất ngày sau hắn không chân tâm viết nhật ký làm sao bây giờ? Đây chẳng phải là được không bù mất. Bởi vậy thời khắc này, một đám nhật ký người sở hữu nhóm chỉ có thể nhao nhao dừng lại xem xét nhật ký. Mà thông qua bọn hắn lần này xem xét, kỳ thật tuyệt đại đa số, tại nội tâm của mình bên trong, đối với phải chăng muốn đi trước Tử Tiêu cung nghe đạo, đều đã có chủ ý của mình. Đế Tuấn cùng Thái Nhất bên này, hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy ánh mắt bên trong kiên định. Thái Nhất đối Đế Tuấn phát ra hỏi thăm, như thế nào? Đại ca, làm ra quyết định kỹ càng sao? Đế Tuấn gật đầu, "Ân, đi, đi Tử Tiêu cung. Cái kia sáu cái bổ đoàn chi vị, người ta huynh đệ hai người, vô luận như thế nào cũng muốn đi giành giật một hồi." Quá ha ha cười lớn một cái, "Tốt, liền nên như thế." Hai cái kim ô như vậy hảo tình bạn trưởng hướng phía Tử Tiêu cung phương hướng bay đi. Dù sao, tính cách của bọn hắn cùng Huyền Dương khác biệt. Nếu là Huyền Dương, hắn chắc chắn sẽ không tranh. Nhưng Đế Tuấn cùng Thái Nhất luôn luôn đều là chủ trương liệu một phen. Coi như bọn hắn hiện tại đã nghe Huyền Dương đề nghị, không còn tranh đoạt cái gọi là thiên địa bá chủ. Nhưng có cơ duyên ở trước mắt, để bọn hắn không đi tranh, đó là không có khả năng. Bọn hắn liền có thể lần trước tu di sơn đều đi, còn sợ cái này. Cho nên bọn hắn nhất định phải tranh, muốn hung hăng tranh. Mà Thương Hy, Phi Hỏa, Vọng Thư các nàng liền không có quá nhiều hứng thú. Lần trước sở dĩ đi tu di sơn, chủ yếu là bởi vì Vọng Thư muốn chứng thực một chút trong nhật ký cho, dù sao nào sẽ nàng mới vừa vận thu hoạch được nhật ký. Nhưng bây giờ, nàng đã không có cái nhu cầu này, đối với những này cơ duyên gì, tự nhiên là không phải như vậy đặc biệt coi trọng. Chỉ gặp Vọng Thư khép lại nhật ký, đối Thường Hy cùng Hy Hòa nói, "Đồ nhi, các ngươi muốn đi Tử Tiêu cung sao?" "Thật muốn đi, cũng có thể. Nghe một chút thánh nhân giảng đạo cũng là không sai, đối với các ngươi có không nhỏ trợ giúp. Chỉ cần nhớ kỹ Huyền Dương đạo hữu tại trong nhật ký nhắc nhở, đường chuyển tu tiên đạo là có thể." Thường Hy cùng Hy Hòa không có vội vã hồi phục, mà là đối Vọng Thư hỏi ngược lại, "Lão sư, vậy còn ngươi, ngươi có đi hay không?" Vọng Thư chuyện đương nhiên trả lời, "Ta khẳng định không đi a. Trước đó không phải là cùng Huyền Dương đạo hữu ước định cẩn thận, muốn cùng một chỗ đánh cờ sao? Nhóm hai cái đi, thân là sư phụ, phải thay mặt thầy các ngươi a." Thường Hy cùng Hy Hòa cùng nhau trả lời, vậy lão sư, ngài đi thôi, chúng ta đi phó ước vọng thư. Mà tại dưới chân núi Bất Chu Sơn, hậu thổ cũng đã chuẩn bị xuất phát. Nàng cho rằng Huyền Dương nói rất có lý. Hậu tích bạc phát, nhất định phải nhiều hơn học tập, ngày sau mới có thể sớm hơn sáng lập ra địa đạo cải biến bọn hắn vu tộc vận mệnh. Cho nên nàng cũng phải đi mới được. Hậu thổ đang cáo biệt còn lại tổ vu nhóm về sau liền trực tiếp xuất phát đi. Tổ vu nhóm tự nhiên cũng sẽ không can thiệp nàng. Dù sao tiểu muội muốn đi, liền đi mà. 3000 năm, một trong chớp mắt liền đi qua, rất nhanh. Toàn bộ trong Hồng Hoang rất nhiều tu sĩ cũng bắt đầu không ngừng hướng Tử Tiêu cung bắt đầu tiến đến. Mà tại lúc này, Côn Luân Sơn bên trên, một thần nữ lấy Hạo Nguyệt là quan, Sương Tuyết là gia, nó cái chán sinh ra một đạo huyền hoàng đạo văn, sinh ra kẽ hở rủ xuống cựu diệu sao băng. Nàng chính là Tây Vương Mẫu. Nhưng giờ phút này, Tây Vương Mẫu sắc mặt cũng biến thành chưa từng có ngưng trọng, chỉ vì nàng cũng đang quan sát trong thức hải của chính mình một bản kim sắc bìa sách nhật ký. Xem hết nhật ký về sau, Tây Vương Mẫu cuối cùng thối lui ra khỏi thức hải, nhưng sắc mặt vẻ mặt ngưng trọng lại thật lâu không có rút đi. Cái gì? Dựa theo Huyền Dương đạo hữu như thế tới nói, ta về sau sẽ bị Hồng Quân lão tổ phong làm Hồng Hoang nữ tiên đứng đầu, còn có thể cùng Đông Vương công tổ kiến tiên đỉnh, cuối cùng thất bại. Không được, ta phải nghĩ biện pháp tự cứu mới được. Nhưng ta lại nên làm cái gì bây giờ? Huyền Dương đạo hữu gần như toàn chi, nếu là hắn nguyện ý giúp ta nghĩ kế lời nói ngược lại là có thể. Thế nhưng là chúng ta cũng chưa gặp qua mặt, như thế nào mới có thể cùng hắn dựng quan hệ đâu? Ngũ Trang Quán, Nhân Sâm Quả Thủ Hạ. Trấn Nguyên Tử nhìn xem trong thức hải trong nhật ký cho đồng dạng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Không nghĩ tới, chuyện sau đó lại sẽ như thế phát sinh. Hồng Vân đạo hữu lại bởi vậy bị đến họa sát thân. Không thể, tuyệt đối không có thể. Thân là hắn chí giao hảo bạn, ta tuyệt đối phải nghĩ biện pháp bảo đảm hắn chu toàn. Đều là bởi vì thoái vị mới dẫn tới tai họa đúng không? Huyền Dương đạo hữu, ta hiểu được. Đã như vậy, cái kia đến lúc đó coi như tuyệt đối không có thể làm cho Hồng Vân đạo hữu thoái vị. Chương 15, Thi Hỏa, Âm Dương Hỗn Độn Song Tu Pháp. Huyền Dương đạo hữu không sẽ trở thành sư công đi. Chương 15, Thi Hỏa, Âm Dương Hỗn Độn Song Tu Pháp. Huyền Dương đạo hữu không sẽ trở thành sư công đi. Đối với Trấn Nguyên Tử mà nói, Hồng Vân chính là hắn toàn bộ trong Hồng Hoang, trọng yếu nhất chí giao hảo bạn. Thậm chí, từ một phương diện khác tới nói, Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân ở giữa tình cảm, so với bọn hắn thường đeo tại bên miệng chí giao hảo bạn còn muốn càng thêm thâm hậu. Bởi vì bọn hắn hai người đã sớm tại thật lâu trước đó, lợi dụng bản nguyên linh quang giao hòa phương thức lẫn nhau chứng đạo tâm. Bản nguyên cộng sinh, nhân quả cùng hệ, đạo vẫn cùng tồn tại. Nói trắng ra là, trong Hồng Hoang tu sĩ khác, liền xem như đạo lữ ở giữa, cũng không có khả năng có Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử như vậy thân mật vô gian. Bởi vậy, tại Trấn Nguyên Tử thông qua được trong thức hải của chính mình nhật ký phó bản, biết được Hồng Vân tiếp xuống sắp có khả năng tao ngộ đại nạn về sau, tự nhiên là muốn bắt hết óc muốn bảo vệ hắn. Đương nhiên, trong lúc này Trấn Nguyên Tử cũng từng suy nghĩ qua có phải là bọn hắn hay không dứt khoát cũng không cần đi Tử Tiêu cung nghe đạo. Dù sao dựa theo Huyền Dương nhật ký biết, lần này nguy hiểm là từ Tử Tiêu cung tới, nếu như bọn hắn không đi, trực tiếp liền không dính nhân quả, khẳng định là ổn thỏa nhất. Nhưng Trấn Nguyên Tử cũng từ Huyền Dương trong nhật ký biết được lần này Hồng Quân tại Tử Tiêu cung giảng đạo đại cơ duyên. Hắn lý giải phương pháp, kỳ thật cũng cùng Đế Tuấn Thái Nhất đều không khác mấy. Chỉ cần giành được 6 cái bồ đoàn thứ nhất, liền có cơ hội trở thành giống như Hồng Quân lão tổ thánh nhân đại năng. Với lại nguyên bản, Hồng Vân chính là có cơ hội cướp đoạt bên trong một cái bồ đoàn. Đã như vậy Trấn Nguyên Tử khẳng định vẫn là muốn giúp Hồng Vân liệu một phen. Vạn nhất Hồng Vân đạt được bồ đoàn về sau ngày sau thật thành thánh nữa nha. Cái kia hết thảy liền đều đáng giá. Cho nên cái này Tử Tiêu cung vẫn là phải muốn đi. Chỉ cần đến lúc đó để Hồng Vân đừng có lại làm người hiền lành là có thể. Trấn Nguyên Tử tiếp tục tại Nhân Sâm Quả Thụ hạ không ngừng suy tư đối sách. Mà nhưng cũng ở thời điểm này, một tên thân mang Hồng Liên đạo bào tóc đỏ đạo nhân từ trên trời giáng xuống, phiêu lạc đến Ngũ Trang Quán bên trong. Có thể dạng này, coi Ngũ Trang Quán là nhà mình tùy ý xâm nhập, trừ ra Trấn Nguyên Tử bên ngoài, tự nhiên chỉ có Hồng Vân. Hắn đi tới Trấn Nguyên Tử trước mặt, vội vã nói ra, "Trấn Nguyên Tử đạo hữu, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, ngươi nhưng nghe được trước đó Hồng Quân lão tổ đạo âm. Hắn nói hắn 3000 năm về sau, muốn tại Tử Tiêu cung truyền đạo." Trấn Nguyên Tử nghe được Hồng Vân thanh âm, ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, nguyên lai là Hồng Vân đạo hữu tới. "Ân, Hồng Quân lão tổ muốn tại Tử Tiêu cung truyền đạo sự tình, ta đã biết." Hồng Vân đối Trấn Nguyên Tử hỏi, "Đã như vậy, cái kia Trấn Nguyên Tử đạo hữu ngươi nhưng nguyện cùng ta cùng đi?" Trấn Nguyên Tử cười trả lời, "Đã là Hồng Vân đạo hữu ngươi mời, ta tự làm tự chi." Nhưng nói đến đây Trấn Nguyên Tử trên mặt lộ ra vẻ do dự, chỉ là Hồng Vân nghi hoặc bắt đầu, "Chỉ là cái gì? Mời đạo hữu có chuyện nói thẳng." Trấn Nguyên Tử hồi đáp, "Chỉ là ta lúc trước tính một quẻ, lần này Hồng Vân đạo hữu nếu là tiến về Tử Tiêu cung nghe đạo, có khả năng gặp đại nhân quả. Cơ duyên và hữu hiểm, chỉ trong một ý nghĩ." Hồng Vân thần sắc trở nên nghiêm túc bắt đầu, "Xin lắng hay nghe." Trấn Nguyên Tử tiếp tục nói ra, "Vì để tránh cho tiết lộ thiên cơ, cụ thể nguyên do không tiện nhiều lời. Nhưng bần đạo đã tính định, chỉ cần Hồng Vân đạo hữu lần này tiến về Tử Tiêu cung, không cần giống ngày thường như vậy làm việc, liền có thể thu hoạch được đại cơ duyên." Hồng Vân suy tư hỏi, "Đạo hữu ý là?" Trấn Nguyên Tử cũng chính là đừng quá mức tại tâm thiện cùng mềm lòng. Hắn lại là đối Hồng Vân nói ra, "Tóm lại, đến lúc đó đạo hữu nghe ta nhắc nhở chính là, lần này Tử Tiêu cung nghe đạo, can hệ trọng đại, đạo hữu nhất định phải nghe ta an bài, nếu không." Hồng Vân đánh gãy Trấn Nguyên Tử, mỉm cười nói, "Đạo hữu không cần nói nữa. Đã là đạo hữu yêu cầu, Hồng Vân nghe theo chính là, không cần giải thích quá nhiều." Trấn Nguyên Tử trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng, "Vậy chúng ta liền lên đường đi." Dứt lời, chính là trực tiếp hóa thành hai đạo lưu quang, hướng Tử Tiêu cung phương hướng bay đi. Mà trong Hồng Hoang cái khác các nơi các tu sĩ cũng đều là như thế. Khi biết Hồng Quân lão tổ vào khoảng 3000 năm sau tại Tử Tiêu cung bên trong truyền đạo về sau, hoặc là đơn độc tiến về, hoặc là ba lượng thành đàn, đều là hướng phía Tử Tiêu cung phương hướng tiến đến. Đương nhiên, Huyền Dương hoàn toàn khác biệt. Tại hắn viết xong nhật ký, đem thả xuống giấy bút về sau, liền trực tiếp đi cho Thái Dương Trần Quả tới nước đi. Hắn khẳng định không có ý định đi ngay đạo, bởi vì hắn muốn viết nhật ký, đi Tử Tiêu cung bên kia nhưng là không còn biện pháp viết. Với lại, so sánh với đi Tử Tiêu cung loại địa phương kia người chen người đợi cái 3000 năm, Huyền Dương vẫn là càng thêm ưa thích trong nhà đợi. Bây giờ Thái Dương Tinh tại Huyền Dương chế tạo phía dưới đừng đề cập có bao nhiêu dễ chịu. Lại thêm hắn cùng Thái Âm Tinh bên trên bọc thư, Hy Hòa, Thường Hy ba vị tiên tử bây giờ tình cảm càng ngày càng tốt, gần như keo như sơn. Bọn hắn mặc dù nhìn như không có ở cùng một chỗ, một bên là tại Thái Dương Tinh, một bên là tại Thái Âm Tinh. Nhưng trên thực tế thường cách một đoạn thời gian, không phải bọc thư, Hy Hòa, Thường Hy các nàng đến Thái Dương Tinh làm khách, liền là Huyền Dương tiến về Thái Dương Tinh làm khách. Huyền Dương tại Thái Dương Tinh bên trên chuyên môn cho bọc thư, Thường Hy, Hy Hòa các nàng tạo chuyên môn cung điện. Mà ba người các nàng cũng giống như vậy, tại Thái Âm Tinh bên trên đồng dạng lưu lại một gian chuyên thuộc về Huyền Dương cung điện. Cho nên kỳ thật bọn hắn cùng ở cùng một chỗ cũng không có gì khác biệt. Chỉ bất quá, Hy Hòa cùng Thường Hy các nàng hai vị tiên tử, ngược lại là có thể đi Tử Tiêu cung nghe một chút nói tới lấy. Huyền Dương đột nhiên nghĩ đến điểm này. Dù sao Thường Hy cùng Hy Hòa hai vị tiên tử tu vi khá thấp, so ra kém vọng thư như vậy cao. Mà lần này Hồng Quân lão tổ lại là giảng thuật Đại La chi đạo. Kỳ thật vẫn rất thích hợp Thường Hy cùng Hy Hòa hai vị tiên tử đi nghe. Ân, đi Thái Âm Tinh hỏi một chút xem đi. Tâm niệm vừa động, Huyền Dương hóa thành một đạo kim quang, nhanh chóng bay ra Thái Dương Tinh, đi tới Thái Âm Tinh bên trên. Thái Âm Tinh bên trên nhiệt độ dâm mát ở bức, cùng Thái Dương Tinh bên trên xích dương nóng bức hoàn toàn tương phản. Mặt trên còn có một cây nguyệt quế, liền cùng bọn hắn Thái Dương Tinh bên trên cây phủ tang chân quý. Bất quá Huyền Dương bây giờ tới này Thái Âm Tinh bên trên đã là xe nhẹ đường quen. Hắn đi thẳng tới Bọc Thư, Thường Hy, Hy Hòa các nàng cung điện bên ngoài. Mà ba vị nữ tiên tại cảm ứng được Huyền Dương cái kia khí tức quen thuộc về sau, cũng đều phi thường vui vẻ ra lên tiếp. Huyền Dương đạo hữu mau mau mời đến. Ba vị nữ tiên nhiệt tình dẫn Huyền Dương tiến nhập trong cung điện. Về sau lại là từ Vọng Thư tự mình pha trà, Thường Hy, Hy Hòa hái linh quả đến đây chiêu đãi Huyền Dương. Đợi đến đơn giản hàn huyên vài câu về sau, Huyền Dương mới chính thức biểu lộ lần này tới ý hướng Vọng Thư, Thường Hy, Hy Hòa dò hỏi, ba vị tiên tử, lúc trước nhưng nghe nói Hồng Quân lão tổ đạo âm. Vọng Thư, Thường Hy, Hy Hòa ba vị thần nữ nhìn nhau cười một tiếng, thầm nghĩ chúng ta thậm chí còn bụng trộm nhìn Huyền Dương đạo hữu nhật ký của ngươi đâu. Đương nhiên những vật này các nàng không có thật nói ra, mà là từ Vọng Thư mỉm cười đối Huyền Dương nói, Huyền Dương đạo hữu nói, là Hồng Quân lão tổ muốn tại Tử Tiêu cung giảng đạo một chuyện a. Huyền Dương gật đầu. Vọng Thư lại hỏi, đạo hữu muốn đi? Vọng Thư, Thường Hy, Hy Hòa các nàng ba vị lúc đầu đều là không muốn đi, nhưng nếu là Huyền Dương muốn đi, các nàng ngược lại là nguyện ý tới cùng đi. Nhưng Huyền Dương lại là lắc đầu, ta không có ý định đi, ta chỉ là đến hỏi một chút ba vị dự định. Thấy Huyền Dương trả lời như vậy, Vọng Thư các nàng liền cũng dứt khoát nói ra, kỳ thật chúng ta cũng không có ý định tiến về. Huyền Dương nói ra ý nghĩ của mình, lấy bần đạo đến xem, Vọng Thư đạo hữu không đi còn có thể, nhưng Thường Hy đạo hữu cùng Hy Hòa đạo hữu không đi, lại là có chút đáng tiếc. Dù sao lần này Hồng Quân đạo hữu giảng thuật là Đại La chi đạo, Thường Hy đạo hữu cùng Hy Hòa đạo hữu nếu là tiến về, hẳn là có thể có không nhỏ thu hoạch. Vọng Thư không có nói tiếp, mà là đem quyền lựa chọn giao cho mình hai vị đệ tử. Đối với lựa chọn của các nàng, nàng luôn luôn không thích can thiệp quá nhiều, cho nên giờ phút này chỉ là đang đợi các nàng hồi phục. Mà Thường Hy cùng Hy Hòa hai vị tiên nữ trên mặt thì là nổi lên một trận vẻ do dự. Các nàng vốn là muốn tiếp tục đợi ở nhà, nhưng đã Huyền Dương đều nói như vậy, các nàng đột nhiên lại có chút tâm động. Bởi vậy tại cuối cùng một phen châm trước phía dưới, Thường Hy cùng Hy Hòa hai vị nữ tiên vẫn là hồi đáp, nếu là Huyền Dương đạo hữu đề nghị, chúng ta tự làm nghe theo. Huyền Dương lộ ra mỉm cười, đã như vậy, hai vị kia đạo hữu liền chuẩn bị lên đường đi. Thường Hy cùng Hy Hòa giữ chặt Huyền Dương, đừng nóng độ nhà, Huyền Dương đạo hữu. Còn có 3000 năm đâu, trước cùng chúng ta ở đây chơi trên trăm năm, lại đi cũng không muộn mà. Thịnh tình không thể chối từ, Huyền Dương cũng không có cự tuyệt mấy vị tiên tử mời. Còn nữa hiện tại bọn hắn đang đứng ở mập mờ kỳ, một ngày không thấy, như cách ba thu. Nghĩ tới sau đó phải có mấy ngàn năm không gặp được, hoàn toàn chính xác cũng có chút khó chịu. Bởi vậy Huyền Dương lại tại cái này Thái Âm Tinh bên trên bồi tiếp mấy vị tiên tử vui lùa trăm năm. Trăm năm về sau, Thường Hy, Hy Hòa hai vị tiên nữ xuất phát tiến về Tử Tiêu cung, mà Huyền Dương liền cũng trực tiếp trở về Thái Dương Tinh đi. Huyền Dương tại Thái Dương Tinh bên trên sinh hoạt quay về bình tĩnh. Tu luyện, viết nhật ký, tưới nước, đánh đàn. Mỗi ngày sinh hoạt ngược lại là vẫn như cũ hài lòng. Bất quá cũng ngày hôm đó, chỉ cần Huyền Dương viết xong hôm nay phần nhật ký, liền lại có thể thu hoạch được mới phần thưởng. Cái này khiến Huyền Dương cuộc sống yên tĩnh lập tức lên một chút gợn sóng. Viết xong hôm nay nhật ký về sau, liền lại có thể thu hoạch được hoàn toàn mới nhật ký phần thưởng. Lần này lại có thể thu được ban thưởng gì đâu? Thật làm cho người chờ mong a. Đế Tuấn, Thái Nhất, Hậu Thổ, Vọng Thư, Thường Hy, Thi Hòa, Trấn Nguyên Tử, Tây Vương Mẫu các loại một đám nhật ký người sở hữu đối với cái này cũng đồng dạng hết sức tò mò. Dù sao bọn hắn rất nhiều người đều đang đổi hướng Tử Tiêu cung trên đường, trong lúc rảnh rỗi liền dựa vào nhật ký giết thời gian. Mà giống Vọng Thư loại này, nàng đã dưỡng thành mỗi ngày đều nhìn Huyền Dương nhật ký thói quen tốt. Trừ phi là nàng đang bế quan, nếu không Huyền Dương một viết nhật ký, nàng trước tiên liền bắt đầu nhìn. Vọng Thư, chỉ bất quá, hôm nay viết xong nhật ký lấy được thưởng, theo lý mà nói, cũng phải ngày mai mới sẽ ở trong nhật ký viết thu được ban thưởng gì a? Đế Tuấn, tam đệ lần này lại sẽ thu hoạch được thứ gì đâu? Pháp bảo. công pháp, vẫn là công đức, thật làm cho người để ý. Không nghĩ tới cũng không lâu lắm đám người trong thức hải nhật ký vậy mà lại đổi mới. Dựa vào, đây cũng quá làm. Nguyên bản ta còn tưởng rằng lần này ban thưởng sẽ cho ta chút công pháp, pháp bảo hoặc là linh căn cái gì đâu. Không nghĩ tới vậy mà cho ta làm bản âm dương hỗn độn song tu pháp. Mặc dù nói, cái đồ chơi này đúng là công pháp không sai a, nhưng tại sao là song tu? Hệ thống này đang dở trò quỷ gì a? Thật sự là quá bất hợp lý. Ta cần dùng đến cái đồ chơi này sao? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta xem một chút trong này viết cái gì. Âm dương điều hòa, hỗn độn chi khí. Ngoa tạo, có thể làm người tu luyện mỗi lần sinh hoạt vợ chồng tiếp tục vạn năm kim thương không ngã. Mẹ nó, công pháp này, lợi hại a. Bằng không, thử một chút. Khụ 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 khụ. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Kim thương không ngã cái gì cũng không trọng yếu, chủ yếu vẫn là muốn tu luyện. Ha ha ha, ta vẫn là rất ưa thích tu luyện. Đế Tuấn, Thái Nhất, Kim Ô hai huynh đệ đang nhìn đến nơi này về sau mặt mũi tràn đầy im lặng cùng xấu hổ. Dù sao nguyên lai tưởng rằng lần này tam đệ sẽ thu hoạch được cái gì đồ vật ghê gớm, không nghĩ tới vậy mà thu được như thế cái tà môn ma đạo. Song tu pháp, thật sự là không hợp thói thường. Mà Trấn Nguyên Tử bên kia, khi nhìn đến nhật ký nội dung bên trong, thần sắc của hắn cũng biến thành có chút cổ quái bắt đầu. Hắn thối lui ra khỏi thức hải, nhìn một chút phía trước Hồng Vân, cười hắc hắc. Công pháp này tốt. Hồng Vân lập tức cảm giác có chút không quá tự tại. Nhưng hỏi thế nào, Trấn Nguyên Tử đều nói không có việc gì. Lập tức để hắn cảm giác càng thêm kỳ quái. Thái Âm Tinh bên trên, nguyên bản cũng hết sức tò mò Huyền Dương lần này ban thưởng vọng thư thì là trở nên có chút đỏ mặt. Kỳ thật song tu công pháp, lúc đầu cũng không có cái gì. Vấn đề là nàng nhìn thấy Huyền Dương tại trong nhật ký đối với công pháp miêu tả, cùng cái kia phi thường linh tính hắc hắc mấy chữ về sau, trong óc không hiểu thấu lóe lên một chút hình tượng. Khẽ mím môi đỏ, vọng thư đóng lại nhật ký, buồn bực phân nói, Huyền Dương đạo hữu thật sự là không đứng đắn. Mà tại một bên khác, trước khi đến Tử Tiêu cung trên đường, Thường Hy sắc mặt đại biến, "Tỷ tỷ, bằng không, chúng ta không đi Tử Tiêu cung đi, chúng ta về Thái Âm Tinh đi." Hy Hòa nghi ngờ nhìn về phía Thường Hy, "Muội muội vì cái gì nói như vậy?" Thường Hy liên tục nói ra, "Ngươi muốn a? Lưu lão sư cùng Huyền Dương đạo hữu một mình ở nhà, vốn là có chút nguy hiểm. Hai người bọn họ cô nam quả nữ, chung sống nhất tinh. Lần này cái này đáng giận hệ thống trả lại Huyền Dương đạo hữu phát như thế một bản công pháp, rất khó không có gì bất ngờ xảy ra a. Đến lúc đó hai chúng ta tỷ muội nghe đạo trở về, nhiều một sư công, cái kia chẳng phải hỏng." Chương 16, chẳng lẽ nữ hoa cùng Thông Thiên giáo chủ cũng có nhật ký? Chương 16, chẳng lẽ nữ hoa cùng Thông Thiên giáo chủ cũng có nhật ký? Nghe được Thường Hy vừa mới nói tới kỳ tư diệu tưởng liền xem như lấy Hy Hòa tâm tính, giờ phút này cũng không nhịn được khỏe miệng giật một cái. Nàng ho nhẹ vài tiếng, lấy tay vô vô Thường Hy đầu, khiển trách, ngươi nha đầu này, chớ suy nghĩ lung tung. Còn nữa nói, chúng ta tới đều tới, há có bỏ dở nửa chừng lý lẽ. Khẳng định phải tiếp tục tiến về Tử Tiêu cung a. Thường Hy bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục cùng Hy Hòa hướng Tử Tiêu cung phương hướng tiến đến. Nhưng ở sau đó trong khoảng thời gian này, kỳ thật không đơn thuần là Thường Hy, liền xem như Hy Hòa cũng giống như nhau. Trên cơ bản, mỗi ngày Huyền Dương nhật ký vừa đổi mới, các nàng liền trước tiên đi thăm dò nhìn. Thời tiết, tinh. Trong lúc rảnh rỗi, tiếp tục nghiên cứu âm dương hỗn độn song tu pháp a. Âm dương hỗn độn song tu pháp đại thành. Ta dựa vào, vô địch. Vọng Thư tiên tử hôm nay tới tìm ta, gần nhất một mực tu luyện đều nhanh ngặt chết, nàng đi theo ta trò chuyện cũng rất tốt. Vọng Thư tiên tử đổi một thân mới đạo y đi, chân thật trắng. Hôm nay cùng Vọng Thư tiên tử cùng một chỗ đánh đàn, thật có ý tứ. Mặc dù trong nhật ký, đại đa số đều là Huyền Dương cùng Vọng Thư chung đụng thường ngày, nhưng hai người định lực đều cực dai, liền xem như cô nam quả nữ, vẫn như cũng là tường kính như tân, cái này khiến Thường Hy cùng Hy Hòa cũng nhịn không được tại ở sâu trong nội tâm thở dài một hơi. Rốt cục, 3000 năm kỳ hạ sắp đến, mà Thường Hy cùng Hy Hòa hai nữ, giờ phút này cũng tới đến Tử Tiêu cung bên ngoài. Chỉ gặp cái này lớn như vậy Tử Tiêu cung bên ngoài, tiên khí bồng bền. Vô số hồng hoang tu sĩ đều hội tụ tại cái này Tử Tiêu cung bên ngoài chờ đợi 3000 năm kỳ hạ đến, sau đó Hồng Quân lão tổ khai môn giảng đạo. Thường Hy cùng Hy Hòa tại trong hồng hoang cũng không có cái gì bằng hữu, càng thêm không có kết giao những bằng hữu khác tâm tư. Bởi vậy tại đi tới Tử Tiêu cung bên ngoài về sau, chỉ là tìm một chỗ người thiếu địa phương, lặng lặng chờ đợi. Cũng không có giống các tu sĩ khác như thế, cao điệu ra sân, bốn phía kết giao đạo hữu, hoặc là trước mặt mọi người khoe khoang lấy bọn hắn người tế quan hệ. Lộ ra giống như rất đáng ngưỡng. Thường Hy cùng Hy Hòa cũng không thích dạng này. Đối với dạng như vậy người, các nàng chỉ cảm giác có chút ồn ào. "Ai, hơi nhớ Huyền Dương đạo hữu." Thường Hy nhỏ giọng thở dài nói. Trước đó đi đường thời điểm còn có thể thuận tiện nhìn xem sơn thủy, vung lòng tâm tình. Nhưng bây giờ đi tới Tử Tiêu cung bên ngoài chờ đợi, thật sự là quá nhàm chán. Hoàn toàn không có trò chuyện, liền dễ dàng nhớ tới Huyền Dương. Hy Hòa bất đắc dĩ dắt Thường Hy tay. Người nhà đầu này, vẫn là cùng chưa trưởng thành tiểu hài. Nàng thở dài một tiếng. Nhưng kỳ thật ở sâu trong nội tâm, cũng dù sao cũng hơi tưởng niệm. Chẳng qua là ngượng ngùng dứt lời. Mà cũng ở thời điểm này, hai đạo kim quang, đồng dạng bay đến cái này Tử Tiêu cung bên ngoài. Kim quang ở trên không xoay sau một lát, rơi xuống Thường Hy cùng Hy Hòa trước người. Mà Hy Hòa cùng Thường Hy gặp hai đạo thân ảnh kia một chút về sau, thì là đối bọn hắn chắp tay cúi đầu, nguyên lai là Đế Tuấn đạo hữu cùng Thái Nhất đạo hữu. Các nàng mặc dù cùng Đế Tuấn, Thái Nhất giao tình không sâu, nhưng dù sao bọn hắn hai vị cũng là Huyền Dương huynh trưởng, với lại bọn hắn ba tình cảm huynh đệ vô cùng tốt, cực kỳ thân mật. Bởi vậy Thường Hy cùng Hy Hòa tự nhiên muốn cho Đế Tuấn cùng Thái Nhất mấy phần chút tình mọn. Mà Đế Tuấn cùng Thái Nhất đêm cũng giống như thế. Thường Hy tiên tử, Hi Hòa tiên tử, các ngươi cũng tới. Đế Tuấn cùng Thái Nhất đồng dạng đối thường Hi cùng Hi Hòa ôn hòa cười một tiếng. Bọn hắn mặc dù tính cách cường thế, tại trong Hồng Hoang luôn luôn ngang ngược cản rỡ, nhưng trước mắt hai vị tiên nữ, không có gì bất ngờ xảy ra, thế nhưng là bọn hắn đệ tức phụ, đây chính là người một nhà. Cho nên bọn hắn đương nhiên sẽ không có cái gì ra đỡ. Tam đệ không tới sao? Đế Tuấn mặc dù đã đại khái đoán được Huyền Dương không có tới, nhưng vì tìm một chút chủ đề, vẫn là làm bộ hỏi một câu. Thường Hi, Hi Hòa gật đầu, "Ân." Không khí trong nháy mắt trở nên có chút an tĩnh bắt đầu. Bọn hắn bốn vị cứ như vậy yên lặng đứng ở chỗ này chờ đợi. Đương nhiên Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng không phải chẳng đứng đấy. Thường Hi cùng Hi Hòa vô luận là bề ngoài vẫn là khí chất, tại Hồng Hoang nữ tiên bên trong đều coi là hết sức xuất sắc. Cho nên thường xuyên cũng sẽ có rất nhiều cái khác Hồng Hoang tu sĩ nghĩ đến nhận thức một chút. Nhưng mỗi làm loại thời điểm này, Đế Tuấn cùng Thái Nhất liền sẽ đối bọn hắn ném đi tràn đầy sát ý ánh mắt. Lẽ nào lại như vậy, ngay cả chúng ta đệ tức phụ chủ ý cũng dám đánh? Xem ra là chẳng sống. Những tu sĩ kia tại Đế Tuấn cùng Thái Nhất dưới ánh mắt cũng đều trung thực xuống dưới. Dù sao Đế Tuấn cùng Thái Nhất tại trong Hồng Hoang vẫn có một ít tên tuổi. Mặc dù bọn hắn bây giờ đã không có ý định tranh đoạt thiên địa chi chủ vị trí, nhưng những năm này tại trong Hồng Hoang sở bỏ lan lộn, cũng không có thiếu gặp chuyện phiền toái. Nhưng mỗi một lần xử lý những chuyện kia thời điểm Đế Tuấn cùng Thái Nhất thủ đoạn đều là cực kỳ cường thế. Cho nên dần dà, Hồng Hoang tu sĩ cũng đều biết cái này hai cái kim ô là vậy không dễ trọng. Bọn hắn tiếp tục chờ đợi. Lục tục, một chút trọng lượng cấp nhân vật cũng tới. Tỷ như Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử, Côn Bằng, Nữ Hoa cùng Phục Hy, Tam Thanh, Hậu Thổ, Tây Vương Mẫu các loại. Bất quá cũng là tại cái này trong lúc đó, lệnh Đế Tuấn cùng Thái Nhất cảm giác được có chút chuyện bị dị phát sinh. Đó chính là rất nhiều bọn hắn lần thứ nhất gặp phải, nhưng ở trong Hồng Hoang, lại là thuộc về nhân vật có mặt mũi, chủ động tới tìm bọn hắn chào hỏi. Thì như Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử, thì như Nữ Hoa cùng Phục Hy, thì như Tam Thanh bên trong Thông Thiên Giáo Chủ, thì như Côn Luân Sơn Tây Vương Mẫu, thì như Vu Tộc Hậu Thổ. Những nhân vật này tại trong Hồng Hoang đều không thuộc về hời hợt hàng người, mà Đế Tuấn cùng Thái Nhất lại chưa từng có cùng bọn hắn từng có gặp nhau. Nhưng vì cái gì, bọn hắn đều sẽ chủ động tới cùng bọn hắn chào hỏi đâu? Đế Tuấn đối với cái này trăm mối vẫn không có cách giải, cho nên liền đối một bên Thái Nhất hỏi một câu, "Nhị đệ, ngươi có cảm giác hay không đến có chút cổ quái?" Thái Nhất hơi nhíu mày, đại ca có ý tứ là? Đế Tuấn trả lời, "Chúng ta rõ ràng không biết bọn hắn, nhưng bọn hắn lại chủ động tới tìm chúng ta đáp lời. Với lại từng cái thái độ đều vô cùng tốt, thậm chí có thể nói bọn hắn loại hành vi này đều có chút thuộc về định nọt chúng ta. Ngươi nói cái này có kỳ quái hay không?" Thái Nhất lại là lắc đầu, chuyện đương nhiên nói ra, có lẽ là bị huynh đệ chúng ta hai người tên tuổi chấn nhiếp rồi à. Đế Tuấn lắc đầu, nếu như là bình thường nhân vật, có thể sẽ như thế. Nhưng là Thông Thiên Giáo Chủ, Hồng Vân Lão Tổ, Trấn Nguyên Tử, Nữ Hoa, Phục Hy, Tây Vương Mẫu, Hậu Thổ. Những nhân vật này đều không là bình thường nhân vật. Cho nên dùng loại ý nghĩ này cũng có chút không thật thích hợp. Mà một bên Thường Hy cùng Hy Hòa cũng cảm giác mười phần có chút cổ quái. Nhưng kết hợp các nàng trước đó cùng lão sư đối với Đế Tuấn Thái Nhất suy đoán của bọn hắn, Thường Hi Hi Hòa trong lòng rất nhanh cũng có mới ý nghĩ. Có lẽ bọn hắn cũng có nhật ký, mà Huyền Dương đạo hữu là Đế Tuấn cùng Thái Nhất tam đệ, cho nên bọn hắn chủ động nghĩ đến kết giao Đế Tuấn cùng Thái Nhất, nhưng thật ra là muốn kết giao Huyền Dương đạo hữu. Thường Hi Hi Hòa một phen truyền âm, cảm giác đây cũng là rất có thể. Đương nhiên các nàng chỉ là suy đoán, cũng không có chứng cứ. Mà cũng ở thời điểm này, lại có một cái trọng lượng cấp nhân vật xuất hiện. Áo của hắn tịch lệ, khí chất siêu phàm, một bộ đế vương chi tướng. Với lại hắn cơ hồ có thể nói là lần này tới đây kiêu căng nhất một vị. Bên người vây quanh rất nhiều tu sĩ, đều lấy hắn làm trung tâm, lộ ra thân phận của hắn cực kỳ cao quý. Cái này người dĩ nhiên chính là Đông Vương Công. Hắn vừa ra trận, chính là không ngừng cùng những cái kia quen thuộc tu sĩ nói chuyện với nhau, cả một cái dễ thấy bao, giống như mình rất có thân phận. Nhưng Đế Tuấn cùng Thái Nhất chỉ là nhìn hắn một cái liền là khinh thường thu hồi ánh mắt, hắn liền là Đông Vương Công. Cắt, làm bộ. Mà cũng tại lúc này, Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân lão tổ chính yên lặng nhìn xem phía ngoài hết thảy. Hắn một bên xem xét một bên suy tính. Nhưng ở thấy được Đế Tuấn, Thái Nhất, Thường Hy, Hy Hòa thời điểm, nhíu mày. Hồng Quân lão tổ sắc mặt biến hóa, không đúng. Tại sao có thể như vậy? Đế Tuấn, Thái Nhất, vậy mà cùng Thường Hy, Hy Hòa như thế lạnh nhạt. Dựa theo ta suy tính, bọn hắn không phải dần dần hô sinh tình cảm, sau đó tiên đạo hạ xuống tiên hôn, lại sinh ra thập đại kim ô a. Hiện tại xem ra là nửa điểm tình cảm không có a. Còn có, Đế Tuấn cùng Thái Nhất, lại còn không có thành lập yêu đỉnh. Đều lâu như vậy đi qua, Càn Khôn đỉnh cùng Âm Dương kính cũng bị bọn hắn thuận đi, vì sao còn không thành lập yêu đỉnh? Bây giờ vu tộc đều phát triển thành hình dáng ra sao? Cái này không đúng sao? Chương 17, Đế Tuấn, cái này cái thứ 6 bộ đoạn thuộc về ta. Chương 17, Đế Tuấn, cái này cái thứ 6 bộ đoạn thuộc về ta. Đối với trước đó nói tới những chuyện kia, Hồng Quân càng nghĩ càng cảm giác kỳ quái, bởi vì cái này cùng hắn mình suy tính cho ra kết quả hoàn toàn khác biệt. Trong này, đặc biệt là Đế Tuấn, Thái Nhất, Thường Hy, Hy Hòa mấy cái này điểm. Kỳ thật từ lần trước, tại Tu Di Sơn thời điểm, Hồng Quân liền có cảm giác, cái này hoàn toàn không đúng. Không nghĩ tới loại này ly kỳ lại còn kéo dài cho tới bây giờ, cái này khiến Hồng Quân càng ngày càng cảm giác được không hợp thói thường. Chỉ gặp lông mày của hắn hơi nhíu, đạo khu phía trên pháp lực cuộn cuộn, đạo đạo kim quang từ trong mắt nổi lên, hiển nhiên là lại bắt đầu lần nữa suy tính đi lên. Nhưng Hồng Quân lần này suy tính không có tiếp tục quá lâu. Đồng thời, đang suy tính kết thúc về sau, Hồng Quân một đôi trường mi lập tức nhíu sâu hơn, bởi vì hắn lần này suy tính vẫn không có suy tính ra kết quả gì. Vừa rồi hắn suy tính phương hướng là hướng Đế Tuấn, Thái Nhất, Thường Hy, Hy Hòa phương hướng đẩy ra. Hắn muốn nhìn một chút, đến cùng phải hay không thật sự có người tại âm thầm ra tay, thao bàn hết thảy. Nhưng với những chuyện này mặt, tùy ý Hồng Quân vừa rồi như thế nào suy tính, hắn đều cảm giác phía trước như là mê vụ mông lung, hoàn toàn thấy không rõ lắm. Hắn cũng không thể không lựa chọn tạm thời từ bỏ. Ai? Vẫn là thiên đạo quyền hành không đủ a. Thiên đạo người phát ngôn thân phận tuy tốt, nhưng cuối cùng không phải chân chính thiên đạo. Nếu như ta có thể trở thành chân chính thiên đạo lời nói. Hồng Quân tại trong nội tâm thở dài, một trong đôi mắt có quỷ dị quang mang lấp lóe. Rất hiển nhiên, hắn đem đây hết thảy đều thuộc về tội trạng tại thiên đạo quyền hành không đủ. Nếu như thiên đạo quyền hành đầy đủ, như vậy tại trong hồng hoang còn có cái gì là hắn đẩy coi không ra đây này? Trong chốc lát, có một viên to lớn ra tâm, không ngừng tại Hồng Quân trong lòng bành trướng. Đương nhiên, giờ này khắc này, tại cái này Tử Tiêu cung bên ngoài, đến đây nghe giảng bài các phương tu sĩ, vậy mà không biết Hồng Quân trong lòng những cái kia còn quấn quấn. Bọn hắn tiếp tục kiên nhẫn tại Tử Tiêu cung bên ngoài chờ đợi. Rốt cục, Hồng Quân trước đó quyết định 3000 năm kỳ hạn, đến. Một đạo kỳ lạ thanh âm đột nhiên vang lên. Về sau Tử Tiêu cung cái kia to lớn đại môn chậm chạp mở ra. Vô số tiên khí thuận Tử Tiêu cung khe cửa hướng ra phía ngoài bay ra. Cảm nhận được cỗ này tiên khí nồng đậm về sau, ở đây sở hữu tu sĩ đều cảm giác được thể xác tinh thần thư sướng. Tử Tiêu cung đại môn rốt cục hoàn toàn bị mở ra, sau đó một nam một nữ hai cái đạo đồng cũng là xuất hiện ở sở hữu tu sĩ trước mắt. Hai vị này đạo đồng tự nhiên chính là hậu thế Thiên đỉnh Tiên đế Hạo Thiên cùng Vương Mẫu Giao Chỉ. Nhưng hiện tại bọn hắn còn vẫn chỉ là Hồng Quân hai cái canh cổng tiểu đồng thôi. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ rất có cấp bậc lễ nghĩa, thấy ngoài cửa tu sĩ nhao nhao hướng phía mình quăng tới ánh mắt về sau, đều là đối bọn hắn thi lễ một cái, nói: "Chư vị, 3000 năm kỳ hạn đã đến, lao ra sắp tại Tử Tiêu cung bên trong giảng đạo, mời chư vị nhập Tử Tiêu cung bên trong nghe đạo." Một đám tu sĩ nghe vậy đều là đại hỉ, nhao nhao đi vào Tử Tiêu cung bên trong. Mà cũng tại một đám tu sĩ tiến vào Tử Tiêu cung bên trong mới phát hiện, Tử Tiêu cung bên trong tiên khí bồng bềnh, trong không khí tràn ngập vô số mây mù, nhìn lên đến tựa như ảo mộng. Trong điện phủ kín gạch vàng, ngọc trụ khắc tinh thần đạo ngân, thử khí ngưng tụ thành đại sen, hỗn độn linh khí treo ở lương ở giữa. Lập tức liền có vô số tu sĩ phát ra trận trận cảm thán, quả thật không hổ là thánh nhân đạo tràng, quả nhiên là huyền diệu phi phàm. Cũng tại lúc này, Đế Tuấn, Thái Nhất, Thường Hy, Phi Hòa, Trấn Nguyên Tử, Tây Vương Mẫu đám người đều là đang quan sát Tử Tiêu cung nội bộ hoàn cảnh. Nhưng mục đích của bọn hắn cùng còn lại những hồng hoang đó tu sĩ khác biệt. Bọn hắn cũng không phải là đơn thuần thưởng thức, càng nhiều hơn chính là đang tìm kiếm trước đó Huyền Dương tại trong nhật ký viết 6 cái bồ đoàn chỗ. Dù sao, bọn hắn thông qua Huyền Dương nhật ký miêu tả về sau, đối với cái kia 6 cái bồ đoàn bọn hắn hoặc là hiếu kỳ, hoặc là muốn tranh đoạt. Tự nhiên là biểu hiện 10 phần để ý mà tại bọn hắn một phen tìm kiếm phía dưới, bọn hắn rốt cục đi tới một phiến khu vực. Phiến khu vực này vô cùng trống trải, so với bọn hắn lúc trước dọc đường rất nhiều khu vực đều muốn rộng rãi rất nhiều. Trên mặt đất đổ đầy nhiều loại bồ đoàn, từng cái trên bồ đoàn tiên khí bồng bềnh, tản mát ra nồng đậm tạo hóa chi khí. Đế Tuấn Tại nhìn thấy màn này về sau không khỏi hơi nhíu mày, ở trong lòng nói thầm, nhiều như vậy bồ đoàn, tam đệ không phải nói chỉ có 6 cái sao? Hắn đối với cái này xác thực cảm thấy không nhỏ nghi hoặc, nhưng ở giây tiếp theo, liền lại nghe thấy Thái Nhất thanh âm truyền đến. "Đại ca, ngươi nhìn nơi đó." Đế Tuấn hướng phía Thái Nhất nói tới phương hướng nhìn lại, rất nhanh phát hiện phía trước nhất còn có 6 cái bồ đoàn. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cái này 6 cái bồ đoàn, cùng bên trong tòa đại điện này cái khác bồ đoàn hoàn toàn khác biệt. Trên bồ đoàn phát ra tiên khí cùng tạo hóa chi khí so với còn lại bồ đoàn nồng đậm lên vô số lần. Đế Tuấn cùng Thái Nhất liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương muốn biểu đạt ý tứ. Đó chính là tam đệ nói tới 6 cái bồ đoàn. Lần này nhất định phải giành giật một hồi. Mà cùng Đế Tuấn cùng Thái Nhất giống nhau là, giờ khắc này ở trận cái khác hồng hoang tu sĩ cũng đều phát hiện cái kia 6 cái bồ đoàn chỗ đặc thủ. Mặc dù bọn hắn cũng không có thu hoạch được nhật ký, cũng không biết cái kia 6 cái bồ đoàn ngày sau ảnh hưởng sâu xa. Nhưng coi như từ khí tức nhìn lại, người sáng suốt đều có thể nhìn ra cái kia 6 cái bồ đoàn khác biệt. Mà bồ đoàn lại là ngộ đạo chuyên dụng. Nếu có thể ngồi lên tốt hơn bồ đoàn, về sau nghe Hồng Quân lão tổ giảng đạo thời điểm, tất nhiên lại càng dễ có rõ ràng càng ngộ. Cho nên cái này trong lúc nhất thời, ở đây một đám tu sĩ đều đúng cái kia 6 cái bồ đoàn cảm thấy thèm nhỏ nước dãi. Đương nhiên, mặc dù trong lòng đã có thèm nhỏ dãi chi ý, nhưng tuyệt đại đa số tu sĩ vẫn là không dám có hành động. Dù sao tăng nhiều chào thiếu, loại kia đặc thù bồ đoàn chỉ có 6 cái, nhưng giờ phút này trong đại điện này lại ô ương ương đầy áp người. Muốn ngồi lên bồ đoàn, nếu là không có tài nghệ trấn áp quần hùng chi năng, cũng chỉ có thể là mạo xưng làm thằng hề, bị người xua đuổi xuống tới thôi. Cho nên trừ phi là những cái kia đối thực lực bản thân hoặc bối cảnh vô cùng có tự tin người, nếu không tu sĩ bình thường cũng không dám tùy tiện tiến lên. Không khí trong nháy mắt trở nên có chút nghiêm trọng. Ở đây tu sĩ sao mà nhiều, nhưng tại cái này trong lúc nhất thời, vậy mà cũng không người nào dám đứng ra làm cái này chim đầu đàn. Bất quá tại sau một lát, rốt cục vẫn là có người tiến lên. Chỉ gặp cái kia lấy bản khổ nguyên thần biến thành, Thái Thanh lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ ba vị đạo nhân, tại trước mắt bao người, đi tới cái kia 6 cái bồ đoàn trước đó. Sau đó, chính là như vậy trắng trợn đặt mông ngồi xuống. Mắt thấy 6 cái bồ đoàn trong nháy mắt không có 3 cái, còn lại tu sĩ sắc mặt âm tình bất định. Trong nháy mắt cũng bắt đầu truyền đến từng đợt xì xào bàn tán. Hiển nhiên cũng bắt đầu nói về lên cái kia Thái Thanh lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ lai lịch bắt đầu. Mà tại mọi người một phen nghị luận, đồng thời biết được ba người bọn họ thân phận về sau, ngừng lại thời gian đều bình thường trở lại. Nguyên lai là bản cổ nguyên thần biến thành tam thanh. Cái kia không sao. Nếu là bọn họ ba vị lời nói, cái kia xác thực có chiếm cứ 3 cái bồ đoàn vô liếng, không thể tới tranh đoạt. Bất quá nhìn xem cái kia vẹn vẹn còn lại ba cái bồ đoàn, một đám tu sĩ trong lòng lại là càng phát ra cảm giác được lo lắng cùng lòng ngứa ngáy khó nhịn bắt đầu. Còn lại ghế không nhiều lắm, lại không ra tay, khả năng liền thật không có cơ hội. Mà tại một bên khác, nữ hoa cũng không giả, nàng cho một bên Phục Hy một ánh mắt, lập tức Phục Hy ngầm hiểu. Hai huynh muội tại trước mắt bao người đi đến Tam Thanh bên cạnh, cuối cùng từ nữ hoa trực tiếp ngồi tại một cái bồ đoàn phía trên, mà một bên Phục Hy thì là ánh mắt lạnh nhạt lặng lặng thủ hộ. Một đám tu sĩ lần nữa nghị luận bắt đầu, mà Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân cũng là như thế. Tại nữ hoa ngồi xuống về sau, Trấn Nguyên Tử liên tục nhắc nhở Hồng Vân đạo hữu, nhanh, chúng ta cũng muốn tranh đoạt một cái ghế. Hồng Vân sớm đã đáp ứng Trấn Nguyên Tử lần này nghe được toàn nghe hắn, với lại hắn mình quả thật cũng đúng bồ đoàn cố ý bởi vậy trực tiếp đáp ứng. Tốt. Hai người bọn họ đồng dạng là nhanh chóng đi tiến lên, cuối cùng từ Hồng Vân ngồi ở cái kia cái thứ năm trên bồ đoàn. Thoáng một cái, sáu cái bồ đoàn, chỉ còn lại có một cái. Cơ bất khả thất. Hiện trường những cái kia đối với cái này cố ý tu sĩ đều là không che giấu nữa, nhao nhao chuẩn bị làm ra hành động, trực tiếp tiến lên cướp đoạt ghế. Thì như Côn Bằng, hắn cũng coi trọng cái này sáu cái bồ đoàn, nhưng bây giờ sáu cái bồ đoàn đã bị người đoạt một cái, cho nên hắn cũng chuẩn bị tiến lên. Nhưng Đế Tuấn cùng Thái Nhất càng nhanh, bọn hắn đoạt tại Côn Bằng trước đó, nhanh chóng đi tiến lên. Lập tức hai đạo kim quang lấp lóe. Về sau, tại một đám tu sĩ như vậy ánh mắt kinh ngạc phía dưới, Đế Tuấn trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Cái này cái thứ sáu bồ đoàn, liền về huynh đệ của ta hai người. Chương 18, ta Hồng Vân, tuyệt không phải vị. Chương 18, ta Hồng Vân, tuyệt không phải vị. Nương theo lấy cởi mở thanh âm vang lên. Tại trước mắt bao người, Đế Tuấn vượt lên trước ở đây tu sĩ khác một bước, trực tiếp đặt mông ngồi ở cái kia cái thứ sáu trên bồ đoàn. Mà về phần ở đây tu sĩ khác nhóm, khi nhìn đến cái này còn sót lại cái thứ sáu bồ đoàn bị cướp, không khỏi trong lòng có chút nổi nóng, nhao nhao hướng phía Đế Tuấn cùng Thái Nhất nhìn lại, dự định nhìn kỹ thân phận của bọn hắn. Nhưng cái này xem xét phía dưới, một đám tu sĩ trong lòng nổi nóng lập tức tiêu tán hơn phân nửa, bởi vì bọn hắn đều nhận ra Đế Tuấn cùng Thái Nhất thân phận. Hai vị này cũng không tốt gây a. Nếu như đổi lại cái khác một cái không có có bản lãnh gì hoặc là hung danh người, tranh đoạt cái này cái thứ sáu bổ đoàn chi vị. Ở đây còn lại tu sĩ khẳng định phải đứng ra lại tranh đoạt một phen. Nhưng nếu như là Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người bọn họ huynh đệ lời nói, cái kia vẫn là thôi đi. Bây giờ Đế Tuấn cùng Thái Nhất tại trong Hồng Hoang uy danh hiển hách, đặc biệt là huynh đệ hai người cái kia hai kiện bạn sinh pháp bảo, Hỗn Độn Trùng cùng Hà Đồ Lạc Thư, hàm kim lượng cao. Muốn cùng bọn hắn huynh đệ hai người là địch, tuyệt đại đa số tu sĩ đều phải cân nhắc một chút, bởi vì hai kiện pháp bảo kia là thật quá mức cường hãn. Bởi vậy mặc dù lúc trước khi nhìn đến cái này sau cái bồ đoàn bẹn bẹn còn lại một cái về sau, ở đây rất nhiều tu sĩ, mặc dù trong lòng đối với cái này đều có một ít ý nghĩ, nhưng chuyện cho tới bây giờ, nhìn xem ngồi ở phía trên Đế Tuấn, cùng đứng tại bên cạnh hắn Thái Nhất, lại cân nhắc một chút bọn hắn cân lượng của mình, rất nhiều tu sĩ trong nháy mắt đều trở nên trung thực xuống dưới. Giống như ngồi một chút những cái kia phổ thông bồ đoàn, cũng không có cái gì không tốt, mà một bên Côn Bằng cũng là như thế. Lúc trước thấy mình để mắt tới cái thứ sáu bồ đoàn chi vị bị cướp, hắn trong nháy mắt lòng tràn đầy sát ý, nhưng tại nhìn thấy cướp đoạt mình ghế người là Đế Tuấn cùng Thái Nhất về sau, liền xem như hắn, chỗ hiện ra cũng là một bộ đã trung thực trạng thái. Không có cách, hai vị này, liền xem như hắn Côn Bằng, xác thực cũng là có chút không thể chơi vào. Đã đều không thể chơi vào, vậy cũng không liền phải thành thật một chút đến sao? Mà tại một bên khác, một đám nhật ký người sở hữu nhóm, nhìn thấy màn này về sau cũng là thần sắc khẽ nhúc nhích. Bọn hắn tại một lúc bắt đầu, có ngắn ngủi kinh ngạc. Kinh ngạc là, chuyện đã xảy ra, cùng Huyền Dương tại trong nhật ký viết khác biệt, cái này thu hoạch được cái thứ 6 bộ đoàn, cũng không phải là Côn Bằng, mà là Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Nhưng bọn hắn suy nghĩ kỹ một chút, nếu như là Đế Tuấn cùng Thái Nhất, tựa hồ cũng không phải kỳ quái như vậy. Dù sao, Đế Tuấn cùng Thái Nhất là Huyền Dương hai vị huynh trưởng, hai người bọn họ cá tính, tựa hồ tại Huyền Dương thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, đã yên lặng phát sinh cải biến. Cho nên làm được một chút vượt quá nguyên bản lịch sử sự tình, cũng là bình thường. Còn nữa còn có một chút liền là, bọn hắn có thể có được nhật ký, chẳng lẽ người khác liền không thể có được nhật ký sao? Tại đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, tại những ngày này nhớ người sở hữu trong nội tâm, Huyền Dương viết nội dung tính quyền uy đã trở nên phi thường cao. Cho nên, một khi xuất hiện loại này, chuyện đã xảy ra, không có dựa theo Huyền Dương nhật ký viết tình huống. Bọn hắn bản năng cũng không phải là hoài nghi Huyền Dương sai, mà là hoài nghi, không có dựa theo Huyền Dương nhật ký viết như thế đi làm người kia, có phải hay không giống như bọn hắn, cũng thu được Huyền Dương quyển nhật ký đâu. Bất quá, cứ như vậy, sự tình coi như trở nên có ý tứ. Tây Vương Mẫu ở trong nội tâm âm thầm suy tư. Đối với Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai vị cá tính, nàng cũng có chỗ nghe thấy. Hai người bọn họ cá tính, thuộc về là loại kia bá đạo không được. Cho nên, nếu như thế đó, Huyền Dương trong nhật ký viết chuẩn đề cùng tiếp dẫn bọn họ hai vị, còn muốn tiếp tục tranh đoạt thứ 5 cùng thứ 6 hai cái bổ đoàn chi vị lời nói. Như vậy tranh đoạt đối tượng, cũng liền từ lúc đầu Hồng Vân cùng Côn Bằng, sửa đổi là Hồng Vân, Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Hồng Vân bên kia tạm thời không nói. Nhưng dựa theo Tây Vương Mẫu đối với Đế Tuấn cùng Thái Nhất bọn họ hai vị phong bình hiểu rõ. Nếu như tiếp dẫn cùng chuẩn đề, bọn hắn thật dám can đảm muốn Đế Tuấn cùng Thái Nhất thoái vị lời nói. Khả năng ở giây tiếp theo, hai người bọn họ liền có thể trực tiếp cùng chuẩn đề cùng tiếp dẫn làm lên tới. Cho nên nghĩ như vậy giải quyết tình xác thực sẽ trở nên rất có ý tứ a. Mà Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng nghĩ đến điểm này. Bọn hắn cũng tại phòng bị chuẩn đề cùng tiếp dẫn đâu. Bởi vậy giờ phút này coi như Đế Tuấn đã ngồi lên cái này cái thứ 6 bổ đoàn chi vị, nhưng bọn hắn vẫn là không có phớt lờ. Ánh mắt của bọn hắn một mực đều tại bốn phía quét mắt, đều đang đợi lấy chuẩn đề cùng tiếp dẫn xuất hiện. nhìn xem bọn họ có phải hay không thật như vậy không có mắt dám để cho bọn hắn phái vị. Nếu như là lời nói, hừ hừ hừ. Đương nhiên, giờ phút này, tại trong chỗ tối Hồng Quân, mặt của hắn đã hoàn toàn cứng mất. Dù sao những người khác có thể nghĩ tới sự tình, hắn cũng có thể nghĩ đến. Hắn cũng biết tiếp xuống cục diện đối với chuẩn đề cùng tiếp dẫn 10 phần tranh đoạt hai cái vị trí 10 phần bất lợi. Nhưng trên thực tế, hai cái này bồ đoàn chi vị, liền là Hồng Quân đặc biệt vì chuẩn đề cùng tiếp dẫn chuẩn bị. Ngày đó đánh với La Hầu một trận, mặc dù không phải hắn tự mình gây nên, nhưng La Hầu đem Tây Phương địa mạch toàn bộ đập nát, hắn cũng trốn thoát không được quan hệ. Cho nên Hồng Quân là chuẩn đề cùng tiếp dẫn chuẩn bị hai cái này ghế, nhưng thật ra là chuyên môn tới lại cái này một phần nhân quả. Cần phải là bị Đế Tuấn cùng Thái Nhất làm thành như vậy lời nói, hắn bản tính coi như hoàn toàn thất bại. Thật đáng ghét. Nghĩ tới đây, liền xem như Hồng Quân cũng không khỏi đến cảm giác có chút phiền muộn. Càng xem Đế Tuấn cùng Thái Nhất, càng không vừa mắt. Cái này hai cái chim nhỏ, lần trước liền thuận pháp bảo của hắn, kết quả yêu đình cũng không đi thành lập. Lần này còn hỏng chuyện tốt của hắn, quả nhiên là đáng giận. Bất quá Hồng Quân lão tổ cũng không cách nào trực tiếp xuất thủ, hắn cũng không thể tự mình xuất thủ đem Đế Tuấn bọn hắn đuổi đi, ai nhiều người nhìn như vậy đâu. Như thế không thể được, cho nên chỉ có thể nhìn một chút đằng sau chuẩn đề tiếp dẫn như thế nào thao tác, đồng thời đem hy vọng ký thác vào Hồng Vân vị trí. Chí ít bảo đảm bọn hắn có một cái bồ đoàn cũng tốt. Mà tại trên đại điện, các tu sĩ khác nhóm đều đã bắt đầu đi tìm cái khác thích hợp bồ đoàn đi. Dù sao 6 cái bồ đoàn đều đã có chủ. Với lại, phía trên ngồi cái kia 6 vị, không có một cái là dễ chơi. Bồ đoàn mặc dù trọng yếu, nhưng trọng điểm vẫn là Hồng Quân giảng đạo, tuyệt đại đa số tu sĩ tâm thái vẫn là không muốn sinh thêm sự cố. Cho nên đều lùi lại mà cầu việc khác, đi tìm thích hợp bản thân bồ đoàn đi. Nhưng lại cũng ở thời điểm này, hai vị đầu trọc đạo nhân, đồng dạng tiến nhập phiến khu vực này. Hai người bọn họ tự nhiên là chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai vị. Bọn hắn hai vị dù sao cũng là từ Tây Phương đến đây, trên đường đi đường xá xa xôi, cho nên hơi chậm đến một hồi, vừa mới tiến vào Tử Tiêu Cung. Nhưng bằng cho mượn hai người bọn họ nhãn lực cùng cái kia bén nhạy giác quan thứ 6. Nhưng cũng tại đi tới đại điện này về sau trước tiên, liền chú ý tới cái kia là dễ thấy nhất 6 cái bồ đoàn. Lập tức ý niệm trong lòng cuộn cuộn. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn không ngừng hướng phía trước 6 cái bồ đoàn tới gần. Vừa đi, một bên khóc gọi là một cái lê ma đái vũ, một bộ ô hô ai thai bộ dáng, thấy một đám tu sĩ nẹn họng nhìn chân chối. Ai? Huynh đệ của ta hai người là nghe thánh nhân giảng đạo, từ Tây Phương mà đến, trải qua thiên tân bạc khổ, hao hết tâm lực. Không nghĩ tới đây về sau thậm chí ngay cả chỗ ngồi tìm khắp không được. Khổ. Thật sự là quá khổ. Chúng ta Tây Phương tu sĩ, thật sự là quá khó khăn. Hai người bọn họ tiếp tục hướng cái kia 6 cái bồ đoàn tiếp cận, đồng thời miệng bên trong còn tại không ngừng liễu lo không ngừng. Giảng thuật mình đến cùng đến cỡ nào bi thảm, bọn hắn Tây Phương đến cùng đến cỡ nào cằn cỗi, chân đến cùng đến cỡ nào chua, ngay cả chỗ ngồi đều không có. Nhưng hết lần này tới lần khác một bên liền có mấy cái như vậy trống không vị trí, không người ngồi xuống, bị bọn hắn mang tính lựa chọn không để mắt đến. Thật giống như nơi đó đã không có những vị trí khác. Chân tướng hơi bày thuộc về là rất nhiều sớm đã tìm được chỗ ngồi tu sĩ trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác tiêu dung. Bọn hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra hai cái này đầu trọc cắm chỉ, nhưng cái này cùng bọn hắn có quan hệ gì? Ngồi tại 6 cái trên bồ đoàn cũng không phải bọn hắn không đáng đi ra mở rộng chính nghĩa. Ngược lại là bởi vì bọn hắn không có cấp cái kia 6 cái ghế, dự định xem chút náo nhiệt đến bồi thường một cái mình. Mà tại lúc này, Đế Tuấn cùng Thái Nhất ánh mắt cũng dừng lại tại tiếp dẫn cùng chuẩn đề trên thân. Nhìn xem bọn hắn cái kia càng phát ra đến gần thân hình, Đế Tuấn cùng Thái Nhất trong mắt lộ ra trận trận sát ý quả nhiên tới. Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng không nóng nảy, tiếp tục thần sắc băng lãnh nhìn xem bọn hắn. Mà chuẩn đề cùng tiếp dẫn giờ phút này cũng đã đi tới cái kia 6 cái bồ đoàn trước đó. Đương nhiên, chuẩn đề cùng tiếp dẫn một điểm không lốc, bọn hắn tinh rất. Mặc dù ý đồ của bọn hắn đã rất rõ ràng, nhưng bọn hắn cũng biết, quả hồng muốn tìm mềm bóp. Vạn nhất chọc phải một chút không chọc nổi, vậy liền thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Cho nên bọn hắn chỉ là đứng tại 6 cái bồ đoàn trước đó dò xét đám người. Bọn hắn ánh mắt đầu tiên là đặt ở Thái Thanh lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ bọn hắn ba vị trên thân. Nhưng chỉ vẹn vẹn là nhìn thoáng qua về sau, lập tức liền thu hồi ánh mắt. Hiển nhiên cũng biết ba vị này không động được. Về sau chuẩn đề cùng tiếp dẫn lần nữa nhìn về phía nữ hoa cùng Phục Hy. Trầm ngâm một lát, vẫn là một trận lắc đầu thở dài. Hai vị này cũng coi như đi. Sau đó chuẩn đề ánh mắt bỏ vào Đế Tuấn cùng Thái Nhất trên thân. Tới. Tây Vương Mẫu, hậu thủ các loại một đám nhật ký người sở hữu lộ ra xem kịch vui thần sắc. Bọn hắn trước đó vẫn tại muốn chuyện này phát sinh, mà bây giờ, chuyện này thật đúng là phát sinh. Bọn hắn tiếp tục nhìn về phía trước. Mà tại phía trước, Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng không so lúc trước mấy vị. Tùy ý chuẩn đề cùng tiếp dẫn tại cái kia quan sát. Thấy chuẩn đề tiếp dẫn đánh giá đến bọn hắn, huynh đệ hai người hừ lạnh một tiếng, cùng nhau gọi ra pháp bảo. Lập tức Hà Đồ Lạc Thư cùng Hỗn Độn Trung đồng thời nổi lên, hai cố cường hãn pháp lực từ hai huynh đệ trong cơ thể hiện lên mà ra. Thái Nhất thôi động Hỗn Độn Trung, một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng. Mà Đế Tuấn cũng là ánh mắt hờ hững hơi lườm bọn hắn, sát khí tràn ngập. Hai vị, nếu muốn cùng ta huynh đệ hai người tỉ thí một phen a. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn cùng nhau khỏe miệng giật một cái. Đặc biệt là nhìn xem hai huynh đệ Hỗn Độn Trung cùng Hà Đồ Lạc Thư phía trên phát ra trận trận đạo uy, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu hâm mộ và kiêng kỵ. Liên tục tỏ thái độ, đạo hữu. Hiểu lầm. Hai huynh đệ chúng ta liền là nhìn xem thôi. Đế Tuấn hử một tiếng không có nhiều lời. Mà chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng mười phần thức thời thu hồi ánh mắt. Cái này khiến một đám nhật ký người sở hữu cảm giác có chút buồn cười. Chỗ tối Hồng Quân khỏe miệng co giật. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở sau cùng Hồng Vân trên thân. Mà vừa phát hiện cái này người là Hồng Vân về sau, Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn trong thần thái lập tức nổi lên trở nên kích động chi sắc. Bọn hắn thật muốn khóc ròng ròng. Lúc trước thời điểm, năm vị trí đầu cái bồ đoàn ngồi lấy đều là thứ gì như quỷ xả thần a. Đặc biệt là Đế Tuấn cùng Thái Nhất, Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn hoài nghi, nếu như bọn hắn vừa rồi nhìn nhiều bọn hắn một chút, rất có thể liền muốn nổ tung. Bây giờ nhìn gặp cái này cái thứ 6 bồ đoàn bên trên ngồi chính là Hồng Vân, Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn trong nháy mắt đừng đề cập có bao nhiêu cảm động. Mặc dù Hồng Vân cũng có thực lực, nhưng hắn là trong Hồng Hoang nổi danh người hiền lành a. Bọn hắn vừa rồi đều đem chính mình nói thẳng như vậy, dựa theo Hồng Vân cá tính, đem vị trí nhường cho bọn họ hai huynh đệ, không quá phận a. Bởi vậy bọn hắn lập tức liền ỉ lại vào Hồng Vân. Đi tới Hồng Vân trước người, một bộ cầu khẩn đáng thương bộ dáng. Hồng Vân đạo hữu, huynh đệ chúng ta hai nghe qua Hồng Vân đạo hữu, trạch tâm nhân hậu, xa xỉ hào phóng, chính là trong Hồng Hoang hiếm có thiện tâm người. Lần này huynh đệ của ta hai người thiếu một chỗ ngồi, mong rằng đạo hữu dơ cao đánh khẽ, đem này chỗ ngồi để cho huynh đệ của ta hai người, chúng ta chắc chắn vô cùng cảm kích, ngày sau thế tất báo đáp đạo hữu hôm nay tri ân. Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn không ngừng khóc giống lấy, khiến cho Hồng Vân đều có chút không tốt làm ý tứ, mặt mũi tràn đầy vẻ làm khó. Hắn kem chút liền trực tiếp đáp ứng xuống. Nhưng ở thời điểm này, Hồng Vân lại là trực tiếp nhớ lại tới Trấn Nguyên Tử trước khi tới đây đối nhắc nhở của hắn, lập tức cải biến ý nghĩ. Chẳng lẽ đây chính là Trấn Nguyên Tử đạo hữu nhắc nhở duyên cớ của ta? Đã như vậy, vậy ta coi như không thể giống như kiểu trước đây. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên càng phát ra kiên định. Rốt cục, tại Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn điềm đạm đáng yêu dưới ánh mắt, cho ra mình hồi phục. Thật có lỗi, hai vị đạo hữu. Lúc này, ta Hồng Vân quyết không thể để. Chương 19, Huyền Dương Bạc Thư, cuối cùng thành thân thuộc. Chương 19, Huyền Dương Bạc Thư, cuối cùng thành thân thuộc. Trước mắt bao người, bình thản thanh âm từ Hồng Vân trong miệng truyền ra, trong giọng nói của hắn mang theo một tia không thể hoài nghi hương vị. Nhưng tại giờ phút này, đang nghe được Hồng Vân hồi phục về sau, ở đây rất nhiều tu sĩ toàn đều ngây ngẩn cả người. Dù sao, tại tuyệt đại đa số tu sĩ trong ấn tượng, Hồng Vân tại cái này trong Hồng Hoang vẫn luôn là nổi danh người hiền lành người thiết. Đối với những người khác thỉnh cầu, hắn trên cơ bản thuộc về hữu cầu tất ứng. Cho nên dựa theo lẽ thường tới nói, lúc trước Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn vừa rồi đều đem chính mình nói thảm như vậy, đều cầu Hồng Vân cầu thành dạng này. Hồng Vân hẳn là trực tiếp đáp ứng bọn hắn mới là a. Làm sao hôm nay như thế thái độ khác thường? Bởi vậy giờ khắc này ở trận rất nhiều tu sĩ đối với cái này đều cảm thấy một trận khó có thể tin. Nhìn xem Hồng Vân thời điểm, ánh mắt bên trong đều nổi lên một trận nồng đậm kinh ngạc. Mà hiện trường một đám nhật ký người sở hữu cũng là cảm giác có chút ngạc nhiên. Thường Hy cùng Hy Hòa liếc mắt nhìn nhau, tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên, Không Linh song đồng đều có chút ngạc nhiên. Chỉ gặp Thường Hy đối Hy Hòa truyền âm nói, "Tỷ tỷ, cái này Hồng Vân đột nhiên thái độ khác thường nữa nha, cũng không có dựa theo Huyền Dương đạo hữu nhật ký hợp ý, như vậy." Hy Hòa thanh âm truyền trở về, "Ân, rất có thể hắn cũng có được Huyền Dương đạo hữu nhật ký." Thường Hy truyền âm hơi xúc động, có được Huyền Dương đạo hữu nhật ký người, giống như càng ngày càng nhiều. Cứ như vậy, có thể từ Huyền Dương đạo hữu trong nhật ký biết được tin tức trọng yếu người cũng càng ngày càng nhiều, cái này Hồng Hoang về sau thật không biết muốn loạn thành cái gì bộ dáng. Hy Hòa bất đắc dĩ, không có cách, loại chuyện này không phải ngươi ta có thể quyết định. Nàng lại là nghiêm túc nói ra, chỉ cần còn lại nhật ký người sở hữu, không cần đối Huyền Dương đạo hữu có mang ác ý là có thể à. Nếu không, coi như thế đối đầu chúng ta không có gì tốt chỗ, ta cũng muốn đem người khác có thể nhìn thấy Huyền Dương đạo hữu nhật ký sự tình, toàn bộ cáo chi với hắn. Vô luận là từ ân tình góc độ, vẫn là từ giao tình góc độ đến xem, ta đều không muốn nhìn thấy Huyền Dương đạo hữu bị người mưu hại. Thường Hy tinh lịch thanh âm truyền đến, "Tỷ tỷ, ngươi hoàn toàn không giả đâu. Cuối cùng hoàn toàn cởi trần ra đối Huyền Dương đạo hữu tình cảm a." Hy Hòa lập tức khuôn mặt đỏ lên, "Đừng làm loạn, nói chuyện chính sự đâu." Mà tại một bên khác, Hậu Thổ, Tây Vương Mẫu các nàng những người này cũng bắt đầu suy đoán bắt đầu, Hồng Vân có phải hay không cũng có được Huyền Dương nhật ký. Nhưng các nàng nghĩ, liền không có Thường Hy, Hy Hòa nhiều như vậy. Dù sao hiện tại, các nàng cùng Huyền Dương ở giữa còn không quen, không có sâu như vậy tình cảm. Mặc dù các nàng cũng đều rất muốn cùng Huyền Dương thành lập quan hệ, nhưng đây không phải còn không có thành lập a, bởi vậy giờ phút này các nàng cũng chỉ là đem Hồng Vân đặt ở trong lòng mình, trọng điểm chú ý đối tượng mà thôi. Đương nhiên Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng không phải là đơn giản như vậy. Thân là thân huynh đệ, Đế Tuấn cùng Thái Nhất đối với Huyền Dương tình cảm không thể so với Thường Hy, Hy Hòa các nàng phải kém. Thậm chí, bởi vì là Huyền Dương huynh trưởng, cho nên bọn hắn đối với Huyền Dương còn nhiều thêm một cô thâm hậu ý muốn bảo hộ. Nếu quả thật có người biểu hiện ra ngoài đối Huyền Dương tính nguy hại, như vậy bọn hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem diệt trừ. Cho nên giờ phút này Thái Nhất tại đoán được Hồng Vân cũng có thể là có được nhật ký về sau, biểu hiện được có chút cực đoan. Chỉ gặp lông mày của hắn hơi nhíu, hướng phía Đế Tuấn truyền âm, "Đại ca, gia hỏa này giống như cũng có tam đệ nhật ký. Bằng không có khả năng thái độ khác thường, làm ra loại này lựa chọn đến. Muốn hay không đem hắn diệt trừ? Hắn biết đến bí mật nhiều lắm. Với lại, cũng không xác định hắn có thể hay không đối tam đệ bất lợi." Đế Tuấn rất nhanh truyền âm trở về, "Lại quan sát ta. Cái này Hồng Vân thực lực không yếu, với lại bên người còn có một cái Trấn Nguyên Tử, thật muốn diệt trừ bọn hắn, cũng phải hao phí không nhỏ công phu. Chúng ta trước cẩn thận quan sát bọn hắn, nếu như bọn hắn không có đối tam đệ bất lợi ý nghĩ, chỉ là nhìn xem nhật ký, thậm chí bởi vậy đối tam đệ lòng mang cảm kích, vậy liền tính toán. Dù sao đây cũng là bọn hắn thiếu tam đệ một phần nhân quả, ngày sau hoàn lại bắt đầu đối tam đệ cũng có chỗ tốt. Nhưng nếu là bọn họ không niệm ân tình, đối tam đệ không có hảo ý, vậy cũng đừng trách huynh đệ của ta hai người lòng dạ độc ác." Thái Nhất nghe vậy yên lặng gật đầu, cảm giác Đế Tuấn nói rất có lý. Mà tại phía trước, Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử cũng không biết liền vừa rồi như vậy một chút thời gian, đã có nhiều người như vậy để mắt tới bọn hắn. Bọn hắn giờ phút này vẫn tại cùng Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người giằng co. Mà về phần Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người, mặc dù tại vừa rồi Hồng Vân đã minh xác cự tuyệt bọn hắn về sau, bọn hắn vẫn là cực kỳ không biết xấu hổ tiếp tục cầu Hồng Vân rất lâu. Nhưng Hồng Vân thái độ một mực đều phi thường kiên định. Hắn cùng Trấn Nguyên Tử quan hệ không phải bình thường, đã đây là hắn đã đáp ứng Trấn Nguyên Tử sự tình, như vậy hắn vô luận như thế nào cũng sẽ làm được. Cho nên tùy ý Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người bọn họ nói thiên hoa loạn truy, biểu hiện được như thế nào điểm đạm đáng yêu. Nhưng Hồng Vân vẫn như cũng là không nhúc nhích chút nào. Mà điều này cũng làm cho Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn trở nên có chút nổi giận. Bọn hắn thay đổi trước đó cái kia khóc ròng ròng bi thảm bộ dáng, trong giọng nói ngược lại là nhiều một tia uy hiếp hương vị. Hồng Vân đạo hữu, chẳng lẽ ngươi thật không nguyện ý đem lúc này nhường cho huynh đệ của ta hai người? Trấn Nguyên Tử trực tiếp một bước phóng ra, mênh mông pháp lực tại trên thân quần quần tiêu đốt, mà Hồng Vân thấy thế cũng là ánh mắt băng lãnh, đằng đằng sát khí, hai vị mong mà không được, hẳn là mạnh hơn đoạt không thành. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn gặp này ánh mắt âm tình bất định, chủ yếu là Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử kỳ thật thực lực cũng không tính yếu, cũng không thuộc về loại kia ven đường một đầu a miêu a cầu. Hồng Vân chỉ là người hiền lành, nhưng không phải kẻ yếu. Nếu như thực lực bọn hắn thật muốn yếu như vậy, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn đã sớm vào tay tranh đoạt, không cần đến như thế đại phí khổ tâm. Suy nghĩ thêm đến cái này, Tử Tiêu cung dù sao vẫn là thánh nhân đạo tràng. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn nếu vì một cái bồ đoàn ở chỗ này cùng Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử bọn hắn ra tay đánh nhau, có khả năng sẽ sinh thêm sự cố, dạng này ngược lại để lỡ chính sự. Bởi vậy coi như hai người bọn họ không có cam lòng, nhưng ở suy nghĩ liên tục về sau, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ cái cơ duyên này. Chỉ gặp hai người bọn họ lần nữa khóc ròng ròng, khóc thương tâm cực kỳ, ô hô ai thai. Huynh đệ của ta hai người, thật sự là quá khổ. Cũng được, đã Hồng Vân đạo hữu không nguyện ý nhường cho, huynh đệ chúng ta hai người cũng không dám cưỡng cầu, vậy liền thôi. Bọn hắn một bên khóc, đi một bên đến một bên hai cái chỗ ngồi, trực tiếp ngồi xuống. Không còn có tiếp tục gây chuyện. Mà tại nhìn thấy màn này về sau đám người cũng là nhao nhao đều mang tâm tư. Khi Hỏa, Thường Hy liếc mắt nhìn nhau, truyền âm đến, không nghĩ tới, cuối cùng chuyện đi hướng, hoàn toàn cải biến. Cũng không biết Huyền Dương đạo hữu khi biết chuyện thế này về sau, sẽ là như thế nào cảm tưởng. Tây Vương Mâu âm thầm suy tư, Hồng Vân ngược lại là tự cứu thành công, thế nhưng là ta đây. Ta có thể thành công hóa giải ta kiếp số A. Đế Tuấn thì là nghĩ càng xa, cứ như vậy, cái bồ đoàn này chi vị, hẳn là liền vững vàng cầm xuống. Cũng không biết ngày sau ta có thể hay không thu hoạch được thành thánh cơ duyên. Thái Nhất truyền âm nói, các loại lần này giảng đạo kết thúc, trở về tìm Tam Đệ tìm kiếm ý liền biết. Trấn Nguyên Tử cũng là ở trong lòng suy tư nói, cứ như vậy, ta coi như hoàn toàn trợ giúp Hồng Vân đạo hữu hóa giải lúc đầu kiếp số, Hồng Vân đạo hữu hẳn là an toàn a. Với lại cũng tại lúc này, tiên quang lấp lóe, đầy người đạo bẩn Hồng Quân lão tổ xuất hiện tại một đám tu sĩ trước mặt. Khí thế của hắn mười phần, vừa ra trận liền trở thành tiêu điểm. Nhưng thời khắc này Hồng Quân lão tổ thần sắc nghiêm khắc, đặc biệt là đang nhìn hướng đó cũng chưa ngồi tại sáu cái thiên đạo bồ đoàn bên trên Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn thời điểm, trong lòng khó tránh khỏi có chút không vui. Nhưng cái này cũng không có cách nào, vừa rồi phát sinh sự tình hắn toàn bộ hành trình đều nhìn ở trong mắt. Nếu như Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn thật cùng Hồng Vân treo lên đến, hắn có thể sẽ mượn cơ hội âm thầm ra tay, cử đi bọn hắn ngồi lên ghế. Đáng tiếc Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn thậm chí ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có. Cái kia Hồng Quân liền không có bất kỳ cái gì nhúng tay việc cớ, chỉ có thể ngày sau lại nghĩ biện pháp kết thúc phần này nhân quả. Thầm than một tiếng, hắn chỉ có thể tạm thời không đi nghĩ chuyện này, sau đó trực tiếp ngồi lên chính giữa đài sen, chuẩn bị bắt đầu giảng đạo. Một đám tu sĩ nhao nhao thấy thế hướng Hồng Quân hành lễ, bái kiến Hồng Quân thánh nhân. Lại là mở miệng nói ra, đa tạ thánh nhân vì bọn ta giảng đạo. Hồng Quân khẽ gật đầu, lập tức trực tiếp tiến vào chủ đề, nói, ta chính là Thiên Đạo thánh nhân, thân phụ giáo hóa chúng sinh, giữ gìn thiên đạo vận chuyển chi trách, là tạo phúc hồng hoang sinh linh, cho nên lựa chọn lần nữa là chư vị giảng đạo. Hắn vừa nói, khí thế trên người trở nên càng phát ra cường thịnh bắt đầu. Ta chi đạo chính là tiên chi đạo, chư vị mời cẩn thận lắng nghe. Đạo âm lượn lờ, Hồng Quân lão tổ miệng phun hoa sen, mà một đám tu sĩ cũng dần dần đắm chìm nghe đi vào. Giảng đạo tiến hành thuận lợi lấy. Mà tại một bên khác, tại Hồng Quân tại Tử Tiêu cung bên trong, làm một chúng tu sĩ giảng đạo thời điểm, Huyền Dương cũng vẫn tại dựa theo mình tiết tấu sinh hoạt. Hắn như thường lệ tu luyện, vui đùa, viết nhật ký, có khi đợi đến tiền muộn, liền trực tiếp hóa thành một đạo kim quang, tại trong hồng hoang bốn phía ngao du. Nếu là cảm giác được có chút tịch mịch, liền mời vọng thư đến Thái Dương Tinh hoặc là trực tiếp tiến về Thái Âm Tinh, tìm vọng thư làm dịu tịch mịch. Mà nói tới cái này, những năm gần đây Huyền Dương cùng vọng thư ở giữa tình cảm trở nên càng phát ra lửa nóng. Mặc dù nói, trước đó, tại Thường Hy, Thi Hỏa chưa ra ngoài nghe đạo thời điểm, vọng thư cũng bởi vì Huyền Dương tính cách, yêu thích, cùng Thái Âm cùng Thái Dương ở giữa bản năng lực hấp dẫn, liền đối với hắn có cực cao hảo cảm. Nhưng thứ nhất là tại cái kia về sau lại qua rất nhiều năm, thứ hai cũng là bởi vì Thường Hy, Thi Hỏa các nàng đều ra ngoài nghe đạo đi, bây giờ vọng thư mỗi lần cùng Huyền Dương gặp nhau thời điểm, đều thuộc về một cái cô nam quả nữ trạng thái. Điểm này thế nhưng là phi thường mấu chốt. Dù sao nếu như Thường Hy cùng Hy Hỏa còn ở đó, thân là lão sư, vọng thư nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là sẽ bận tâm một chút lão sư mặt mũi. Nhưng nương theo lấy Thường Hy cùng Hy Hỏa rời đi, vọng thư bắt đầu cùng Huyền Dương đơn độc ở chung được. Như vậy bọn hắn giữa song phương, trước đó còn tồn tại một chút phong ấn, cũng tại trong lúc bất chi bất giác, từng điểm bị giải khai. Bọn hắn hiện tại như trước vẫn là tương kính như tân. Nhưng là tại tương kính như tân sau khi, một chút thoáng qua giới cử chỉ thân mật, nhưng cũng tại từng điểm tăng nhiều. Mà loại này quan hệ mờ mờ, tựa như là có ma lực đồng dạng. Một khi bắt đầu nếm thử, cũng rất dễ dàng bắt đầu làm cho người nghiện. Khả năng ngay từ đầu chỉ là một điểm chút ngoài ý muốn thân thể tiếp xúc, nhưng đã có một lần tức có lần thứ hai. Tại có lần thứ nhất về sau, liền xem như vọng thư bực này nguyên bản cao cao tại thượng thần nữ, cũng khó tránh khỏi động phàm tâm. Bắt đầu ở sâu trong nội tâm bên trong chờ mong lần sau ngoài ý muốn phát sinh, mà phát triển cho tới bây giờ. Đối với một chút cái gọi là ngoài ý muốn, vọng thư cùng Huyền Dương ở giữa đã có thể làm đến, ngầm hiểu lẫn nhau không nhìn đồng thời tiếp tục tiến hành. So hiện nay ngày, Huyền Dương liền lại tới Thái Âm Tinh bên trên bái phỏng. Vọng thư ưa thích đâm luật, mà Huyền Dương ở phương diện này cũng trùng hợp rất có tạo nghệ. Bởi vậy tại Huyền Dương sáng lập ra một khúc mới tiêu giao hoàng hà khúc thời điểm, vọng thư cũng đúng này bày ra cực kỳ nồng đậm hào hứng. Chỉ gặp thanh âm của nàng linh hoạt kỳ ảo, trong ngày thường cái kia mang theo uy nghiêm, lại như là cao lĩnh chi hoa cao khiết mà thần thánh trên gương mặt, nổi lên một tia phấn nộ đường đỏ, lại là đối Huyền Dương nói: "Huyền Dương đạo hữu, ngươi tiêu giao hoàng hà khúc rất hợp tâm ta, không biết có thể đem này khúc truyền thụ cho ta?" Huyền Dương mỉm cười trả lời: "Thứ không gì không thể." Dứt lời, chính là tự mình đem cầm phổ tặng cho vọng thư. Nhưng nếu là hữu tâm, cho dù có cầm phổ, cũng tất nhiên có thể đánh sai. Mà thân là nhà trai Huyền Dương tự nhiên là ngầm hiểu lẫn nhau a đi lên, trợ giúp vọng thư lưu lại một phần thần nữ thận trọng. "Vọng thư đạo hữu, nơi này hẳn là như thế đánh." Dứt lời, liền đem vị trí chuyển đến vọng thư sau lưng, lại là bắt lấy thần nữ ngọc thủ, từng điểm biểu thị đàn đấu. Yêu nhã tiếng đàn tùy theo truyền đến, nhưng này êm hai giai điệu, lại tại giờ phút này mập mờ bầu không khí phụ trợ phía dưới trở nên có chút lãng mạn. Một khúc đàn xong, vọng thư trên mặt phấn hồng trở nên nhiều một chút, cái này khiến nàng nhìn lên đến lại nhiều một tia mê người vật bị. Mà Huyền Dương thì là tức thời ngừng chỉ đạo, không biết vọng thư đạo hữu có thể học được. Vọng thư gật đầu, hẳn là học xong, ta thử lại lần nữa. Tiếng đàn vang lên, nhưng lại tại một chỗ khác xảy ra sai sót. Vọng thư trừng mắt nhìn, tựa hồ còn có chút ít lạnh nhạt, chỉ có thể ở phiền phức đạo hữu chỉ đạo một phen. Huyền Dương tất nhiên là vui lòng cống hiến sức lực. Thời gian trôi qua nhanh chóng, bất chi bất giác lại qua 5000 năm. Tử Tiêu cung bên kia còn tại giảng đạo đâu? Một đám tu sĩ nghe như si như say, mà Huyền Dương cùng vọng thư ở giữa tình cảm lại tại cái này ngày qua ngày ở giữa trở nên càng phát ra mãnh liệt bắt đầu. Rốt cục tại cái này trời trong gió nhẹ một ngày, thân mang một bộ tiên y liễu, phơi bảy chân ngọc thần nữ, chủ động mang theo ủ chế nhiều năm quỳnh tương ngọc dịch, quần áo đồng bền, tiến về Thái Dương Tinh bên trên bái phòng. Vọng thư phi thường thành thạo tiến vào cung điện, lại là cùng Huyền Dương cùng nhau uống rượu vui đùa, nhấm nháp cái kia đã kết quả Thái Dương Tinh quả. Rượu ngon vào bụng, hai người hơi say rượu, bầu không khí mờ mờ, hết thảy đều là như vậy nước chảy thành sông. Sau đó liền cô nam quả nữ liệt hỏa tuổi khô, mãnh liệt thiêu đốt. Chương 20, tín bật đính ước. Lục Nhĩ Mi Hầu. Chương 20, tín bật đính ước. Lục Nhĩ Mi Hầu. Huyền Dương thể, từ khi đi tới Hồng Hoang về sau, hắn là lần đầu tiên đi ngủ được như thế thoải mái. Cái này một giấc ngủ hắn vô cùng thoải mái dễ chịu, giống như nhiều năm tích lũy được mệt nhọc đều tại lần này đạt được làm dịu. Với lại hắn còn làm một cái mộng đẹp. Trong mộng cảnh, cái kia ngày xưa cao khiết thần thánh thần nữ nhu tình như nước, trên mặt ngượng ngùng đến hướng hắn thổ lộ hết tình cảm. Thật là khiến người tâm tình vui vẻ. Huyền Dương rất nhanh rời giường, một chút phát hiện phía trước trên bàn còn có một phong vọng thư lưu lại thư. Ngón tay hắn một dẫn, cái kia thư chính là nhẹ nhàng từ trên bàn bay lên, rơi vào trong tay của hắn. Huyền Dương mở ra xem, lập tức buồn cười. Nguyên lai, phong thư này là vọng thư cáo từ tin. Nhưng trong thư trở về Thái Âm Tinh lý do viết cực kỳ sức sẹo, chữ viết cũng biến thành có một chút biết ngoáy, hoàn toàn không có ngày xưa cái chủng loại kia ung dung không đội. Bởi vậy, coi như Huyền Dương vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua sách nội dung trong thư cùng cái kia lão thảo chữ viết, kỳ thật liền đã có thể đại khái phỏng đoán đến lúc ấy là một bộ cái gì hình tượng. Cái kia hơn phân nửa là vị này thần nữ, trải qua trước đó vui thích về sau bình tĩnh lại, nhưng nghĩ lại lại có chút thẹn thùng, không biết phải làm thế nào đối mặt mình. Cho nên liền tìm cái như thế sức sẹo lý do, hoảng hốt chạy vừa trốn về Thái Âm Tinh, muốn trốn đi đến tỉnh táo một chút. Nghĩ tới đây Huyền Dương cười khẽ một tiếng, vẫn rất đáng yêu. Bất quá hắn cũng có thể lý giải, dù sao cũng là vọng thư cũng là nữ tử thôi đi, liền xem như thần nữ, tại chuyện thế này phía trên cũng là khó tránh khỏi lộ ra có chút thận trọng. Với lại vọng thư còn không giống với trong Hồng Hoang cái khác nữ tu, bởi vì có chút nữ tu đúng là chỉ là đem nam kia nữ chi hoan xem như bình thường vui thích sự tình, cho nên không biết muốn kết giao nhiều thiếu cái đạo lữ. Nhưng vọng thư loại này, một mực đợi tại Thái Âm Tinh bên trên cực ít đi ra ngoài, liền hoàn toàn khác biệt. Nói nàng là một cái thanh thuần ngọc nữ, cũng không chút nào quá phận. Trước đó nàng chưa hề lợi dụng phương pháp song tu tu hành, đem cá nhân trinh tiết cũng thấy cực kỳ chi trọng. Nếu không nàng một tên tu tiên đại năng, cũng không trở thành vì loại chuyện này trở nên hốt hoảng như vậy. Bởi vậy khi nhìn đến vọng thư là loại phản ứng này về sau, Huyền Dương ngược lại là càng thêm vui mừng. Cái này tương phản to lớn cảm giác là thật để cho người ta mê muội. Tâm tình của hắn tốt đẹp, linh cảm liên tục không ngừng, lấy ra nhật ký lập tức liền bắt đầu viết bắt đầu. Đương nhiên, bởi vì Huyền Dương từ đầu đến cuối đều chưa hề biết nhật ký của mình sẽ bị những người khác trông thấy, cho nên hắn viết lên nhật ký đến, tự nhiên không có chút nào cố kỵ. Lần này tại đã trải qua cùng vọng thư vui thích về sau, tự nhiên khó tránh khỏi tại cái này trong nhật ký có chỗ miêu tả. Hắn trực tiếp phá kỷ lục. Lần này viết nhật ký, thật trở thành Huyền Dương viết nhiều lần như vậy trong nhật ký, số lượng từ nhiều nhất một lần. Nhưng, lệnh Huyền Dương không biết là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Tại Huyền Dương bên này tràn đầy phấn khởi viết lấy nhật ký, tại trong nhật ký viết lấy lần này vui thích mỹ hảo thời điểm. Đã trở về Thái Âm Tinh bên trên tỉnh táo, nhưng ở nhìn thấy Huyền Dương nhật ký đổi mới về sau lại nhịn không được quan sát nhật ký vọng thư, kém chút phá phòng. Nàng tấm kia tuyệt mỹ, lãnh diễm, cao quý gương mặt phía trên, trở nên đỏ bừng, cả người trực tiếp tê liệt ngã xuống ở trên giường.
A,
Huyền Dương đạo hữu, ta cầu ngươi đừng biết. Vọng Thư phát ra một tiếng kêu rên. Mặc dù trong lòng đối với mình cái này thuận tại bản tâm lựa chọn cũng không hối hận, nhưng thân là người trong cuộc, Vọng Thư khi nhìn đến Huyền Dương lần nữa miêu tả đi lên trước đó chuyện này thời điểm, vẫn là cảm giác có chút khó mà chịu đựng. Đặc biệt là nàng là tự mình kinh lịch người, cho nên nương theo lấy Huyền Dương tại trong nhật ký không ngừng miêu tả, trong đầu của nàng cũng theo đó nổi lên từng màn rõ ràng đến cực điểm hình tượng. Cái này khiến nàng đều nhanh muốn đỏ ấm. Với lại, còn có điểm trọng yếu nhất chính là, ngày hôm đó nhớ, không đơn giản chỉ có nàng có thể nhìn thấy a. Ngoại trừ nàng bên ngoài, Đế Tuấn, Thái Nhất có thể trông thấy. Thương Hy, Thi Hỏa cũng có thể trông thấy. Cho nên cái này Vọng Thư cảm giác mình thật muốn xa chết. Mặc dù Huyền Dương cũng không phải loại kia, trực tiếp ngay tại trong nhật ký viết hoàng văn loại kia. Nhưng nghĩ tới quan hệ giữa bọn họ, sẽ ở Hồng Quân giảng đạo kết thúc về sau bị cái khác nhật ký người sở hữu trông thấy, Vọng Thư đều nhanh muốn choáng rơi mất. Nàng một thế anh danh a. Bởi vậy Vọng Thư xá chết cảm giác trở nên càng ngày càng đậm. Cuối cùng thậm chí là bởi vì toàn thân bất lực, hoàn toàn co quắp ngã xuống giường. Nhưng để nàng cảm giác được tương đối may mắn chính là, Huyền Dương rốt cục chuyển đổi đề tài. Hắn biết liền không có tiếp tục viết chuyện này, mà là chuyển đến một cái khác chủ đề phía trên. Nói lên đến, hiện tại lời nói, ta cùng Vọng Thư ở giữa cũng đã là xác định quan hệ a. Dựa theo Vọng Thư tính cách, cũng không giống là cùng trong Hồng Hoang một ít nữ tiên, cùng lúc kết giao nhiều vị đạo lữ, cho nên coi nàng là làm nữ nhân của ta, cũng không có vấn đề gì. Bất quá cứ như vậy lời nói, ta phải bày tỏ một chút ta. Dù sao đều ăn xong lau sạch, cũng không thể cái gì cũng không biểu hiện a. Ân, đến cho nàng an bài cái lễ vật làm tín vật đính ước. Bất quá, muốn đưa lễ vật gì tốt đâu? Vọng Thư tại nhìn đến đây về sau trên mặt lộ ra mỉm cười. Tuy nói đem mình giao cho Huyền Dương, cũng là nàng cam tâm tình nguyện, nhưng nhìn thấy Huyền Dương có thể có phần này tâm, vẫn là để nàng thập phần vui vẻ. Dù sao, cái nào bạn lữ không hy vọng một nửa khác đối với mình để bụng một chút đâu. Nàng tiếp tục quan sát nhật ký, dự định nhìn xem Huyền Dương tiếp xuống dự định. Mà trong nhật ký cho cũng theo đó hiện hiện. Nếu là muốn đưa lễ, khẳng định là muốn hợp ý thôi đi. Tặng lễ vật nếu là Vọng Thư không thích, vậy còn không như không tặng. Đã như vậy, vậy liền đưa Vọng Thư một thanh đàn a. Nàng ưa thích đấm luật, đưa nàng đàn, nhất là thực dụng. Với lại đưa đàn cũng lãng mạn thôi đi. Đã có thể coi như pháp bảo, ngày thường có thể dùng đến đánh khúc, nhất cử lưỡng tiện. Vậy thì do ta tự tay vì nàng làm một thanh đàn a. Còn tốt những năm này ta cũng nghiên cứu không thiếu thời gian luyện khí, tại luyện khí phương diện vẫn là rất có tâm đắc. Vật liệu thôi đi. Liền đầu gỗ liền dùng cây nguyệt quế đầu gỗ a. Vọng Thư tu chính là cực âm chi đạo, cho nên pháp bảo sử dụng tự nhiên cũng phải là âm thuộc tính pháp bảo tốt nhất. Mà cái này trong Hồng Hoang chí âm liền là cây nguyệt quế thôi đi. Vừa vặn ta chỗ này còn có một số, vẫn là mấy vạn năm trước làm những vật khác cùng Vọng Thư muốn đâu. Bất quá chỉ có cây nguyệt quế đầu gỗ cũng còn chưa đủ, chế tạo đàn cần dây đàn lấy tơ tằm đến chế tác tốt nhất. Ân, tơ tằm cũng phải là âm thuộc tính mới được. Ta cái này mặc dù có phủ tang thiên tằm, nhưng phủ tang thiên tằm thuần dương, không quá phù hợp. Cho nên ta ứng làm đi trong Hồng Hoang tìm kiếm băng tằm mới là, băng tằm tơ tằm thuần âm, phối hợp cây nguyệt quế gỗ, ngược lại là 10 phần phù hợp. Nhật ký viết đến nơi đây chính là im bặt mà dừng. Mà Vọng Thư cũng đoán được Huyền Dương hơn phân nửa là rời đi Thái Dương Tinh, chuyên môn tiến về Hồng Hoang vì chính mình tìm kiếm băng tằm tơ đi. Lập tức khóe miệng cũng biến thành có chút khó ép. Dù sao thân là một cái trạch nam, Huyền Dương hết mấy vạn năm đều không làm sao từng đi xa nhà. Nhưng hôm nay không đơn thuần là tỉ mỉ suy nghĩ muốn cho mình lễ vật gì, thậm chí còn nguyện ý tự mình đi xa nhà sưu tập vật liệu. Phần này tâm ý là thật chân quý. Nữ nhân đều là cảm tính, liền xem như thần nữ cũng giống như vậy. Đồng dạng là một kiện pháp bảo, phẩm chất giống nhau, uy lực giống nhau, nhưng nếu là từ người thường, tỉ mỉ vì nàng chế tác, bên kia lộ ra đầy đủ chân quý. Bởi vậy nghĩ tới chỗ này Vọng Thư cũng là trở nên càng phát ra tâm hoa nộ phóng bắt đầu. Nàng cũng bắt đầu suy tư, cái kia, ta cũng phải vì Huyền Dương đạo hữu chuẩn bị một món lễ vật mới là. Muốn chuẩn bị cái gì tốt đâu? Trong nháy mắt 100 năm quá khứ, Huyền Dương tìm khắp Hồng Hoang, cuối cùng tại một chỗ cực hàn núi tuyết phía trên, tìm được băng tằm chỗ. Hắn đối với cái này cảm giác vô cùng vui mừng, đồng thời cũng là bắt đầu thu thập đi lên lần này băng tằm tơ. Lần này dây đàn có chỗ dựa rồi. Lại là 30 năm trôi qua. Cực hàn trong núi tuyết, một cái mọc ra mặt lông lôi công truy, chán sinh lục nhĩ, răng nanh bên ngoài lật, toàn thân hiện lên màu vàng xám da lông, lại có được chân tiên tu vi hầu tử trong núi tìm kiếm khắp nơi. Hắn một bên tra xét trong thức hải kim sắc quyển nhật ký, một bên tại trong lòng thầm nhủ, Huyền Dương tiên sư nói, hẳn là ở chỗ này mới đúng à. Vì sao chậm chạp còn chưa tìm được Huyền Dương tiên sư? Nguyên lai, cái này lục nhĩ mi hầu, ngoài ý muốn bên trong cũng thu được Huyền Dương quyển nhật ký. Nhưng bởi vì tự thân tu vi khá thấp, đối với Huyền Dương tại trong nhật ký cho ra rất nhiều công lược lục nhĩ mi hầu một mực đều vô pháp dùng tới. Chỉ bất quá, coi như thế, tại đã trải qua vô số thời đại về sau, lục nhĩ mi hầu đối với Huyền Dương kính ngưỡng cùng kính nể, cũng biến thành như là nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Bởi vì nó cũng phát hiện, Huyền Dương có dự đoán tương lai chi năng. Với lại hắn đối với trong Hồng Hoang, rất nhiều thứ kiến giải đều là có cực mạnh tính toán trước. Huống chi Huyền Dương thực lực cũng rất mạnh, đại la kim tiên tu vi, tại nó bực này khỉ nhỏ trong mắt, đã là thuộc về phi thường ghê gớm. Bởi vậy Lục Nhĩ Mi Hầu đã sớm muốn bái sư Huyền Dương. Thậm chí ngay cả lần này Hồng Quân giảng đạo, hắn mặc dù vốn có nghe lén chi ý, nhưng cũng bởi vì Huyền Dương trước đó tại trong nhật ký đề cập pháp không truyền lục nhị sự tình, mà dứt khoát kiên quyết lựa chọn tin tưởng. Bởi vậy lần này giảng đạo cho đến hiện tại, Hồng Quân lão tổ cũng vẫn không có nói ra câu kia pháp không truyền Lục Nhĩ lời nói đến, mà cũng tại mấy chục năm trước kia, thông qua quan sát nhật ký, Lục Nhĩ mi hầu phát hiện Huyền Dương ra ngoài, cho nên nó cố ý không xa vạn dặm, trải qua ngàn khó vạn khổ, chuyên đi tới nơi này cực hàn núi tuyết đến tìm kiếm Huyền Dương, chuẩn bị cầu Huyền Dương thu nó làm đồ đệ. Nó tiếp tục tại cái này cực hàn trong núi tuyết khổ tìm 10 năm, rốt cục tại cái này cực hàn trong núi tuyết một chỗ, tìm được một đạo nhân đang tại siêu tập tơ tằm. Đạo nhân kia một bộ tuấn lãng bộ dáng, thân mang kim sắc trường bào, khí chất siêu phàm thoát tục, xem xét liền là đại năng tu sĩ. Cái này khiến Lục Nhĩ Mi hầu kích động không thôi. Hắn rón rén chạy tới Huyền Dương trước mặt, trực tiếp quỳ xuống, loảng xoảng một trận dập đầu, còn xin tiên sư thu ta làm đồ đệ. Huyền Dương sớm đã phát hiện Lục Nhĩ Mi hầu đến, chỉ bất quá hắn nghi ngờ là Lục Nhĩ Mi hầu vì sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ chỉ là đơn thuần trùng hợp đụng tới? Bất quá hắn lần này giống như cho tới bây giờ đều không có nghe được Hồng Quân nói ra pháp không truyền Lục Nhĩ lời nói đi ra. Chẳng lẽ Lục Nhĩ Mi hầu là tại cái này về sau mới bắt đầu nghe lén? Huyền Dương tiếp tục suy tư. Tóm lại Lục Nhĩ Mi hầu bây giờ còn chưa có nghe lén, cho nên hắn nếu là thu Lục Nhĩ Mi hầu làm đồ đệ, cũng không tính là đắc tội Hồng Quân lão tổ. Lại nói về Lục Nhĩ Mi hầu, hỗn độn bốn khỉ thứ nhất, tư chất tuyệt đỉnh, ngộ tính nghịch thiên, cũng rất thích hợp tu luyện Huyền Dương từ hệ thống cái kia lấy được cựu chuyển huyền nguyên công. Nếu như kiên nhẫn bồi dưỡng, ngày sau tất nhiên thành tài. Cho nên tiểu nói này, giống như thu cũng không lỗ. Hắn ngắn ngủi suy tư, rốt cục trực tiếp đáp ứng, cũng được, xem ra ngươi ta hữu duyên, vậy ta liền thu ngươi cái này đồ nhi a. Kể từ hôm nay, ngươi liền gọi là Lục Nhĩ a. Lục Nhĩ Mi hầu lập tức kích động không thôi. Dù sao hắn cũng không nghĩ tới sự tình có thể thuận lợi như vậy. Nó lúc đầu chẳng qua là ôm thử vận khí một chút tâm tính tới. Dù sao Huyền Dương ở trong mắt nó thật là cao cao tại thượng tiên nhân, không nghĩ tới hắn thật thành công. Cho nên Lục Nhĩ Mi hầu lại là liên tục đối Huyền Dương ba gõ chỉ bái, quỳ gối tại chỗ chờ Huyền Dương xử lý. Huyền Dương thì là con ngón đúng ra, trực tiếp đem mình cựu chuyển huyền nguyên công truyền thụ cho hắn, lại là để nó đứng dậy. Lục Nhĩ Mi hầu nhảy cẫng hoan hô, cao hứng nhảy nhót tương mừng, nhìn Huyền Dương buồn cười, lại là khoát tay áo, tốt, ngươi cái này đầu khỉ, đừng đứng đây nữa, đến giúp đỡ siêu tập tơ tằm. Ta minh bạch sư phụ. Lục Nhĩ Mi hầu không dám chế mãi, thành thành thật thật tiến lên hỗ trợ bắt đầu. Đương nhiên, Huyền Dương thu đồ đệ Lục Nhĩ Mi hầu chuyện này chỉ là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Hắn chủ yếu muốn làm vẫn là đến là vọng thư luyện đàn. Lại qua 10 năm, Huyền Dương cuối cùng đem cần băng tẩm tơ tẩm thu thập hoàn tất. Hắn lưu lại một viên Thái Dương tinh quả tặng cùng băng tẩm, lại là mang theo Lục Nhĩ Mi hầu về tới Thái Dương tinh bên trên, bắt đầu luyện chế pháp bảo. Trong nháy mắt, lại là ngàn năm trôi qua. Bởi vì Huyền Dương lựa chọn lấy vật liệu đều cực kỳ xuất sắc, vô luận là cây nguyệt quế gô vẫn là băng tẩm tơ, đều tuyệt không phải phàm vật. Với lại hắn tại trong quá trình luyện chế còn rót vào một chút công đức, cho nên tại Huyền Dương thành công đem pháp bảo luyện chế lúc đi ra, đẳng cấp pháp bảo đi thẳng tới Hậu Thiên Chí Bảo. Nhưng ở Huyền Dương xem ra Hậu Thiên Chí Bảo vẫn còn có chút không lấy ra được, hắn liền dứt khoát đem cái kia đã dùng Thái Dương chân hỏa cùng phụ tang mục cùng tiên đạo công đức ôn dưỡng nhiều năm càn khôn đỉnh lấy ra. Tuy nói bởi vì lúc trước đạo thống chi tranh, càn khôn đỉnh tổn thương quá nặng, bây giờ vẫn như cũ vô pháp khôi phục đỉnh phong. Nhưng ở Huyền Dương những năm gần đây nỗ lực dưới, bây giờ càn khôn đỉnh cũng khôi phục được cực phẩm tiên tiên linh bảo cấp độ. Hắn đem mới luyện chế đi ra đàn ném vào càn khôn đỉnh bên trong lịch chuyển âm dương. Đợi đến cái kia đàn lần nữa từ càn khôn đỉnh bên trong bay ra, tự thân đẳng cấp lập tức bắt đầu từ nguyên bản Hậu Thiên Chí Bảo đi tới Tiên Thiên Linh Bảo cấp độ. Bất quá cái này cũng đã đến cực hạn. Bây giờ càn khôn đỉnh không tại đỉnh phong. Nếu như là đỉnh phong thời kỳ, càn khôn đỉnh thuộc về Tiên Thiên Chí Bảo. Ngược lại là có khả năng đem Huyền Dương tân chế tạo thanh này gỗ đàn tăng lên về phần cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo cấp độ. Nhưng bây giờ đã không có như thế uy năng. Dù nói thế nào cũng là Tiên Thiên Linh Bảo. Tặng lễ chủ yếu vẫn là nhìn tâm ý, tin tưởng vọng thư sẽ không ghét bỏ mới là. Huyền Dương mang lên gỗ đàn, trực tiếp tiến về Thái Âm Tinh bên trên. Mà giờ khắc này vọng thư tại cảm nhận được Huyền Dương đến về sau, thì là lập tức ra ngoài đón lấy. Một phương diện, đã cách nhiều năm, vọng thư đã hoàn toàn tỉnh táo, có thể không nhìn trước đó hai người tiếp xúc ra thịt về sau mang tới xấu hổ, bình thường đối đãi Huyền Dương. Còn mặt kia, cũng là bởi vì Huyền Dương những năm gần đây tấm lòng thành, lần nữa đả động vọng thư. Vẫn là câu nói kia, phát bảo đẳng cấp gì đều không trọng yếu, nhưng phần này tâm ý lại là đầy đủ chân quý. Cho nên lần này vừa thấy mặt, vọng thư thậm chí trở nên cực kỳ chủ động. Tại Huyền Dương có chút ánh mắt kinh ngạc phía dưới, thần nữ bước nhanh về phía trước, nhào vào trong ngực, cho Huyền Dương tới một cái to lớn ôm. Chương 21, vọng thư tặng cho Nguyệt Tinh Luân, Thường Hi Hi Hòa nhìn nhật ký. Chương 21, vọng thư tặng cho Nguyệt Tinh Luân, Thường Hi Hi Hòa nhìn nhật ký. Thương Ngọc vào lòng, một cỗ mềm mại xúc cảm mang theo nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, làm cho người cảm giác dư vị vô tận. Giờ phút này, cảm thụ được trong ngực cô này xúc cảm, Huyền Dương cảm giác cái gì đều đáng giá. Mặc dù là lần này tín vật đính ước hắn chuẩn bị nhiều năm, thậm chí vì thế làm rất nhiều rườm rà đến cực điểm sự tình, nhưng cảm thụ được trong ngực nhiệt độ, người người cỗ này mùi thơm nhàn nhạt, thật, Huyền Dương cảm giác hết thảy đều đáng giá. Hắn cùng Vọng Thư ôm nhau thật lâu, hồi lâu mới cuối cùng tách ra. Vọng Thư cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp nổi lên một tia nóng hổi. Có lẽ là bởi vì mình trước đó xúc động cử động, thoáng một cái nhìn xem Huyền Dương thời điểm ánh mắt ngược lại có chút trốn tránh. Nhưng Huyền Dương liền dính chiêu này. Hắn cười khẽ một tiếng, lại là trực tiếp đem mình lần này tỉ mỉ là Vọng Thư chuẩn bị lễ vật lấy ra. Chỉ gặp hắn mở bàn tay, một thanh đàn gỗ bắt đầu từ trong tay hắn hiện hiện. Thanh này đàn gỗ không hổ là tiên tiên linh bảo cấp bậc bà bối. Vừa ra trận, liền có từng đợt nồng đậm đạo ẩn tại quanh thân tràn ngập, cho người ta một cỗ cổ lão, thần thánh, nhưng lại cao đoan đại khí cảm giác. Huyền Dương đem vật này đưa ra ngoài, nói: "Vọng thư đạo hữu, vật này chính là ta vì giữa chúng ta tình nghĩa, trải qua nhiều năm, chuyên môn vì ngươi luyện chế. Hy vọng ngươi có thể nhận lấy." Vọng thư một trong đôi mắt tràn đầy vẻ cảm động. Nhìn trước mắt đàn gỗ, thấy thế nào làm sao đều ưa thích. Nàng cũng biết thanh này đàn gỗ đại biểu là cái gì, cho nên giờ phút này cao hứng không ngậm miệng được, miệng nhỏ một mực lộ ra nụ cười vui mừng. Nàng như là hài đồng tu được thích nhất đồ chơi, đem cực kỳ bảo bối ôm vào trong lòng. Lại là mỉm cười đối Huyền Dương gật đầu, hài lòng nói ra: "Đa tạ Huyền Dương đạo hữu, ta rất ưa thích món lễ vật này, ta sẽ cố mà trân quý." Huyền Dương lại là cười nói ra: "Đàn này ta còn không có vì nó đặt tên đâu, nhưng ta nghĩ, liền cứ gọi nó Vọng Thư đàn như thế nào?" Vọng Thư trên mặt nổi lên một vòng ửng đỏ, nhưng rất nhanh vẫn là gật đầu đáp lại nói: "Ừm, ta rất ưa thích." Nàng mang theo Huyền Dương tiến nhập trong cung điện, lại là chuyên môn tìm một chỗ đem Vọng Thư đàn thận trọng đem bày ra tốt. Lần nữa trở lại Huyền Dương bên người, nàng cũng đối với Huyền Dương nói ra: "Huyền Dương đạo hữu, kỳ thật ta cũng có kiện lễ vật muốn tặng cùng ngươi." Huyền Dương ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng: "A, lễ vật gì?" Kỳ thật hắn cũng đồng dạng không thèm để ý lễ vật đẳng cấp, chỉ là ưa thích mảnh này tâm ý, cho nên kỳ thật vô luận Vọng Thư cho hắn cỡ nào lễ vật, hắn đều là ưa thích. Nhưng Huyền Dương không nghĩ tới, Vọng Thư tiếp xuống lấy ra, lại là cái này Thái Âm Tinh bên trên chí bảo, Nguyệt Tinh Luân. Chỉ gặp Vọng Thư đối Huyền Dương mỉm cười, về sau chính là tại cái kia ánh mắt kinh ngạc phía dưới, đem cái này mang theo ngân nguyệt quang mang mâm tròn lấy ra. Mâm tròn hiện lên ở Vọng Thư trước người, tản mát ra cực phẩm tiên thiên linh bảo đặc hữu khí tức. Một cỗ cực âm cực hàn chi lực, từ Nguyệt Tinh Luân trên thân không ngừng hiện lên mà ra. Cái này, đây là Nguyệt Tinh Luân. Huyền Dương không khỏi mở miệng. Vọng Thư mỉm cười gật đầu: "Đạo hữu hảo nhãn lực, đây chính là Nguyệt Tinh Luân." Huyền Dương có chút do dự: "Vọng Thư đạo hữu, đây cũng quá quý trọng." Nhưng Vọng Thư lại là lắc đầu nói, một mặt chân thành đối Huyền Dương nói ra: "Huyền Dương đạo hữu, đây là ta tấm lòng thành, xin đừng nên ghét bỏ được không?" Đối với muốn đưa tặng cho Huyền Dương lễ vật gì, Vọng Thư đúng là khổ tâm suy tư nhiều năm. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là quyết định đem cái này Nguyệt Tinh Luân tặng cùng Huyền Dương. Bởi vì bảo vật này đối với Huyền Dương rất có tác dụng. Nguyệt Tinh Luân không đơn giản, bản thân liền là cực phẩm tiên thiên linh bảo, có thể cho Huyền Dương trợ giúp rất lớn. Nếu như có thể phối hợp bên trên Huyền Dương trong tay có một kiện khác cực phẩm tiên thiên linh bảo, Nhật Tinh Luân, thậm chí có thể phát huy ra càng thêm lực lượng mạnh mẽ. Đến lúc đó Huyền Dương liền có thể lợi dụng cái này Nhật Nguyệt Tinh Luân, đồng thời điều khiển Thái Dương chân hỏa cùng Thái Âm chân thủy, thậm chí có thể diễn hóa xuất Nhật Nguyệt Đồng Huy đại trận, uy lực không chút nào kém cỏi hơn tiên thiên chí bảo. Cho nên đang suy nghĩ đến những vật này về sau, Vọng Thư mới có thể cố ý đem vật này tặng cho Huyền Dương. Nàng đang suy tư tặng lễ thời điểm, đồng dạng mười phần cẩn thận, không đơn giản phải có tâm ý, cũng tương tự muốn thực dụng. Cho nên theo Vọng Thư, không có gì so cái này Nguyệt Tinh Luân càng thêm thích hợp. Nàng vẫn như cũng là vẻ mặt thành thật chờ đợi Huyền Dương nhận lấy. Mà Huyền Dương thấy Vọng Thư là bực này thái độ về sau, lập tức trong lòng cũng biến thành cảm động hết sức. Nói như vậy Vọng Thư còn thua lỗ. Một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo mới đổi Huyền Dương một kiện tiên tiên linh bảo. Huyền Dương cuối cùng đem nhận lấy, chỉ bất quá trong lòng dù sao cũng hơi băn khoăn. Hắn cười khổ nói: "Nguyên bản ta còn tưởng rằng một kiện tiên tiên linh bảo cũng đã xem như mười phần không tệ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là chiếm ngươi tiện nghi." Nguyệt Tinh Luân nhưng không là bình thường pháp bảo. Vọng Thư một tay đem hắn miệng ngăn chặn: "Đạo hữu làm gì nghĩ như vậy? Vô luận tiên tiên linh bảo, vẫn là cực phẩm tiên tiên linh bảo, đối ta mà nói cũng chỉ là ngoại vật. Nhưng giữa chúng ta tình nghĩa, nhưng còn xa so này chân quý." Nói đến đây Vọng Thư gương mặt trở nên có chút nóng lên, nàng lại đối Huyền Dương nói ra, lại nói: "Ta ngay cả người đều cho ngươi, làm sao xưa kia cái này khu khu một cái Nguyệt Tinh Luân đâu?" Bầu không khí nói đến đây lập tức lại trở nên có chút mập mờ bắt đầu. Cô nam quả nữ, nhiều năm không thấy tưởng niệm, tăng thêm lẫn nhau tặng lễ cảm động, nơi này khắc trong nháy mắt bộc phát. Bởi vậy, trong cung điện hình tượng dần dần trở nên không thích hợp thiếu nhi bắt đầu. Trong nháy mắt, lại là vô số thời đại quá khứ. Nhưng Tử Tiêu cung bên trong hình tượng, lại cùng một vạn năm trước, không khác nhau chút nào. Hồng Quân lão tổ vẫn như cũng là ngồi cao tại trên đài sen, trong miệng nói lẩm bẩm. Mà nương theo lấy hắn giảng đạo âm thanh không ngừng truyền đến, Tử Tiêu cung bên trong một đám tu sĩ đều nổi lên một loại như si như say thần sắc. Rốt cục, vạn năm kỳ hạn đến. Hồng Quân lão tổ giảng đạo thanh âm im bặt mà dừng, mà còn lại một đám tu sĩ cũng nhao nhao từ loại kia trạng thái huyền diệu bên trong lui đi ra. Bọn hắn có chút kinh ngạc nhìn về phía Hồng Quân lão tổ, chính là nghe thấy hắn mở miệng nói ra, vạn năm kỳ hạn đã đến, lần thứ nhất giảng đạo như vậy kết thúc, lần thứ hai giảng đạo sẽ tại một cái hội nguyên sau bắt đầu. Một đám tu sĩ trên mặt lập tức lộ ra một trận vẻ tiếc nuối, nhưng rất nhanh nhưng lại nghe thấy Hồng Quân lão tổ lại có mới đạo âm truyền đến, nhất nguyên phục thủy, vạn tượng đổi mới. Bây giờ hồng hoang bên trong sinh linh nhiều không kể xiết, trật tự dần dần loạn, cần có đại năng đương đạo lắng lại loạn tượng, chỉnh lý hồng hoang. Đông Vương Công, ngươi chính là tiên tiên Đông Hoa Chí Dương chi khí hóa hình, nhưng bị hồng hoang nam tiên đứng đầu. Ban thưởng ngươi long đầu quải trượng là gỗ công, sau này phàm hồng hoang nam tính thành tiên người, đều cần nhập tử phủ, bái gỗ công, nhập tiên ghi chép. Dứt lời, long đầu quải trượng, tử phủ tiên ghi chép hai kiện trọng lượng cấp pháp bảo cùng nhau bay ra, rơi vào Đông Vương Công trong tay. Đông Vương Công trong nháy mắt trở nên mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Dù sao hắn Đông Vương Công, sớm có xưng bá hồng hoang chi tâm. Liền xem như tại tới đây nghe đạo trước đó, hán Đông Vương Công cũng một mực đều tại không lưu dư lực kết giao các lộ hồng hoang tu sĩ, nó mục đích chủ yếu chính là tích lũy thế lực, chờ đợi thời cơ, lại cướp đoạt hồng hoang. Không nghĩ tới Hồng Quân lão tổ trực tiếp sắc phong hắn làm nam tiên đứng đầu. Đây không phải ngủ gật cho hắn đưa cái gối tới. Thân là nam tiên đứng đầu, sở hữu nam tiên đều cần nghe hắn hiệu lệnh. Hắn xưng bá hồng hoang dạ tâm, rất có thực hiện khả năng. Tạ thánh nhân, cảm ơn qua Hồng Quân, Đông Vương Công đội vàng nhận lấy hai kiện pháp bảo. Nhưng trên mặt hắn vẻ đắc ý, cùng ánh mắt bên trong vẻ kiêu ngạo, từ giờ khắc này bắt đầu, lại vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Mà Hồng Quân lão tổ thì là âm thầm liếc một cái Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Tại phát hiện cả hai trên mặt nổi lên một trận không vui cùng vẻ khinh thường về sau, Hồng Quân lão tổ âm thầm ở trong lòng bật cười. Lần này ngươi còn không thành lập yêu đình. Hồng Quân lão tổ rất nhanh lại là bắt đầu tuyên bố một cái khác quyết sách, Tây Vương Mẫu, ngươi chính là Tây Hoa đến Diệu thuần âm chi khí hóa hình, nhưng vì Hồng Hoang nữ tiên đứng đầu. Ban thưởng ngươi Tây Phương Tố Sắc Vân giới kỳ là Kim Mẫu, sau này Hồng Hoang nữ tính thành tiên người, đều là muốn lưu danh kim sách, bái Vương Mẫu. Thanh âm rơi xuống, đồng dạng là hai kiện pháp bảo bay về phía Tây Vương Mẫu trước mặt. Nhưng Tây Vương Mẫu sắc mặt lại trở nên có chút khó coi, bởi vì thật đúng là bị Huyền Dương nói trúng. Nàng thật được phong làm nữ tiên đứng đầu. Đây chẳng phải là nói, nàng ngày sau kết cục cũng đồng dạng định hình sao? Tây Vương Mẫu giờ phút này rất xoắn xuýt. Dựa theo Huyền Dương nhật ký viết, nàng ngày sau sẽ cùng Đông Vương Công cùng nhau thành lập tiên đình, cuối cùng rơi vào một cái thất bại hạ tràng. Vậy nếu như nàng trực tiếp không thụ phong, có phải hay không trực tiếp liền có thể miễn đi phần này nhân quả nữa nha? Nhưng nàng đang nhìn trước mắt Hồng Quân, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm. Trước mặt nhiều người như vậy sắp phong nàng là nữ tiên đứng đầu, mặc dù Tây Vương Mẫu trong lòng mười ngàn cái không nguyện ý, nhưng nếu như ở chỗ này cự tuyệt Hồng Quân, có thể hay không đắc tội hắn? Thánh nhân cũng không phải nàng chọc nổi đó a. Ai? Trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tây Vương Mẫu cuối cùng vẫn là không dám đắc tội thánh nhân, chỉ có thể là hữu khí vô lực nói cảm ơn một tiếng về sau, lòng tràn đầy buồn bực tiếp nhận sắp phong. Hồng Vân lão tổ ngược lại là tránh thoát một kiếp, nhưng ta kiếp nạn phải làm thế nào tránh thoát đâu? Ai? Hồng Quân cũng không có để ý tới nhiều như vậy. Thấy Tây Vương Mẫu đồng dạng tiếp nhận sắp phong, chính là lần nữa nhấn mạnh một lần, lần sau giảng đạo sẽ tại một cái hội nguyên sau mở ra. Về sau chính là trốn vào Chư Thiên Khánh Vân bên trong, trực tiếp biến mất. Nguyên bản còn có chút an tĩnh Tử Tiêu cung bên trong nháy mắt trở nên có chút ồn ào bắt đầu. Vô số các tu sĩ đều đang bàn luận lần này nghe đạo lấy được thu hoạch, về phần đối với Hồng Quân lão tổ sắp phong Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu làm nam tiên nữ tiên các nhìn, cơ bản tất cả đều là chúc mừng. Dù sao, chuyện này là Hồng Quân lão tổ chính miệng quyết định, có người nhảy ra nói không, cái kia chính là cùng thánh nhân đối nghịch. Lại nói, người ta chính chủ còn ở nơi này đâu, liền xem như muốn nói người nói xấu, vậy cũng phải là phía sau nói a, hiện tại ở trước mặt nói, khẳng định đều là một chút lời hữu ích, nếu không còn không bằng không nói. Bởi vậy Tử Tiêu cung bên trong giờ phút này xuất hiện hình tượng, hoặc là liền là giữa các tu sĩ tại lẫn nhau nói ra cảm ngộ, hoặc là liền là tại vì Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu ăn mừng. Đối với loại này ăn mừng, Đông Vương Công biểu hiện được hết sức hài lòng. Đối mặt những cái kia có lòng kết giao hắn, muốn đập hắn mông ngựa tu sĩ, hắn trực tiếp đem dùng mời được động phủ của hắn đi, chuẩn bị phát triển thêm một bước. Thậm chí, hắn đối với Tây Vương Mẫu cũng có ý tưởng. Vị này chính là Hồng Quân lão tổ sắc phong Hồng Hoang nữ tiên đứng đầu, nếu là Tây Vương Mẫu bị hắn cầm xuống, đây chẳng phải là Hồng Hoang nam tiên nữ tiên đều là nghe hắn hiệu lệnh. Còn đến mức nào? Bởi vậy Đông Vương Công còn trực tiếp mời đi lên Tây Vương Mẫu. Chỉ bất quá, đối với Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu trong lòng đó là mười ngàn cái ghét bỏ. Nếu như nói, Huyền Dương chi tại Tây Vương Mẫu mà nói là bánh trái thơm ngon, là suy nghĩ nát óc cũng muốn kết giao đối tượng lời nói. Đông Vương Công liền là một cái ôn thần, bởi vì Tây Vương Mẫu đã biết hắn kết quả, đối với hắn tự nhiên là tránh còn không kịp. Cho nên Đông Vương Công muốn mời Tây Vương Mẫu, không có khả năng. Hai ba câu nói chính là từ chối sạch sẽ, sau đó lòng bàn chân bôi dầu trực tiếp đường chạy. Như thế lệnh Đông Vương Công có chút khó chịu. Hừ, Tây Vương Mẫu, ngươi nhưng chạy không ra lòng bàn tay của ta. Chờ xem, ngươi sớm muộn cũng sẽ làm việc cho ta. Hắn âm thầm ở trong lòng phát ra một trận hừ lạnh. Tại cái này về sau, cũng là không có lần nữa để ý tới Tây Vương Mẫu, mà là kêu gọi những cái kia muốn kết giao hắn Hồng Hoang tu sĩ, cùng nhau đi tới đạo trưởng của hắn đi. Mà Thái Nhất thì là nhìn xem Đông Vương Công bóng lưng rời đi, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hừ, làm bộ, nhìn hắn có thể được ý đến khi nào. Đế Tuấn ngược lại là lòng dạ càng sâu. Mặc dù trong lòng đối với Đông Vương Công rất có bất mãn, nhưng cũng sẽ không giống Thái Nhất như thế trực tiếp lộ ra ngoài, mà là trực tiếp đối Thái Nhất chuyển hướng chủ đề. Thái Nhất, lần này thu hoạch như thế nào? Thái Nhất đối Đế Tuấn cười nói, thu hoạch vẫn là thật không tệ, cảm giác sau khi trở về tu luyện thêm chút nữa, hẳn là liền có thể trùng kích Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Đại ca, ngươi đây. Đế Tuấn mỉm cười, Đại La Kim Tiên khí tức trong nháy mắt hiện lên mà ra, thấy Thái Nhất một trận hâm mộ. Đại ca, ngươi đã đột phá. Lại là nói ra, đều là nhờ vào cái này bồ đoàn a. Thái Nhất lộ ra vẻ chợt hiểu, nghĩ đến cũng là, bọn hắn chuyên môn tranh đoạt bồ đoàn, nếu như một điểm công hiệu không có, vậy coi như là thật là đáng tiếc. Thái Nhất lại thuận tiện nhìn thoáng qua bồ đoàn cái khác người sở hữu, tỷ như Tam Thanh, Nữ Hoa, Hồng Vân, đều không ngoại lệ toàn đều đột phá đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ, giành trước các tu sĩ khác đều rất nhiều. Điều này cũng làm cho Thái Nhất càng chắc chắn cái này bồ đoàn tầm quan trọng. Cái kia nếu là dựa theo dạng này mà nói, bây giờ đại ca đoạt được bồ đoàn, ngày sau đại khái suất cũng có thành thánh cơ hội. Đế Tuấn đối Thái Nhất truyền âm nói, nơi đây nhiều người phức tạp, chuyện thế này không tiện nhiều lời. Với lại, Trung Phi là muốn trở về nhìn xem Tam Đệ nói thế nào mới biết được. Thái Nhất nhẹ gật đầu không tiếp tục nói, mà ở phía sau, Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn cũng chú ý tới một màn này. Nhìn xem Tam Thanh, Nữ Hoa, Đế Tuấn cùng Hồng Vân trên thân cái kia cường hãn khí tức, hai người đừng đề cập có bao nhiêu chua. Lập tức trên mặt lưu lại bi thảm nước mắt, khóc ròng ròng, "Sư Minh, hai chúng ta thật sự là quá khó khăn. Nếu là lúc trước có thể đoạt được bổ đoàn liền tốt." Đau nhức, quá đau. Đương nhiên, không có ai để ý Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn động tác. dù sao tại tuyệt đại đa số tu sĩ trong mắt bọn hắn liền cùng thuốc cao da chó giống như, một khi bị dính chặt, không chết cũng phải rơi một lớp da. Đương nhiên sẽ không có người muốn đi phản ứng bọn hắn. Mà giờ khắc này Thường Hy cùng Hy Hòa càng là đã trực tiếp rời đi Tử Tiêu Cung, chuẩn bị trở về Thái Âm Tinh đi. Lần này nghe được, các nàng đồng dạng thu được thu hoạch không nhỏ. Nhưng so sánh với những cái kia, trong lòng các nàng đối với Vọng Thư cùng Huyền Dương tưởng niệm càng thêm nồng đậm. Cho nên, thời khắc này các nàng chỉ muốn nhanh đi về, nhìn xem Vọng Thư cùng Huyền Dương những năm này đến cùng trôi qua như thế nào. Đúng, tỷ tỷ, đường trở về đồ còn rất dài, chúng ta thả chậm một cái bước chân, xem trước một chút nhật ký lại nói thôi. Đúng lúc này, Thường Hy đưa ra một cái ý kiến. Hy Hòa nghe xong rất có đạo lý, lập tức đáp ứng. Về sau, tỷ muội hai người cũng bắt đầu chuẩn bị xem xét bắt đầu trong thức hải nhật ký. Chương 22, Thường Hy Hy Hòa mắt trợn tròn. Không phải đâu, thật bị lão sư chồng nhà. Chương 22, Thường Hy Hy Hòa mắt trợn tròn. Không phải đâu, thật bị lão sư chồng nhà. Đối với Huyền Dương trong nhật ký cho, Thường Hy cùng Hy Hòa xác thực đều mười phần chờ mong. Dù sao các nàng bất chi bất giác đã tại Tử Tiêu Cung bên trong nghe đạo vạn năm, cũng không biết tại cái này vạn năm trong lúc đó, trong Hồng Hoang đến cùng có hay không phát sinh cái khác đại sự. Với lại trọng yếu nhất chính là, Thường Hy cùng Hy Hòa đối với bây giờ Huyền Dương tình huống cũng đều phi thường để ý. Ban đầu ở vạn năm trước, tại Huyền Dương thông qua nhật ký hệ thống thu hoạch được môn kia song tu công pháp, Âm Dương Hỗn Độn song tu pháp thời điểm, Thường Hy cùng Hy Hòa liền có chút bận tâm, cô nam quả nữ đợi cùng một chỗ Huyền Dương cùng Vọng Thư sẽ không làm một chút không thích hợp thiếu nhi sự tình. Tuy nói từ phía sau đến xem hai người bọn họ cũng một mực tương kính như tân, cầm giữ rất tốt. Nhưng dù sao lại qua một vạn năm, Thường Hy cùng Hy Hòa trong nội tâm vẫn còn có chút lo lắng. Bởi vậy thời khắc này Thường Hy cùng Hy Hòa xem xét nhật ký tâm tình kỳ thật cũng là có chút lo lắng. Hai người bọn họ bắt đầu thả chậm đi đường tốc độ, ở một bên đi đường trong lúc đó, một bên tinh tế xem xét đi lên Huyền Dương trong nhật ký cho bắt đầu. Mà tại lần này xem xét phía dưới, Thường Hy cùng Hy Hòa lại là cảm thấy nồng đậm không thích hợp. Bởi vì các nàng mặc dù còn không nhìn thấy đằng sau, thế nhưng là từ phía trước trong nhật ký cho đến xem, Huyền Dương đạo hữu cùng lão sư tình cảm đã trở nên càng ngày càng tốt. Quả nhiên cô nam quả nữ chung sống một phòng dễ dàng xảy ra vấn đề. Tại trước mắt Thường Hy cùng Hy Hòa đoán trong nhật ký, Huyền Dương thường xuyên sẽ ở trong nhật ký đối với Vọng Thư các loại tán thưởng. Hắn chú ý tới Vọng Thư càng nhiều một chút chi tiết nhỏ, đồng thời còn tại trong nhật ký minh sắc viết ra mình tán thưởng cùng ưa thích. Đối với Vọng Thư hào cảm, quả thực là mỗi qua một thiên nhật ký đều đang không ngừng kéo lên. Cho nên đang nhìn đến nơi này về sau, Thường Hy cùng Hy Hòa thậm chí đều trở nên có chút gấp. Cái này, không phải đâu. Các nàng lúc này mới nhìn nhiều thiếu nhật ký a. Huyền Dương đạo hữu cùng lão sư tình cảm liền đến trình độ này. Tiếp tục như vậy, cái này không bao xảy ra chuyện mà. Thường Hy cùng Hy Hòa tâm tình đều trở nên có chút khẩn trương. Vậy nếu là đằng sau nếu quả như thật trở thành lời nói, chẳng lẽ các nàng thật muốn gọi Huyền Dương làm sư công? Này làm sao gọi làm sao khó chịu được không? Với lại, rõ ràng là các nàng tới trước a. Các nàng muốn mới không phải gọi Huyền Dương làm sư công đâu. Nghĩ tới những thứ này đồ vật, Thường Hy cùng Hy Hòa các nàng xem xét nhật ký tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Đáng tiếc, càng là sợ cái gì, liền càng dễ dàng phát sinh cái gì. Tiếp xuống tại Thường Hy cùng Hy Hòa các nàng tiếp tục lật xem rất nhiều thiên nhật ký về sau, rốt cục thấy được Huyền Dương cùng Vọng Thư lần đầu tương giao cái kia một thiên nhật ký. Trong nhật ký nội dung cực kỳ rõ ràng, thấy Thường Hy cùng Hy Hòa đó là trợn mắt hốt mồm, mặt đỏ tới mang hai. Nhưng hai người bọn họ lại có chút không nhịn được tiếp tục nhìn xuống. Thường Hy, không phải đâu, Huyền Dương đạo hữu kia là cái gì Âm Dương Hỗn Độn song tu pháp, thật có lợi hại như vậy? Hắn cái này không thể so với Long tộc còn nghịch thiên sao? Hy Hòa gõ một cái Thường Hy chán, cái này không trọng yếu được không? Hai tỷ muội tiếp tục xem phía sau nhật ký. Nhưng phía sau nhật ký, càng xem thì càng cảm giác được ngọt ngào. Đặc biệt tại Huyền Dương tỉ mỉ là Vọng Thư chuẩn bị lễ vật nơi đó, thấy Thường Hy đều có chút chua. Cho nên đừng hừ hừ nói ra, thật sự là buồn nôn chết. Hy Hòa bất đắc dĩ thở dài, cho nên, cái này nên làm cái gì? Huyền Dương đạo hữu thật thành chúng ta sư công. Thường Hy thì là tức giận nói ra, không biết. Bất quá, về trước Thái Âm Tinh lại nói. Lão sư cách làm, thật sự là quá giàu hoạt. Nhất định phải làm cho nàng cho chúng ta cái thuyết pháp mới được. Dứt lời, chính là không còn xem xét nhật ký, nhanh chóng hướng phía Thái Âm Tinh phương hướng tiến đến. Mà tại một bên khác, Đế Tuấn cùng Thái Nhất bên này, hai người bọn họ huynh đệ đang đổi đường trong lúc đó, cũng làm ra cùng Thường Hy cùng Hy Hòa cử động. Đó chính là một bên đi đường một bên nhìn nhật ký. Cho nên vô luận là Đế Tuấn vẫn là Thái Nhất, cũng đồng dạng thấy được Huyền Dương tại trong nhật ký viết nội dung. Hiểu rõ cái này một vạn năm đến cùng phát sinh những chuyện gì. Chỉ bất quá, cùng Thường Hy cùng Hy Hòa các nàng hai nữ khác biệt chính là, Đế Tuấn cùng Thái Nhất đối với Huyền Dương cầm xuống Vọng Thư chuyện này, mảy may không có cảm giác được bất mãn, ngược lại là trực tiếp cho hắn dựng lên một cây ngón tay cái. Quá ha ha cười lớn một cái, thật không hổ là đệ đệ của ta. Làm rất tốt. Ngay cả Vọng Thư đều cho hắn cầm xuống. Đế Tuấn cũng là cười gật đầu, cứ như vậy, tam đệ liền cùng lúc có được Nhật Tinh Luân cùng Nguyệt Tinh Luân a. Đồng thời có được cái này hai kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, tam đệ liền có thể đồng thời điều khiển Thái Dương chân hỏa cùng Thái Âm chân thủy. Nhật Tinh Luân cùng Nguyệt Tinh Luân một công một thủ, không có chút nào sơ hở. Thậm chí còn có thể liên hợp sử dụng ra cường hãn hơn Nhật Nguyệt Đồng Huy đại trận, lần này tam đệ thực lực coi như phát sinh chất biến. Thái Nhất cùng Đế Tuấn rất nhanh cũng xem hết Huyền Dương cuốn nhật ký kia nội dung. Hai người bọn họ nhao nhao thối lui ra khỏi thức hải không gian. Thái Nhất mở miệng nói ra, ha 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 ha. Không nghĩ tới, cái này một vạn năm đến, không đơn giản chúng ta thu được to lớn tăng lên, liền ngay cả tam đệ hắn cũng giống như thế, nếu như vậy, ta liền an tâm. Hắn lại là đối Đế Tuấn nói ra, đại ca, chúng ta đi nhanh đi. Lần này chúng ta giành bộ đoàn, chắc hẳn cũng hoàn toàn ngoài tam đệ đoàn trước. Ta có chút muốn nhìn một chút tam đệ biết rõ chúng ta làm như vậy về sau biểu lộ. Đế Tuấn cười ha ha, cái kia hơn phân nửa là muốn bị khiếp sợ không nhẹ nha. Hắn cũng là lần nữa nói ra, bất quá, xác thực phải trở về. Đến làm cho tam đệ biết chuyện này, hắn mới có thể tại trong nhật ký phát biểu cái nhìn của hắn. Đến lúc đó, chúng ta nhìn lại một chút nhật ký a. Về trước Thái Dương Tinh bên trên lại nói. Thái Nhất lần nữa gật đầu. Về sau, hai huynh đệ chính là trực tiếp hóa thành hai đạo chói mắt kim quang, lấy một loại cực kỳ mau lẹ tốc độ xẹt qua chân trời, không ngừng hướng Thái Dương Tinh phương hướng tiến đến. Thời gian không ngừng trôi qua. Trong nháy mắt, lại là ngàn năm trôi qua. Lúc trước một đoạn thời gian rất dài, kỳ thật Vọng Thư cùng Huyền Dương, hay là một mực đều lệch ra dính cùng một chỗ. Dù sao từ khi bọn hắn trao đổi tín vật đính ước về sau, tình cảm lần nữa tiêu thăng, đơn giản mỗi ngày dính cùng một chỗ đều chê ít. Nhưng ở 100 năm trước đó, Vọng Thư chủ động biểu thị muốn tạm về Thái Dương Tinh bên trên đơn độc đợi một hồi. Nay cũng không phải là nói Vọng Thư cùng Huyền Dương ở giữa tình cảm phát sinh vỡ tan, đơn thuần cũng là bởi vì Vọng Thư biết, Thường Hy cùng Hy Hòa muốn trở về. Dưới mắt vạn năm kỳ hạn đã sớm quá khứ, tính toán thời gian, nếu như là Thường Hy cùng Hy Hòa tốc độ cao nhất đi đường, như vậy hẳn là cũng sắp trở về. Nhưng vấn đề là, trước mắt Vọng Thư vẫn còn có chút sợ hãi đối mặt mình hai cái này đệ tử. Dù sao, tại Huyền Dương chuyện này phía trên, nói khó nghe chút, Vọng Thư là thuộc về ăn bụng cái kia. Bởi vì tới trước, nhưng thật ra là Hy Hòa cùng Thường Hy. Mặc dù nàng cũng sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, cũng có thể nói là trên mặt cảm tình tới nhịn không được. Nhưng nghĩ tới các nàng có thể sẽ trở về chất vấn mình, nàng vẫn còn có chút sợ hãi cùng xa chết. Cho nên Vọng Thư nhưng thật ra là sớm trở về chờ các nàng. Bằng không đến lúc đó bị các nàng bắt được, ở trước mặt phát hiện Huyền Dương đi cùng với nàng lệnh giang án, cái kia Vọng Thư cảm giác cái kia hình tượng liền càng thêm đáng sợ. Ai? Nàng bất đắc dĩ thở dài, Vọng Thư cũng không hối hận cách làm của mình, nhưng đã rõ ràng biết hai vị đệ tử tâm ý nàng đối với cái này khó tránh khỏi vẫn còn có chút áy náy. Mà cũng ở thời điểm này, hai đạo ôn nhu ánh trăng bay vào Thái Âm Tinh. Về sau hai vị tướng mạo tuyệt mỹ, nhưng khí chất cùng Vọng Thư cực kỳ tương tự thiếu nữ, cũng trực tiếp xuất hiện tại Vọng Thư trước mặt. Hy Hòa ngược lại là không nói gì thêm, mà là hoàn toàn như trước đây, rất cung kính đối Vọng Thư thi lễ một cái, kêu một tiếng lão sư. Nhưng Thường Hy liền không đồng dạng, nha đầu này tính cách đã là như thế. Cho nên vừa về đến liền chạy tới Vọng Thư trước mặt, chống nạnh nói ra, lão sư, người tốt quá phận a. Vậy mà ăn vụng. Thừa dịp chúng ta không có ở, lại đem Huyền Dương đạo hữu đều bắt lại. Chương 23, Huyền Dương người choáng váng, Đế Tuấn đoạt bộ đoàn, Hồng Vân không từ bỏ, đây là hồng hoang sao? Chương 23, Huyền Dương người choáng váng, Đế Tuấn đoạt bộ đoàn, Hồng Vân không từ bỏ, đây là hồng hoang sao? Đối với mình ăn vụng chuyện này, Vọng Thư vốn là thẹn trong lòng. Bây giờ đang nghe được Thường Hy tiểu nói này về sau, càng là cảm giác xấu hổ vô cùng. Bởi vậy thời khắc này Vọng Thư, mặc dù thân là Hy Hòa cùng Thường Hy lao sư, nhưng tại các nàng hai người trước mặt, lại không có nửa điểm lao sư binh nghiêm. Ngược lại là giống một cái phạm sai lầm học sinh tiểu học, ấp úng nói ra, không có cách nào thôi đi. Tình cảm loại chuyện này, không nhịn được thôi đi. Thường Hy cùng Hy Hòa nghe vậy có chút im lặng. Nhưng các nàng hai người, cũng là chưa từng có muốn phạm thượng, bởi vì loại chuyện này liền cùng lao sư náo tách ra cái gì. Tại các nàng trong nội tâm, kỳ thật vẫn là rất tôn kính Vọng Thư. Chỉ bất quá lần này Vọng Thư làm ra sự tình là thật ta có chút quá phận mà thôi. Bởi vậy, một bên Hy Hòa tại bất đắc dĩ thở dài một hơi về sau, chính là gõ một cái Thường Hy đầu, nói, ngươi nha đầu này, không lớn không nhỏ, như thế nói chuyện với lao sư, thích ăn đòn không phải. Lại là mở miệng lần nữa nói ra, lao sư nói cũng đúng, tình cảm loại chuyện này, rất khó cầm giữ được. Huống chi đối phương vẫn là Huyền Dương đạo hữu, lao sư vốn là đối với hắn rất có hảo cảm. Một bên Vọng Thư hai mắt tỏa sáng, gà con mổ thóc gật đầu. Thường Hy thì là xoa đầu của mình, lại đối Vọng Thư phát ra linh hồn khảo vấn, ra như vậy sư, hai chúng ta, về sau làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta muốn gọi Huyền Dương đạo hữu vi sư công sao? Vọng Thư kỳ thật đối với việc này mặt đã sớm nghĩ kỹ. Dù sao cũng là mình ăn bụng, nàng thẹn trong lòng. Với lại thân là Hồng Hoang nữ tu, nàng kỳ thật ở phương diện này cũng rất khai sáng, Hồng Hoang tu sĩ nhiều cái đạo lữ kỳ thật cũng là rất bình thường. Giống nàng, kỳ thật nàng cũng không bài xích nhiều cái đạo lữ, chỉ bất quá nàng sẽ đi qua thời điểm, đơn thuần không có tìm được cái khác để nàng động tâm người thôi. Bởi vậy Vọng Thư rất nhanh trực tiếp hồi đáp, cái này cũng không cần đi. Mặc dù bây giờ ta cùng Huyền Dương đạo hữu đã là đạo lữ quan hệ, nhưng là chúng ta các luận các đích mà, các ngươi vẫn là đạo hữu, chúng ta vẫn là sư đồ, hoàn toàn không ảnh hưởng. Thường Hy cùng Hy Hòa nghe vậy đầu tiên là hơi sững sờ, nhưng nghĩ lại tựa hồ cũng minh bạch Vọng Thư ý tứ. Thường Hy lần nữa xác nhận một câu, lão sư, ngươi xác định không đổi ý? Vọng Thư gật đầu. Thường Hy lộ ra tiếu dung, vậy ta tha thứ ngươi. Một bên Hy Hòa thì là lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ, ngươi nha đầu này, lão sư cần phải ngươi tha thứ à? Vọng Thư cuối cùng vượt qua trận này, trong lòng nàng sớm đã diễn luyện qua vô số lần kiếp nạn. Mà tại một bên khác, tại Thái Dương Tinh bên trên, cùng Vọng Thư không giống nhau chính là Huyền Dương đối với Đế Tuấn cùng Thái Nhất trở về, liền lộ ra 10 phần mong đợi. Dù sao hắn lại không có ăn bụng, cũng không có làm cái gì việc trái với lương tâm, tự nhiên không sợ gặp Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Với lại, nói lên đến Huyền Dương cùng Đế Tuấn Thái Nhất lại có thật lâu không gặp. Bọn hắn tách ra thời gian so cùng Thường Hy cùng Hy Hòa tách ra thời gian còn rất dài, cho nên Huyền Dương cũng rất tò mò bây giờ Đế Tuấn cùng Thái Nhất tình huống. Hắn tại Thái Dương Tinh bên trên trong cung điện, một bên uống trà một bên suy tư, bất quá, lần này, đại ca cùng nhị ca hẳn là sẽ không làm ra đến một chút cái gì yêu thiêu thân đi. Huyền Dương cảm giác, nếu như là dựa theo lúc đầu nội dung cốt truyện lời nói, như vậy Đế Tuấn cùng Thái Nhất tại Hồng Quân lão tổ lần thứ nhất giảng đạo bên trên, khẳng định là sẽ không làm loạn. Nhưng vấn đề là bây giờ Đế Tuấn nhận được ảnh hưởng của mình phía dưới phát sinh cải biến, sinh ra hiệu ứng cánh bướm. Cũng tỉ như trước đó tịnh hóa trong Hồng Hoang sát khí một lần kia, còn có lần trước tu Di Sơn sự tình, đều là hiệu ứng cánh bướm kết quả. Cho nên, mặc dù Huyền Dương cho rằng dựa theo tình huống bình thường tới nói, Đế Tuấn cùng Thái Nhất hẳn là sẽ không làm cản trở, nhưng trong lòng kỳ thật cũng nhiều nhiều thiếu ít có chút lo lắng hai người bọn họ không dựa theo lẽ thường đến. Huyền Dương tiếp tục uống một ngụm trà, lại là lắc lắc đầu nói, hẳn là ta nghĩ nhiều rồi. Hồng Quân lão tổ lần thứ nhất giảng đạo, coi như đại ca cùng nhị ca muốn làm loạn, cũng không được làm loạn a. Lần này giảng đạo, trừ ra cái kia 6 cái bồ đoàn bên ngoài, cũng không có cái gì đại sự. Đại ca cùng nhị ca cũng không thể đi đem bồ đoàn đoạt a. Hẳn là rất không có khả năng, đó là Hồng Hoang nhất định lục đại thánh nhân, nếu như đại ca cùng nhị ca thật dạng như vậy làm càng hơn rỡ, đây chẳng phải là lộn xộn. Mà cũng nhưng vào lúc này, hai đạo chói mắt kim quang từ không trung sẽ qua. Về sau Huyền Dương rất nhanh chính là phát hiện, từ trên trời giáng xuống Đế Tuấn cùng Thái Nhất trực tiếp về tới trong cung điện. Tam đệ, chúng ta trở về. Lần nữa nhìn thấy Huyền Dương, Đế Tuấn cùng Thái Nhất đều lộ ra 10 phần vui vẻ. Hai người huynh đệ mỗi người đều cho Huyền Dương tới một cái to lớn ôm. Mà đợi đến ôm kết thúc về sau, lại là bắt đầu ngồi ở một bên cùng uống trà, ăn lên Thái Dương tinh quả bắt đầu. Đế Tuấn cùng Thái Nhất gặp một cái trái cây chính là cảm giác nước nồng đậm, thơm ngọt vô cùng. Với lại trọng yếu nhất chính là, trong này còn có nồng đậm pháp lực, nương theo lấy nhấm ướt, rót vào bọn hắn trong miệng, làm bọn hắn cảm giác 10 phần sảng khoái. Hai huynh đệ lập tức cùng nhau đối Huyền Dương phát ra một tiếng tán thưởng, "Tam đệ, ngươi cái quả này, ăn ngon à? Đây là trước ngươi loại cái kia sao?" Huyền Dương cười gật đầu, "Cái này Thái Dương tinh quả thu hoạch 10 phần không sai, chỉ cần không coi như ăn cơm trên cơ bản là ăn cũng hết. Với lại mới 1 vạn năm liền có thể kết một lần quả, cho nên Huyền Dương cũng không cần quá bất đi." Hắn lại là đưa cho Đế Tuấn cùng Thái Nhất mấy cái trái cây để bọn hắn nếm thử hương vị, sau đó lại tuân hỏi thử coi Đế Tuấn cùng Thái Nhất hắn quan tâm sự tình bắt đầu, "Đúng, đại ca, nhị ca, lần này Hồng Quân lão tổ giảng đạo, các ngươi có đi sao?" Đế Tuấn cùng Thái Nhất một mực đều chờ ở tại đây Huyền Dương hỏi thăm đâu, đang nghe được Huyền Dương hỏi thăm về sau, lập tức mở miệng hồi đáp, "Có à, chúng ta đều đi, nguyên bản còn tưởng rằng ngươi cũng muốn đi đâu, không nghĩ tới ngươi không có đi." Huyền Dương chỉ là cười nói ra, "Tính cách của ta, các ngươi cũng rõ ràng nha, không quá ưa thích tham gia náo nhiệt. Bất quá đối với lần này phát sinh sự tình, vẫn là cảm giác tương đối yếu kỳ, bằng không đại ca nhị ca các ngươi nói cho ta nghe một chút đi." Đế Tuấn cùng Thái Nhất cười trả lời, "Không có vấn đề. Vậy chúng ta liền nói với ngươi nói, thật đúng là đừng nói, lần này Hồng Quân lão tổ giảng đạo, thật đúng là phát sinh rất nhiều có ý tứ sự tình." Bọn hắn bắt đầu tỉ mỉ đem lần này chuyện xảy ra cáo chi Huyền Dương, mà Huyền Dương cũng đều nghe được 10 phần nghiêm túc. Nhưng tại hắn biết được lần này cụ thể phát sinh sự tình về sau, cả người vẫn là trực tiếp ngớ ngẩn, bởi vì hắn nghe được là Đế Tuấn trực tiếp tranh đoạt 6 cái bồ đoàn một trong số đó, Hồng Vân lão tổ vậy mà lựa chọn không từ bỏ, mà nguyên bản thân là cái thứ 5 bồ đoàn cùng cái thứ 6 bồ đoàn người sở hữu chuẩn đề cùng tiếp dẫn, trực tiếp không có thiên đạo bồ đoàn có thể ngồi, trực tiếp liền đi ngồi phổ thông bồ đoàn. Bởi vậy thời khắc này Huyền Dương người đều tê. Quả nhiên, đại ca cùng nhị ca lại bắt đầu làm càn rỡ. Với lại, lần này càng là trọng lượng cấp. Còn nữa, cái này Hồng Vân cũng không thích hợp a. Cái này Hồng Hoang làm sao trở nên càng ngày càng không hợp thói thường nữa nha. Chương 24, khiếp sợ Hồng Vân, ngày hôm đó nhớ lợi hại như vậy. Chương 24, khiếp sợ Hồng Vân, ngày hôm đó nhớ lợi hại như vậy. Trong óc suy nghĩ không ngừng chuyển động, Huyền Dương càng nghĩ càng cảm giác được không hợp thói thường. Chỉ bất quá, hắn cũng làm không rõ ràng vì sự tình gì sẽ diễn biến thành dạng này. Cuối cùng cũng chỉ có thể đem đây hết thảy quy tội hiệu ứng cánh bướm, dù sao Hồng Hoang vẫn là cái kia Hồng Hoang, duy nhất lượng biến đổi chỉ là mình. Đương nhiên, để Huyền Dương cảm giác được vô cùng cảm khái là, mình con này nho nhỏ hồ điệp, vậy mà lại tại cái này mênh mông trong Hồng Hoang, nhấc lên to lớn như vậy gọn sóng. Tam đệ, ngươi thế nào? Một bên Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng chú ý tới Huyền Dương khuôn mặt phía trên vẻ cổ quái. Bọn hắn muốn nhìn nhất, kỳ thật chính là cái này. Cho nên giờ phút này, bọn hắn tại hào hào thưởng thức một cái Huyền Dương sắc mặt về sau, lại là cưỡng ép đem trong lòng ý cười áp chế lại, đối Huyền Dương đặt câu hỏi. A, không có gì, vừa mới có chút thất thần. Huyền Dương đương nhiên sẽ không nói ra trong lòng mình chân chính ý nghĩ, chỉ là cười nhạt lắc đầu. Đế Tuấn cùng Thái Nhất mắt thấy hỏa hầu cũng đã không sai biệt lắm, liền không nghĩ tiếp tục nữa. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau về sau, lại là từ Đế Tuấn đối Huyền Dương mở miệng nói ra, xem ra tam đệ ngươi là quá mệt nhọc. Với bạn, ta cùng nhị đệ lần này lặn lội đường xa, cũng có chút dã rời. Vậy hôm nay trước hết đến nơi đây đi, ta cùng nhị đệ đi nghỉ ngơi một chút lại nói. Huyền Dương nghe vậy đối Đế Tuấn cùng Thái Nhất gật đầu đáp ứng, mà Đế Tuấn cùng Thái Nhất thì là rất nhanh rời đi đại điện, hướng phía mình khu nghỉ ngơi vượt tiền đến. Các loại cách xa Huyền Dương tốt một khoảng cách về sau, Thái Nhất mới là không nhịn được cười ha ha bắt đầu, "Đại ca, ngươi vừa rồi nhìn thấy không?" Tam đệ cái kia sắc mặt, hắn cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ diễn biến thành dạng này, là bởi vì chúng ta nhìn hắn nhật ký a. Đế Tuấn bày ra một cái suy thủ thế, tức giận nói ra, nhỏ giọng một chút nhị đệ, "Chuyện này cũng không thể để tam đệ biết, bằng không chúng ta về sau nhưng liền không có nhật ký có thể nhìn." Bất quá giờ phút này, Đế Tuấn gương mặt phía trên cũng là có một trận nồng đậm ý cười, rất hiển nhiên hắn cũng cảm giác vừa rồi Huyền Dương biểu lộ thật có ý tứ, bất quá tam đệ vừa rồi thật là tốt cười. Thái Nhất lại là nói ra, nói lên đến, "Đại ca, ngươi nói tam đệ sẽ lập tức bắt đầu viết nhật ký sao?" Đế Tuấn hồi đáp, "Hẳn là sẽ a, chúng ta chuyên môn lưu lại không gian cho hắn, còn nói với hắn lần này phát sinh sự tình." dựa theo cá tính của hắn, giờ phút này cũng đã chuẩn bị mở viết đi. Thái Nhất ánh mắt trở nên có chút chờ mong, vậy chúng ta nhanh đi về các loại a. Khi biết những chuyện này về sau, Tam đệ đến cùng sẽ ở trong nhật ký như thế nào biết đâu. Ta đối với cái này thế nhưng là rất hiếu kỳ a. Mà tại một bên khác, còn lại một đám nhật ký người sở hữu, giờ phút này cũng đều nhao nhao trở lại đạo trường của chính mình chỗ. Thì như Tây Vương Mẫu, nàng thật sớm liền trở về Côn Luân Sơn. Tại về tới Côn Luân Sơn về sau, nàng cảm giác tiền đồ của mình một vùng tăm tối, cho nên một mực đều đang mong đợi Đế Tuấn cùng Thái Nhất đem lần này giảng đạo tin tức cáo chi Huyền Dương, để cho Huyền Dương đúng bệnh hút thuốc, viết ra mới nhật ký đến. Bởi vậy nàng đã sớm tại Côn Luân Sơn, vừa ăn bàn đảo, một bên chờ đợi Huyền Dương nhật ký đổi mới. Mà nữ hoa cùng Thông Thiên cũng là như thế. Tại về tới riêng phần mình đạo tràng về sau, Phục Hy cùng Thái Thanh lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn hắn, từng cái đều trực tiếp bắt đầu tổng kết lần này thu hoạch, trực tiếp tu luyện đi. Nhưng nữ hoa cùng Thông Thiên nhưng không có trực tiếp tu luyện, mà là nhìn chằm chằm nhật ký nhìn, chờ đợi tiếp xuống Huyền Dương đổi mới nhật ký. Nữ hoa trên mặt nổi lên một trận vẻ chờ mong. Đi theo bên ngoài nhiều người thời điểm, biểu hiện ra cái kia một phần cao lạnh hoàn toàn khác biệt, tại tự mình thời điểm, nữ hoa nhưng không có nghiêm túc như vậy. Đặc biệt là đối với bản này đã mang cho nàng rất nhiều trợ giúp và việc vui nhật ký, nàng một mực đều mười phần ưa thích. Bởi vậy thời khắc này, nữ hoa ngồi tại một viên trên tảng đá lớn, mặt mũi tràn đầy chờ mong, tiếp đó, Huyền Dương đạo hữu lại sẽ viết ra một chút cái gì nội dung đâu? Xem hết mới nhất một thiên lại tu luyện a. Mà đổi thành một bên Thông Thiên giáo chủ cũng là như thế, mặt mũi tràn đầy chờ mong cùng đợi Huyền Dương đổi mới nhật ký. Dưới chân núi Bất Chu Sơn, bàn cổ trong điện, hậu thổ cũng trở về đến Vu tộc bộ lạc. Mà phát hiện hậu thổ trở về, một đám tổ vu nhao nhao tiến lên hỏi thăm, "Tiểu muội, như thế nào? Lần này nghe giảng, nhưng có thu hoạch." Hậu thổ mặt mũi tràn đầy mỉm cười gật đầu, xem như khai thác tầm mắt a. Một đám tổ vu lập tức kinh hãi, "Ngươi vậy mà nghe hiểu được?" Hậu thổ lắc đầu, "Rất nhiều thứ nghe không hiểu, nhưng cũng coi như nhiều một chút nhận biết." Nàng này chủ yếu là đổi một cái tâm tính. Nếu như là ôm tu luyện hoặc là đi thử một lần tâm thái, như vậy hậu thổ khẳng định là cảm giác đầu óc mơ hồ. Nhưng ở trước đó, đang nhìn xong Huyền Dương nhật ký về sau, hậu thổ đem nghe đạo mục đích, cải thành khai thác tầm mắt cùng giải cái khác hệ thống phương pháp tu luyện. Đây đều là vì ngày sau có thể mở ra một loại thích hợp bọn hắn vu tộc tu luyện hệ thống làm cửa hàng. Cho nên tâm tính biến đổi, nàng tự nhiên cảm giác thu hoạch tràn đầy. Nghe không hiểu đều vui vẻ như vậy. Một đám tổ vu có chút khó có thể lý giải được hậu thổ tâm thái. Nhưng thấy nàng vui vẻ như vậy, cũng liền không nói gì thêm, chỉ cần tiểu bội vui vẻ là được rồi, có nghe hay không hiểu, xác thực cũng không phải trọng yếu như thế. Tổ vu nhóm rất nhanh chính là nhao nhao rời đi. Mà hậu thổ thì là lần nữa chú ý tới trong thức hải của chính mình nhật ký bắt đầu. Rất hiển nhiên, nàng đồng dạng đối với Huyền Dương tiếp xuống trong nhật ký cho 10 phần chờ mong. Mà tại một bên khác, Ngũ Trang quán bên trong. Cái gì? Hồng Vân chấn động vô cùng thanh âm tại lúc này đã vang vọng toàn bộ Ngũ Trang quán. Nguyên lai, lúc trước thời điểm về tới Ngũ Trang quán về sau, Hồng Vân liền bắt đầu hỏi thăm, vì cái gì Trấn Nguyên Tử lần này cần cầu hắn khác biệt dĩ vãng. Mặc dù lúc trước hắn đối với Trấn Nguyên Tử biểu hiện ra tin tưởng vô điều kiện, nhưng sự tình đều kết thúc, tổng cho hắn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào a. Cho nên Hồng Vân phi thường nghiêm khắc đối với Trấn Nguyên Tử bắt đầu truy vấn bắt đầu. Mà Trấn Nguyên Tử tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm Hồng Vân. Dù sao, hắn cùng Hồng Vân ở giữa, so đạo lữ ở giữa còn muốn càng thêm thân mật, cho nên hai người bọn họ ở giữa, khẳng định là giấu không là cái gì bí mật. Hồng Vân hỏi một chút, Trấn Nguyên Tử chính là đem chuyện đã xảy ra toàn bộ nói cho Hồng Vân. Mà Hồng Vân khi biết loại chuyện này về sau, hoàn toàn trở nên chấn kinh bắt đầu. Còn có loại này thần kỳ đồ vật tồn tại đâu? Ta có thể đi vào ngươi thức hải xem xét sao? Hồng Vân đối với Trấn Nguyên Tử, thuộc về là tin tưởng vô điều kiện, hắn giải thích xong, Hồng Vân cũng sẽ không chất vấn, lập tức liền tin tưởng. Cho nên thoáng một cái, hắn cũng đối với kế tiếp trong nhật ký cho hết sức tò mò. Nhưng rất đáng tiếc là, nhật ký tựa hồ cũng có linh trí của mình. Mặc dù Trấn Nguyên Tử có thể tại trong thức hải của chính mình xem xét, nhưng là Hồng Vân vừa tiến vào Trấn Nguyên Tử thức hải, nhật ký liền biến mất, làm sao tìm được cũng không tìm tới. Cũng chính là Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử quan hệ trong đó đặc thù, đối với Trấn Nguyên Tử lời nói, hắn lựa chọn vô điều kiện tin tưởng. Nếu không, hiện ở loại tình huống này, những người khác thật đúng là rất khó tiếp tục tin tưởng xuống dưới. Hồng Vân dứt khoát thối lui ra khỏi Trấn Nguyên Tử thức hải, vậy liền từ Trấn Nguyên Tử đạo hữu ngươi xem xét nhật ký, sau đó thuật lại cho ta đi. Trấn Nguyên Tử gật đầu, "Ân, có thể, chúng ta đợi Huyền Dương đạo hữu đổi mới a, lần này đổi mới hẳn là rất trọng yếu." Hồng Vân lần nữa gật đầu. Mà cũng ở thời điểm này, Huyền Dương mới nhất một thiên nhật ký thật bắt đầu đổi mới. Chương 25, Nữ Hoa, Thông Thiên, chúng ta bị Hồng Quân hố. Chương 25, Nữ Hoa, Thông Thiên, chúng ta bị Hồng Quân hố. Nhật ký vừa đổi mới, tất cả quyển nhật ký trong nháy mắt chính là có phản ứng, mà cũng làm cho một đám nhật ký người sở hữu toàn đều trở nên có chút kích động bắt đầu. Bọn hắn đợi lâu như vậy, rốt cục đợi đến Huyền Dương nhật ký đổi mới a. Tốt tốt tốt, tiếp xuống chính là muốn nhìn xem Huyền Dương tại trong nhật ký đến cùng là thế nào biết đó a. Một đám nhật ký người sở hữu nhao nhao hướng phía trong thức hải quyển nhật ký bắt đầu tra xét bắt đầu. Mà trong nhật ký cho cùng theo đó nổi lên. Ông trời ơi, quả thực là không hợp thói thường. Ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này Hồng Hoang nội dung cốt truyện lại phát sinh to lớn như vậy cải biến. Vừa mới ta đại ca cùng nhị ca trở về, nói cho ta biết lần này tại Hồng Quân giảng đạo bên trên phát sinh sự tình, quả thực là không hợp thói thường đến nhà. Ta đại ca lại đem bên trong một cái thiên đạo bồ đoàn cho cướp đến tay. Hồng Vân vậy mà cũng biến thành tiên cường lên, lựa chọn không từ bỏ. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn trực tiếp không có thiên đạo bồ đoàn. Đây quả thật là nói mấy lần đều cảm giác được không hợp thói thường. trong nhật ký nội dung không ngừng hiện hiện. Mà một đám nhật ký người sở hữu, khi nhìn đến Huyền Dương trước đi ra nội dung bên trong, cũng là không nhịn được phát ra từng đợt cười nhạt. Bởi vì nhìn xem Huyền Dương cái này một bộ không biết mình nhật ký bị nhìn lén bộ dáng, là thật là rất có ý tứ. Nếu là hắn một ngày kia biết chân tướng, thật không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Cái kia đến cực độ xã chết đi. Đương nhiên, một đám nhật ký người sở hữu nhóm càng thêm hiếu kỳ vẫn là tiếp xuống Huyền Dương đến cùng sẽ viết như thế nào. Dù sao, hiện tại hắn đã đem nên biết đều biết, cho nên cũng là thời điểm nói ra hắn cái nhìn của mình a. Một đám nhật ký người sở hữu tiếp tục nhìn xuống. Bộ dạng này vừa đến, sự kiện nhưng chính là hoàn toàn loạn điệu a. Đại ca đoạt nguyên bản thuộc về chuẩn đề tiếp dẫn bọn hắn thiên đạo bộ đoàn, cũng coi là thu được chỗ tốt không nhỏ. Nhưng có thể hay không bị chuẩn đề tiếp dẫn như vậy ghi hận đâu? Ta cảm giác là sẽ. Nhưng cũng may đại ca cùng nhị ca thực lực rất mạnh, nhất thời bán hội đều cũng không cần quá kiêng kỵ chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người bọn họ. Dù sao liền xem như tại nguyên bản trong hồng hoang, chuẩn đề cùng tiếp dẫn thành thánh về sau, cũng là sở hữu thánh nhân bên trong yếu nhất hai cái. Bọn hắn quá nghèo. Mà nếu như là không có thành thánh trước đó, như vậy ta đại ca cùng nhị ca đánh bọn hắn coi như cùng đánh nhi tử tùy tiện đánh. Cho nên cái này ngược lại là không có vấn đề gì. Đương nhiên, ta tương đối hiếu kỳ là, phía sau Hồng Quân đến cùng sẽ an bài như thế nào? Nếu như là dựa theo lúc đầu lịch sử, như vậy Hồng Quân lão tổ liền sẽ tại lần thứ 3 giảng đạo thời điểm, đem trước cấp 6 cái thiên đạo bộ đoàn người thu làm đồ đệ, đồng thời ban cho bọn hắn hồng mông tử khí, trợ giúp bọn hắn thành thánh. Tại nguyên bản trong hồng hoang, cái này 6 vị là Tam Thanh, Nữ Hoa, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn. Nhưng bây giờ đại ca cùng Hồng Vân đoạt hai cái bộ đoàn, cho nên đến lúc đó Hồng Quân lão tổ thu đồ đệ đối tượng, có thể hay không liền biến thành Tam Thanh, Nữ Hoa, đại ca, Hồng Vân đâu? Khiến cho ta cũng thật tò mò. Nữ Hoa cùng Thông Thiên nhìn đến nơi này về sau hai mắt tỏa sáng. Dù sao bọn hắn từ trong nhật ký biết được ngày sau Hồng Quân lão tổ có khả năng sẽ thu bọn hắn làm đồ đệ, trợ bọn hắn thành thánh, đây chính là cơ duyên to lớn. Cho nên trong lúc nhất thời đều trở nên hết sức kích động. Đế Tuấn cùng Thái Nhất nhìn đến nơi này về sau cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Bọn hắn cũng muốn thành thánh a. Tại Huyền Dương ảnh hưởng phía dưới, bọn hắn đối với lực lượng khát vọng xa so với nguyên lai càng nặng. Cho nên thời khắc này Đế Tuấn cùng Thái Nhất thật thật cao hứng, bởi vì bọn hắn lần này giống như thành công. Mà giờ khắc này Trấn Nguyên Tử đang nhìn đến nơi này về sau, cũng liền mang Tương Huyền Dương viết nội dung cáo chi Hồng Vân. Ngưng lại thời giã để Hồng Vân mặt mũi tràn đầy kích động, còn có loại khả năng này. Nếu như tương lai ta thật có thể thành thánh, vậy nhưng thật phải thật tốt đáp tạ một cái Trấn Nguyên Tử đạo hữu. Không phải lời của ngươi, ta nhưng đụng không lên loại chuyện tốt này. Đương nhiên, Huyền Dương đạo hữu cũng phải đáp tạ đáp tạ. Trấn Nguyên Tử cười ha ha, lại là đối Hồng Vân nói, trước không đổi, tiếp tục xem nhìn Huyền Dương đạo hữu đằng sau viết như thế nào lại nói. Bọn hắn tiếp tục xem xét nhật ký, mà trong nhật ký cho cũng tiếp tục bắt đầu hiện hiện. Bất quá nói thật, Hồng Vân sự tình, một mực để cho ta cảm giác rất kỳ quái tới. Ngươi nói đại ca nhị ca bọn hắn trở nên cùng nguyên lai khác biệt, ta ngược lại thật ra có thể lý giải, dù sao cũng là bởi vì ta mà. Nhưng cái này Hồng Vân lại là cái gì tình huống, thật là quá tà môn. Đương nhiên, đang phát sinh loại chuyện này về sau, Hồng Vân tương lai cũng biến thành có chút hư ảo đi lên. Dựa theo nguyên bản lịch sử, Hồng Vân là tại cái này lần thứ nhất giảng đạo bên trong đắc tội Côn Bằng, cuối cùng tại lần thứ 3 giảng đạo về sau, rơi vào cái vẫn lạc hạ tràng. Mà lần này thôi đi, nghe đại ca cùng nhị ca bọn hắn vừa nói như vậy, ngược lại là cùng Côn Bằng không có quan hệ gì. Bất quá dạng này không mà đắc tội với chuẩn đề cùng tiếp dẫn. Chị ngọn không chị gốc ca. Với lại, dẫn đến Hồng Vân vẫn lạc chân chính dây dẫn nổ hay là tại lần thứ 3 giảng đạo bên trên. Cũng không biết lần này Hồng Vân có thể hay không an toàn tránh thoát kiếp nạn. Nếu là Hồng Quân lão tổ thật thu hắn làm đồ, cảm giác hẳn là có thể. Nhưng Hồng Quân lão tổ thật sẽ thu Hồng Vân cùng đại ca làm đồ để sao? Tại sao ta cảm giác rất không có khả năng đâu? Hắn thiếu là Tây Phương nhân quả, lại không nợ Hồng Vân cùng đại ca. Với lại cùng Tam Thanh cùng Nữ Hoa so sánh với đến, đại ca cùng Hồng Vân cũng không có lớn như vậy cơ duyên tại. Ta nói trắng ra là, Tam Thanh cùng Nữ Hoa coi như không bái sư Hồng Quân, chẳng lẽ liền thành không được thánh sao? Không thể nào nha, bọn họ đều là mệnh định thánh nhân, coi như không bái sư Hồng Quân, đồng dạng thành thánh, đơn giản là quá trình có thể sẽ cải biến một chút mà thôi. Cho nên Hồng Quân thu đồ đệ bọn hắn, kỳ thật cũng không phải là Tam Thanh cùng Nữ Hoa bọn hắn thu được cơ duyên, ngược lại là bọn hắn bị Hồng Quân lấy ra khí vận, trở thành Hồng Quân đệ tử. Có lẽ, không phụ thuộc tại Hồng Quân môn hạ, bọn hắn nguyên bản còn có thể đi cao hơn, đi càng xa. Nhưng cũng là bởi vì bọn hắn trở thành Hồng Quân đệ tử, cuối cùng ngược lại nhận hạn chế. Trở thành cái kia cái gọi là thiên đạo thánh nhân lại bị giới hạn Hồng Quân, lại bị giới hạn thiên đạo, đây coi là cái gì thánh nhân? Huyền Dương trong nhật ký cho không ngừng hiện hiện, mà hắn tại viết nhật ký thời điểm, tư duy tính chất nhảy nhót cũng đồng dạng vô cùng to lớn. Trước một giây còn tại viết Đế Tuấn cùng Thái Nhất đâu, viết viết liền nhảy tới Hồng Vân trên thân, sau đó lại nhảy tới Hồng Quân, Tam Thanh cùng Nữ Hoa nơi này tới. Đương nhiên, cũng chính bởi vì suy nghĩ của hắn như thế nhảy thoát, cho nên mới sẽ tại ngắn ngủi như vậy độ dài bên trong, viết nhiều như vậy chuyện trọng yếu kiện. Nhưng Huyền Dương tất lại không biết có nhiều người như vậy đang nhìn a. Giờ phút này, tại Huyền Dương viết những nội dung kia tại trong quyển nhật ký nổi lên về sau, vô luận là Trấn Nguyên Tử, vẫn là Nữ Hoa, Thông Thiên, từng cái, trong nháy mắt sắc mặt đều trở nên vô cùng ngưng trọng bắt đầu. Chương 26, Nữ Hoa, Thông Thiên, vậy liền không bái sư Hồng Quân. Chương 26, Nữ Hoa, Thông Thiên, vậy liền không bái sư Hồng Quân. Đặc biệt là Nữ Hoa cùng Thông Thiên hai cái vị này. Khi nhìn đến Huyền Dương viết đi ra mới nhất nhật ký nội dung bên trong, hai cái vị này nhận xúc động là to lớn nhất. Dù sao hai cái vị này nguyên bản cũng chỉ là ôm hiếu kỳ tâm thái, dự định nhìn xem Huyền Dương sẽ như thế nào đánh giá lần này tại Hồng Quân giảng đạo bên trên phát sinh sự tình cùng sự kiện ảnh hưởng. Không nghĩ tới ăn dưa vậy mà ăn vào trên người mình tới, hơn nữa còn là trọng yếu như vậy sự kiện. Bởi vậy giờ phút này vô luận là Nữ Hoa, vẫn là Thông Thiên, hai vị này đều tại lặp đi lặp lại tra xét trong quyển nhật ký mới nhất xuất hiện những nội dung kia, trong óc không ngừng có suy nghĩ thổi qua. Nữ Hoa tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên lông mày hơi nhíu, đang suy tư sau một lát tự lẩm bẩm, cho nên, nếu như dựa theo Huyền Dương đạo hữu cái này kiến giải đến xem lời nói, ta chẳng phải là không nên bái sư Hồng Quân. Dù sao hắn cũng đã nói, coi như không bái sư, ta cũng có thể thành thánh. Bái sư, ngược lại là không công nhiều hơn một phần nhân quả. Nếu là thật là nếu như vậy, cái kia xác thực không cần thiết bái sư. Chỉ bất quá, không bái sư, ta thật có thể thành thánh sao? Nữ Hoa lâm vào thật sâu do dự. Mặc dù Huyền Dương đã lúc trước dùng vô số lần nhật ký đã chứng minh hắn nhìn xa trông rộng, mà Nữ Hoa tại phương diện này đối với Huyền Dương cũng có cực cao tán thành độ. Nhưng việc này dù sao quan hệ trọng đại, mặc dù Nữ Hoa trong lòng cũng nguyện ý tin tưởng Huyền Dương, nhưng ở sâu trong nội tâm chắc chắn sẽ có một chút lo lắng. Vạn nhất đâu? Vạn nhất mình không bái sư Hồng Quân, dẫn đến mình cuối cùng không thể thành thánh đâu? Đây không phải là hối hận thì đã muộn. Nhưng nói đi thì nói lại, nếu như cái này có thể thành, như vậy thiếu đi Hồng Quân đệ tử như thế một cái nhân quả tồn tại, ngày sau mình tất nhiên cũng có thể sống càng thêm tiêu diêu tự tại một chút. Kỳ thật Nữ Hoa tính cách cùng Ngọc Thương, Thường Hy vẫn tương đối tương tự. Mặc dù không có như vậy các nàng tự đoan, đối với hết thể đều thờ ơ, vô cùng chỗ ở. Nhưng cũng không phải loại kia ưa thích xuất đầu lộ diện cùng đại xuất danh tiếng người. Nếu như có thể mà nói, nàng xác thực cũng là ưa thích tiêu diêu tự tại, vượt qua an tâm cuộc sống bình thản, dốc lòng tu đạo liền có thể. Cho nên nàng kỳ thật cũng không quá muốn nhiễm Hồng Quân cái kia phần nhân quả. Bởi vậy cứ như vậy cũng trực tiếp để Nữ Hoa lâm vào tiến tối lưỡng nan, cực kỳ xoắn xuýt tình trạng. Chỉ có thể xem trước một chút Huyền Dương đạo hữu đằng sau như thế biết. Nàng thở dài một hơi, trước đem việc này để qua một bên, không có tiếp tục suy nghĩ sâu xa, mà là chuẩn bị nhìn phía sau trong nhật ký cho. Mà tại trong Hồng Hoang một chỗ khác, kỳ thật thời khắc này Thông Thiên cũng đồng dạng lâm vào xoắn xuýt. Hắn tình huống cùng Nữ Hoa không kém bao nhiêu. Dù sao phàm là chân chính thiên tiêu, liền không có loại kia cam tâm chịu làm kẻ dưới. Nếu có, vậy chỉ có thể là có chút bất đắc dĩ. Bởi vậy Thông Thiên giờ phút này đồng dạng xoắn xuýt. Hắn trời sinh tính thoải mái, ưa thích tiêu diêu tự tại, tam thanh ba huynh đệ là thuộc về thích nhất giao hữu, yêu nhất tự do. Cho nên nếu là có thể không bái sư, hắn cũng không nguyện ý bái sư a. Nhưng cùng Nữ Hoa chính là, Thông Thiên ở sâu trong nội tâm, đồng dạng có chỗ lo lắng. Không sai, trước đó mỗi một lần, Huyền Dương đạo hữu đều nói đúng. Nhưng bạn nhất lần này liền sai nữa nha. Bạn nhất ngày sau Hồng Quân thật muốn thu hắn làm đồ, hắn cự tuyệt, sau đó không thành được thánh, cái kia lại nên làm như thế nào? Thông Thiên thời khắc này nội tâm cũng biến thành có chút xoắn xuýt, đạo tâm dần dần bất ổn. Bởi vậy hắn cũng đồng dạng chỉ có thể chờ đợi Huyền Dương mới trong nhật ký cho xuất hiện. Mà tại một bên khác, Ngũ Trang quán bên trong, Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử tình huống cũng không có so Nữ Hoa cùng Thông Thiên tốt hơn chỗ nào. Khi nhìn đến nhật ký nội dung bên trong, Trấn Nguyên Tử cả người cũng tê. Cái gì? Dẫn đến Hồng Vân đạo hưu vẫn lạc chân chính dây dẫn nổ, lại còn là tại lần thứ ba giảng đạo phía trên. Vậy chúng ta không phải mới vừa cao hứng hụt. Dù sao lần này thuộc về là trị ngọn không trị gốc, chân chính phiền phức còn không có giải quyết đâu. Hồng Vân vội vàng hướng lấy Trấn Nguyên Tử phát ra hỏi thăm, cái kia, Huyền Dương đạo hưu có tại trong nhật ký biết rõ lần thứ ba giảng đạo bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sao? Trấn Nguyên Tử lắc đầu, không có, hắn không có viết như thế cẩn thận. Dù sao con này là chính hắn tại viết nhật ký mà thôi, tùy tâm sử dụng, nghĩ chỗ nào viết ở đâu, viết phi thường giải rác. Cho nên ta cũng chỉ có thể từ hắn đôi câu vài lời bên trong đạt được một chút tình báo. Hồng Vân bất đắc dĩ thở dài, đáng tiếc. Trấn Nguyên Tử vỗ vỗ bờ vai của hắn, giúp cho an ủi, yên tâm đi, Hồng Vân đạo hữu, vô luận như thế nào, ta đều sẽ cứu ngươi. Chúng ta xem trước một chút Huyền Dương đạo hữu đằng sau viết như thế nào nhật ký lại nói, cuối cùng chúng ta mới quyết định. Hồng Vân liên tục gật đầu, tốt, vậy ngươi tiếp tục xem. Trấn Nguyên Tử tiếp tục xem xét đi lên trong thức hải nhật ký, mà rất nhanh quyển nhật ký bên trong mới nội dung cũng bắt đầu đổi mới. Cái này khiến từng cái nhật ký người sở hữu đều nhìn càng thêm nghiêm túc bắt đầu. Đương nhiên, những chuyện này cùng ta cũng không quan hệ gì. Bất kể nói thế nào, vô luận là Tam Thanh, Nữ Hoa, vẫn là Hồng Vân, ta đều không quen. Thật muốn nói có duyên gặp mặt một lần, cũng chỉ có hậu thổ, bất quá giao tình cũng không sâu, với lại nàng dù sao cũng là vu tộc. Tóm lại, ta chỉ cần thay hai vị huynh trưởng cân nhắc là có thể. Bọn hắn lần này khẳng định là lừa. Vô luận cuối cùng đến cùng có thể hay không bị Hồng Quân lão tổ chọc chúng, dù sao giảng đạo bên trong cầm tới chỗ tốt là lấy không. Về phần đằng sau, có được huynh hạnh, thất chi huynh mệnh. Dù sao vốn cũng không phải là bọn hắn đồ vật, có thể hay không thu hoạch được liền theo duyên. À đúng, còn có Đông Vương công cùng Tây Vương mẫu được sách phong sự tình đúng không? Kém chút đem cái này quên. Nhưng kỳ thật cũng không có gì dễ nói, dù sao chuyện này, ngược lại là cùng lúc đầu Hồng Hoang không có thay đổi. Vậy cái này hai vị hạ tràng, hẳn là cũng sẽ không có cái gì cải biến. Tự nhiên không có gì để nói nữa rồi. Huyền Dương nhật ký viết đến nơi đây chính là im bặt mà dừng. Mà một đám nhật ký người sở hữu từng cái ngừng lại thời gian đều trở nên mười phần khó chịu. Dù sao, bọn hắn nguyên bản còn muốn nhìn xem Huyền Dương có thể hay không tiếp tục tại trong nhật ký viết ra càng nhiều hữu dụng tin tức đâu. Không nghĩ tới hắn lại bắt đầu thủy văn. Nước một chút có không có về sau trực tiếp liền đình chỉ đổi mới. Cái này thật sự là quá ghê tởm. Thời khắc này một đám nhật ký người sở hữu tựa như là bị Huyền Dương đùa giỡn. Huyền Dương đem bọn hắn trêu chọc dục hỏa đốt người, nhưng lại tại thời khắc mấu chốt trực tiếp vô tình quay người, quả thực là đáng giận đến cực điểm. Cho nên từng cái nhật ký người sở hữu đều cảm thấy khó chịu vô cùng. Đương nhiên, tại cái này một đám nhật ký người sở hữu bên trong, khó chịu nhất thuộc về tại Tây Vương Mẫu. Dù sao, nàng từ Huyền Dương ngay từ đầu đổi mới nhật ký thời điểm, liền đang chờ Huyền Dương nói về mình. Không nghĩ tới đợi cả buổi, mai mới chờ đến lúc đến Huyền Dương rốt cục nói về đến nàng. Trực tiếp liền dùng sơ lược. Cái này nhưng làm Tây Vương Mẫu tức giận đến quá sức, trước ngực một trận chập trùng. Đáng giận. Tiếp tục như vậy, không được a. Ta cũng không muốn cùng Đông Vương công cái kia thẳng xuôi xẻo rơi vào một cái hạ tràng. Nhất định phải nghĩ cách tự cứu mới được. Thế nhưng là ta phải làm sao cho phải đâu? Tây Vương Mẫu nhìn chằm chằm nhật ký không ngừng xuất thần. Chương 27, Tây Vương Mẫu đem Huyền Dương cầm xuống, hắn còn có thể không giúp ta. Chương 27, Tây Vương Mẫu đem Huyền Dương cầm xuống, hắn còn có thể không giúp ta. Đối với tự cứu chuyện này, Tây Vương Mẫu kỳ thật đã mình suy nghĩ qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần cũng không nghĩ tới một cái tương đối hoàn mỹ xử lý phương pháp. Có lẽ ngươi có thể sẽ nói chuyện này rất tốt xử lý. Đã, đây hết thảy đầu nguồn đều là bởi vì ngày sau Đông Vương Công sẽ cùng Tây Vương Mẫu cùng nhau sáng lập Tiên Đỉnh. Nghĩ như vậy phải giải quyết chuyện này còn không đơn giản. Không cùng Đông Vương Công cùng nhau sáng lập Tiên Đỉnh không phải. Nhưng Tây Vương Mẫu suy tính đồ vật rõ ràng càng nhiều. Đầu tiên một điểm chính là sáng lập Tiên Đỉnh chuyện này, hắn đến cùng là Đông Vương Công chủ ý của mình, vẫn là Hồng Quân Lão Tổ chủ ý. Nếu như là cái trước, vẹn vẹn chỉ là Đông Vương Công chủ ý của mình, như vậy Tây Vương Mẫu cự tuyệt cũng liền cự tuyệt. Nhưng nếu như là cái sau, đây hết thảy đều là Hồng Quân Lão Tổ tại thao bản, cái kia Tây Vương Mẫu lấy cái gì cự tuyệt? Thật giống như lần này, Hồng Quân Lão Tổ tại trước mắt bao người, sát phong Tây Vương Mẫu là nữ tiên đứng đầu. Chẳng lẽ nàng Tây Vương Mẫu muốn trực tiếp đứng ra, hồi phục Hồng Quân Lão Tổ một câu, nữ tiên này đứng đầu ta không muốn làm, ngươi thu hồi mệnh lệnh đã ban ra à? Cái kia chẳng phải trực tiếp đắc tội Hồng Quân Lão Tổ sao? Cho nên chuyện này, Tây Vương Mẫu kỳ thật còn không biết đến cùng là thế nào chuyện gì đâu. Nhưng nàng lại không có cách nào, đợi đến sự tình chân chính đến thời điểm, mới đi nghĩ biện pháp, nếu quả như thật là cái kia bộ dáng, cái kia đã quá muộn. Cho nên nàng mới có thể một mực như thế đau đầu. Hơn nữa còn có một điểm nữa liền là, Tây Vương Mẫu đối với Đông Vương Công vẫn hơi hiểu biết. Gia hỏa này liền cùng khối thuốc cao da chó, cực kỳ dính người. Một khi hắn đến lúc đó thật muốn bắt đầu làm Tiên Đỉnh, coi như Tây Vương Mẫu cự tuyệt hắn, dựa theo tính cách của hắn, hắn vẫn là sẽ vọng tưởng bằng hắn ba tức không nát miệng lưỡi thuyết phục Tây Vương Mẫu. Bởi vì hắn trước đó phát triển bộ hạ cùng phát triển thế lực thời điểm, liền là làm như vậy. Tây Vương Mẫu một giới nữ lưu, cũng không thể mỗi ngày để Đông Vương Công tới nhà a. Với lại nàng lại yêu thích thanh tĩnh. Nếu thật là cái kia bộ dáng, cái kia nàng thật sự là không có nửa điểm thanh tịnh thời gian có thể qua. Bởi vậy Tây Vương Mẫu thật là nghĩ như thế nào, đều cảm giác vô cùng đau đầu. Nàng nghĩ đến cuối cùng, vẫn là đem chủ ý đánh tới Huyền Dương trên thân đi. Chuyện này, vẫn là phải dựa vào Huyền Dương đạo hữu mới được a. Tây Vương Mẫu âm thầm suy tư, bằng vào Huyền Dương đạo hữu kinh thiên trí tuệ, nếu là hắn đồng ý giúp đỡ, khẳng định có thể giúp ta ra một ý kiến hay. Coi như hắn không nguyện ý nghĩ kế, chỉ cần hắn có thể tại trong nhật ký viết rõ cái này thành lập Tiên Đỉnh, đến cùng là chủ ý của người nào, ta cũng tốt sớm làm đủ chuẩn bị. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là Huyền Dương đạo hữu còn không biết ta. Bất quá, vấn đề này ngược lại là dễ làm. Tây Vương Mẫu nghĩ tới đây, đi tới một chiếc gương trước đó, lắc mình biến hóa, chính là đổi lại một thân phong tình vạn trùng kim sắc váy dài. Nàng mây tay áo phất một cái, trong kính tiên ảnh hoạt bát trước mắt, kim sợi áo ánh trăng hoa, sinh ra kẽ hở lưu ly châm rơi tinh mang. Tây Vương Mẫu ngọc thủ khẽ vuốt gương mặt, thần sắc xinh đẹp động lòng người, nhưng lại lộ ra có chút cao quý. Nàng khanh khách một tiếng, đối với mình tư sắc, ta nhưng vẫn là có tương đương tự tin đây này. Tây Vương Mẫu rất có tự tin, bằng vào tướng mạo của mình khí chất, chỉ cần thực tình kết giao, tất nhiên có thể đem Huyền Dương cầm xuống. Đến lúc đó, nàng cùng Huyền Dương đều là chí giao hảo bạn, nàng lại không hố Huyền Dương, chỉ là tại gặp phiền phức cùng nan đề thời điểm mở miệng thỉnh giáo, bằng hữu một trận, tin tưởng hắn sẽ không ngồi yên không lý đến a. Nghĩ tới đây Tây Vương Mẫu lập tức hành động bắt đầu. Tại Côn Luân Sơn bên trên cố ý hái được rất nhiều bản đảo, về sau chính là hóa thành một đạo huyền ảnh, hướng Thái Dương tinh phương hướng bay đi. Mà tại Ngũ Trang quán bên trong, trải qua một phen thương thảo về sau, Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử, kỳ thật cũng là ý nghĩ này. Trấn Nguyên Tử cố ý mang tới mấy cái nhân sâm quả, chính là dự định mang theo Hồng Vân cùng nhau đi tới Thái Dương Tinh đi bái phỏng Huyền Dương. Hồng Vân đối với cái này có chút không hiểu, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, chúng ta đây là muốn đi Thái Dương Tinh. Trấn Nguyên Tử gật đầu, lần này sự kiện, can hệ trọng đại. Nhưng chúng ta bây giờ lại bởi vì cùng Huyền Dương đạo hữu không có chút nào giao tình, vô pháp trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Hồng Vân, cho nên, Trấn Nguyên Tử đạo hữu là dự định cùng ta cùng nhau đi tới kết giao Huyền Dương đạo hữu, thành lập hữu nghị. Ngày sau gặp phải nan đề, để cho Huyền Dương đạo hữu lối ra giải thích nghi hoặc. Trấn Nguyên Tử hồi đáp, đúng là như thế. Hắn lại nói ra, với lại, chúng ta trước đây kỳ thật cũng thông qua được Huyền Dương đạo hữu trợ giúp, thu được rất nhiều chỗ tốt. Tỷ như lúc trước tịnh hóa Hồng Hoang sát khí, kiếm lấy công đức, lại tỷ như lần này bổ đoàn. Cho nên coi như không phải là bởi vì cái này còn có thể sự tình, ta lúc đầu cũng nghĩ cùng ngươi cùng nhau đi kết giao một cái Huyền Dương đạo hữu. Trước dùng nhân sâm quả biểu thị tâm ý, ngày sau nhìn lại một chút có cơ hội hay không giúp cho báo đáp. Hồng Vân đối với Trấn Nguyên Tử lựa chọn phi thường tán thành, rất nhanh chính là biểu thị, ân, Trấn Nguyên Tử đạo hữu ý nghĩ, chính hợp ý ta. Đã như vậy chúng ta liền lên đường đi. Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử như vậy xuất phát, cùng nhau hướng phía Thái Dương Tinh tiến đến. Đương nhiên, lần này đều có ăn ý, lựa chọn tiến về Thái Dương Tinh, cũng chỉ có Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử cùng Tây Vương Mẫu. Giống nữ hoa cùng Thông Thiên, hai vị này này lại còn tại xoắn suýt ngày sau muốn hay không bái sư sự tình đâu, cho nên ngược lại là không có lựa chọn tiến về. Mà giống Đế Tuấn cùng Thái Nhất, bọn hắn vốn là tại Thái Dương Tinh bên trên, tự nhiên là chưa nói tới cái gì đi Thái Dương Tinh. Thời gian tiếp tục không ngừng trôi qua. Trong nháy mắt, lại là thời gian ngàn năm quá khứ. Ngàn năm trôi qua, Đế Tuấn cùng Thái Nhất, tại cái này Thái Dương Tinh bên trên, nhiều thiếu lại trở nên là có chút không tiếp tục chờ được nữa. Nay chủ yếu cũng là bởi vì Đế Tuấn cùng Thái Nhất không giống Huyền Dương như vậy chỗ ở, thời gian dài đợi trong nhà, cảm giác thực sự quá không thú vị. Còn có một cái khác điểm chính là, nếu như bọn hắn tiếp tục thời gian dài đợi trong nhà, vậy liền cùng hai cái bóng đèn. Bởi vì Bọc Thư, Thường Hy, Hy Hòa thường xuyên cũng sẽ tìm đến Huyền Dương vui đùa. Mặc dù các nàng cho tới bây giờ liền không có bởi vì Đế Tuấn Thái Nhất cũng tại, lộ ra ngoài bất kỳ bất mãn gì cảm xúc. Nhưng Đế Tuấn cùng Thái Nhất vẫn là hiểu chuyện. Bọn hắn tiếp tục trong nhà đợi, Tam Đệ cùng Bọc Thư, Hy Hòa, Thường Hy lúc nào mới có thể tiến thêm một bước. Bọn hắn còn chờ lấy sớm một chút ôm Tiểu Kim Ô đâu. Bởi vậy tại Đế Tuấn cùng Thái Nhất xem ra, bọn hắn xác thực nên đi ra ngoài, lần nữa đi trong Hồng Hoang thăm dò thăm dò. Chỉ bất quá, đại ca, ta đột nhiên có chút hoài niệm lúc trước kiếm lấy công đức thời gian. Thái Nhất đối Đế Tuấn cảm khái nói, từ khi Vu tộc từng bước thịnh vượng về sau, Thái Nhất cùng Đế Tuấn liền không có biện pháp tiếp tục dùng lúc trước phương pháp thu hoạch được công đức, mà bình thường đi trong Hồng Hoang thăm dò thu hoạch, Thái Nhất cùng Đế Tuấn cũng đã thử qua rất nhiều lần, thật hiệu suất cứ thấp. Đương nhiên, cái này cũng có thể nói là trước đó Thái Nhất cùng Đế Tuấn kiếm lấy công đức lừa quá dễ dàng, thoáng một cái không có thích ứng tới. Bởi vậy thời khắc này Thái Nhất mới có thể phát ra bực này cảm khái. Mà Đế Tuấn nghe được Thái Nhất tiểu nói này, ngừng lại thời gian là trở nên linh cảm bắn ra. Đúng a, suýt nữa quên mất chuyện này. Coi như chúng ta muốn đi, cũng có thể hỏi trước một chút Tam Đệ, có cái gì kiếm lấy công đức biện pháp tốt lại đi à? Tam Đệ thông minh như vậy, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp tốt. Chương 28, Hồng Quân có thể giảng đạo, chúng ta cũng có thể giảng. Chương 28, Hồng Quân có thể giảng đạo, chúng ta cũng có thể giảng. Đối với Huyền Dương trí tuệ, vô luận là Đế Tuấn vẫn là Thái Nhất, đều là phi thường công nhận. Bởi vì hắn luôn có thể muốn ra một chút thường nhân chỗ không nghĩ tới ý tưởng hay. Liền xem như Đế Tuấn, loại này bản thân liền phi thường có trí tuệ nhân vật, nhưng hắn tại tuyệt đại đa số thời điểm, cũng không có Huyền Dương lớn như vậy náo động. Bởi vậy thời khắc này Đế Tuấn mới có thể đột nhiên sinh ra loại ý nghĩ này, dự định trực tiếp đi tìm Huyền Dương tiến hành hỏi thăm. Mà hắn ý nghĩ này cũng cùng Thái Nhất ăn nhịp với nhau. Đại ca, ta cũng nghĩ như vậy. Nếu như là Tam Đệ, tất nhiên có thể cho chúng ta muốn tốt ý tưởng. Chúng ta nhanh đi tìm Tam Đệ a. Thái Nhất có chút xúc động nói. Đế Tuấn nghe vậy cười gật đầu, về sau, chính là cùng Thái Nhất cùng nhau đi tới tìm kiếm Huyền Dương tiến hành tỉnh giáo. Hai huynh đệ rất mau tới đến Huyền Dương trước mặt, mà Huyền Dương giờ phút này thì là hoàn toàn như trước đây nằm tại trong cung điện đi ngủ nằm thẳng. Thấy hai vị huynh trưởng đến đây, hắn có chút ngồi thẳng thân thể, hướng phía hai vị huynh trưởng nhìn lại. Mà Đế Tuấn cùng Thái Nhất thì là lập tức đem chuyện đã xảy ra cáo tri Huyền Dương. Huyền Dương nghe nói, mày nhắc lại, lộ ra vẻ suy tư. Hai vị huynh trưởng muốn thu hoạch công đức a? Ân, để cho ta ngẫm lại a. Hắn không ngừng trong đầu suy tư bắt đầu. Mà Đế Tuấn cùng Thái Nhất thì là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cùng đợi Huyền Dương trả lời chắc chắn. Bọn hắn ngồi ở chỗ đó cũng không dám đi đánh loạn Huyền Dương mạch suy nghĩ. Dù sao bọn hắn tin tưởng Huyền Dương nhất định có thể cho bọn hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Bọn hắn liền an tâm chờ đợi chính là, vạn nhất làm rối loạn Tam Đệ mạch suy nghĩ, đó chính là bọn họ chính mình vấn đề. Hai cái Kim Ô giờ phút này đều phi thường thành thật ngồi ở chỗ đó, mà Huyền Dương tại tỉ mỉ suy tư một lúc sau, rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp. Chỉ gặp hắn đột nhiên chính là hai mắt tỏa sáng, sau đó lại là trực tiếp đối Đế Tuấn cùng Thái Nhất cười nói ra, "Đại ca, nhị ca, ta nghĩ đến biện pháp." Đế Tuấn cùng Thái Nhất trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Quá ha ha cười lớn một cái, Tam Đệ, ta liền biết ngươi nhất định có biện pháp. Hắn khỉ gấp thúc giục bắt đầu, vậy ngươi mau đưa ngươi biện pháp nói ra đến cho chúng ta nghe một chút. Huyền Dương trực tiếp hồi đáp, đại ca, nhị ca, ta cái này biện pháp, kỳ thật cũng vô cùng đơn giản. Cái kia chính là để các ngươi hai cái đi Hồng Hoang bốn phía cho phổ thông sinh linh tiến hành giảng đạo. Đế Tuấn cùng Thái Nhất tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Giảng đạo? Nếu không tại sao nói Huyền Dương não đại độc đâu? Tại hiện giai đoạn, từ bọn hắn đi Hồng Hoang bốn phía cho phổ thông sinh linh tiến hành giảng đạo, loại này ý tưởng Đế Tuấn cùng Thái Nhất suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được a. Dù sao bọn hắn theo bản năng đem giảng đạo coi như là Hồng Quân độc quyền. Đây là Hồng Quân cái thứ nhất làm như vậy mà. Mà giờ khắc này Huyền Dương nhưng nhìn ra trong ánh mắt bọn họ nghi hoặc, lần nữa đối bọn hắn giảng giải, Hồng Quân lão tổ có thể nói, đại ca cùng nhị ca, vì sao không thể? Khác nhau đơn giản là, Hồng Quân lão tổ chính là thánh nhân tu vi, cho nên Hồng Quân lão tổ giảng đạo đối tượng chính là trong Hồng Hoang đại la kim tiên, giảng đạo về sau, lấy được công đức càng nhiều. Mà đại ca cùng nhị ca, tu vi trước mắt chỉ có đại la kim tiên, cho nên liền giảng cho tu vi thấp hơn sinh linh nghe là có thể. Huyền Dương tiếp tục giải thích nói, mặc dù nói, bộ dạng này vừa đến, đại ca cùng nhị ca thu hoạch công đức, khẳng định là so ra kém Hồng Quân lão tổ lớn như vậy. Nhưng mục đích của chúng ta cũng không phải là vì vượt qua Hồng Quân lão tổ a. Chúng ta chỉ là vì nhanh gọn thu hoạch được công đức thôi. Mà vừa nghĩ như thế, kỳ thật cái này biện pháp là rất có làm đầu. Dù sao đại la kim tiền, tại trong Hồng Hoang đã coi như là tu vi cao thâm tu sĩ. Đại ca cùng nhị ca, trong ngày thường tiếp xúc đều là một chút cường đại tu sĩ, có thể sẽ không có loại này cảm xúc. Nhưng trên thực tế, trong Hồng Hoang chúng sinh vô số, lại có bao nhiêu thiếu cái đại la kim tiên đâu? Tuyệt đại đa số phổ thông sinh linh, liền ngay cả hóa hình đều làm không được. Bằng không liền là ở vào phàm cảnh, hoặc là cái gì địa tiên, thiên tiên, chân tiên. Nói đến đây, Huyền Dương đối đệ tử của mình Lục Nhĩ Mi Hầu thở nhẹ một tiếng. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe được Huyền Dương la lên, lập tức buông xuống tay mình đầu sự tình, vô cùng lo lắng chạy tới. Đối Huyền Dương, Đế Tuấn, Thái Nhất đều lên tiếng chào hỏi. Sau đó lại là rất cung kính đối Huyền Dương hỏi, "Lão sư, ngài gọi ta?" Huyền Dương gật đầu, lại là đối Đế Tuấn cùng Thái Nhất nhìn, "Đại ca nhị ca các ngươi nhìn, Lục Nhĩ tư chất, có thể nói được là thượng giai đi. Nhưng hắn không giống với chúng ta, sinh ra tới liền là Đại La Kim Tiên, hắn tu luyện vô số thời đại. Nhưng tại trước đó, lần thứ nhất cùng ta gặp nhau thời điểm, cũng bèn bèn chỉ là chân tiên mà thôi. Lúc ấy hắn, trên cơ bản là cầu đạo không đường. Ngay cả hắn còn như vậy trong hồng hoang những cái kia phổ thông sinh linh, sao lại không phải như thế đâu?" Đế Tuấn cùng Thái Nhất càng nghe ánh mắt càng là lửa nóng, bởi vì bọn hắn càng nghe, càng là cảm giác Huyền Dương nói phi thường có đạo lý. Mà Huyền Dương thì là tiếp tục nói ra, "Cho nên, đại ca, nhị ca, trong mắt của ta, hai người các ngươi, thật đúng là có thể thử một lần ta cái này biện pháp. Các ngươi liền đi trong hồng hoang bốn phía du lịch, sau đó mỗi lần đến một phiến khu vực, trước hết tìm một cái nơi thích hợp, sau đó dựng một cái có thể giảng đạo đạo tràng. Về sau chính là học tập trước đó Hồng Quân lão tổ như thế, sớm cái 10 năm, thời gian mấy chục năm, để chung quanh phổ thông sinh linh đều chạy tới các ngươi vị trí chuẩn bị nghe giảng bài. Bởi vì đều là phổ thông sinh linh nha, 10 năm, mấy chục năm, đã là rất nhiều rất nhiều. Cho nên các ngươi cũng không cần duy nhất một lần đem khu vực phân chia quá lớn. Chờ đến đúng lúc, các ngươi an vị cái kia giảng đạo thôi. Đều là một chút phổ thông sinh linh, đại ca, nhị ca cũng không cần giảng thuật một chút quá mức cao thâm mặt chắc đạo pháp. Chỉ cần giảng thuật đơn giản một chút đạo pháp, vì bọn họ chỉ rõ tu hành chi đạo, để bọn hắn có đạo nhưng tu liền có thể. Nếu như đụng phải một chút dị bẩm thiên phú, hoặc là cái gì khác thân phụ công đức sinh linh, tu vi hơi tương đối cao, vậy liền nhiều chỉ đạo thôi. Tựa như Lục Nhĩ, nhưng trong hồng hoang tuyệt đại đa số sinh linh, mạnh hơn còn có thể mạnh hơn Lục Nhĩ. Chân tiên tu vi kỳ thật đặt ở trong hồng hoang, đã coi là rất cao. Huyền Dương trực tiếp là Đế Tuấn cùng Thái Nhất chỉ rõ con đường, thậm chí đều đem cụ thể thao tác phương pháp trực tiếp nói cho bọn hắn. Mà tại nghe xong Huyền Dương lời nói về sau, không đơn thuần là Đế Tuấn cùng Thái Nhất, liền ngay cả Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Thật không hổ là lão sư a. Quán Ưu. Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng là tại ngắn ngủi sững sờ về sau trở nên vô cùng hưng phấn. Hai huynh đệ đều là cho Huyền Dương một cái to lớn ôm, "Tán Dương, hảo tiểu tử, ngươi thật là một cái thiên tài a." Về sau Đế Tuấn lại là nói ra, "Vậy thì tốt, chúng ta cứ dựa theo ngươi cái này đi làm. Ngày sau kiếm được công đức, dựa theo quy củ cũ, vẫn như cũ phân người một phần." Dứt lời, Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai huynh đệ chính là cáo biệt Huyền Dương, hóa thành hai đạo kim quang, bay thẳng ra Thái Dương tinh đi. Chương 29, cái gì? Đế Tuấn, Thái Nhất tại Hồng Hoang giảng đạo. Chương 29, cái gì? Đế Tuấn, Thái Nhất tại Hồng Hoang giảng đạo. Đối với Đế Tuấn cùng Thái Nhất như thế xúc động tính cách, Huyền Dương sớm thành thói quen. Bởi vậy, coi như phát hiện mình hai vị này huynh trưởng, trong nháy mắt đã bay thẳng ra Thái Dương tinh, Huyền Dương cũng không có quá lớn phản ứng. Nhếch miệng mỉm cười, duỗi ra lưng mỏi. Hắn đột nhiên lại nhớ tới đến, hôm nay nhật ký còn không có viết đâu. Vừa vặn, đại ca cùng nhị ca mang đến cho ta tài liệu. Hôm nay ngày hôm đó nhớ, tôi biết. Thừa dịp còn có linh cảm, Huyền Dương lập tức bắt đầu viết lên nhật ký. Hắn tùy ý huy sái đi lên linh cảm, bắt đầu đem lúc trước sự kiện nhập trong nhật ký. Không nghĩ tới, hôm nay đại ca cùng nhị ca, vậy mà lại đến hỏi thăm ta, kiếm lấy công đức biện pháp. Cái này đổi lại những người khác đến, khả năng còn thật không biết muốn làm sao trả lời bọn hắn. Nhưng cũng còn tốt, ta linh cơ khẽ động, nghĩ đến biện pháp. Huyền Dương không ngừng tại trong nhật ký viết lấy trước đó phát sinh sự tình. Rất nhanh chính là viết tràn đầy một thiên nhật ký. Hắn thành công hoàn thành hôm nay nhiệm vụ, cảm giác có chút khát nước, chính là lại trực tiếp ngâm một bình trà ngộ đạo, làm nước uống. Đương nhiên, Huyền Dương không biết là, hắn nhật ký lần nữa đã dẫn phát một trận hành động lớn. Đối với bây giờ một đám nhật ký người sở hữu mà nói, trừ phi là phát sinh một ít chuyện trọng yếu, dẫn đến bọn hắn thực sự không có cách nào trước tiên truy cản Huyền Dương nhật ký, thì như chiến đấu hoặc là bế quan loại hình. Còn lại tuyệt đại đa số tình huống phía dưới, phàm là cảm ứng được Huyền Dương nhật ký bắt đầu đổi mới, bọn hắn những ngày này nhớ người sở hữu nhóm đều sẽ trước tiên bắt đầu xem xét bắt đầu Huyền Dương vừa mới đổi mới trong nhật ký cho. Không có cách, bọn hắn đang nhìn quen thuộc Huyền Dương nhật ký về sau, liền đuổi theo nghiện, trở nên có chút giới không xong. Nếu như Huyền Dương có ghi ra một chút trọng yếu manh mối, vậy dĩ nhiên là không sai. Nhưng liền xem như không có, vẹn vẹn chỉ là tại bình thường nước nhật ký, kỳ thật nhìn lâu về sau, một đám nhật ký người sở hữu, kỳ thật cũng có chút hưởng thụ loại này xem gian Huyền Dương cảm giác. Mà vừa vặn hôm nay Huyền Dương viết nhật ký, liền là có thật đồ vật nhật ký. Bởi vậy thời khắc này một đám nhật ký người sở hữu, khi nhìn đến Huyền Dương nhật ký nội dung bên trong, lần nữa trợn tròn mắt. Hậu thủ có chút dở khóc dở cười, tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên tràn đầy đối với Huyền Dương nao động kính nể, nàng tự đủ bắt trước Hồng Quân lão tổ giảng đạo. Loại chuyện này cũng có thể nghĩ ra a, chỉ có thể nói thật không hổ là Huyền Dương đạo hữu a, hoàn toàn như trước đây nao động mười phần. Nữ hoa cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, một bộ bị đổi mới tam quan bộ dáng, cái này cũng được. Huyền Dương đạo hữu đây thật là. Thông Thiên yên lặng là Huyền Dương dựng lên một cây ngón tay cái, giống như có làm đầu a. Bằng không ta đem cái này biện pháp nói cho đại ca cùng nhị ca, sau đó cũng thử một chút. Mà giống Tây Vương Mẫu cùng Trấn Nguyên Tử bọn hắn, đồng dạng là khi biết loại chuyện này về sau biểu thị mười phần chấn kinh. Bọn hắn càng ngày càng muốn cùng Huyền Dương giữ gìn mối quan hệ. Dù sao, Huyền Dương đã vô số lần hướng bọn hắn đã chứng minh đầu óc của hắn cùng năng lực. Mà vô luận là Tây Vương Mẫu vẫn là Trấn Nguyên Tử, bọn hắn tương lai đều sẽ gặp phải một chút phiền toái sự tình, đến lúc đó, liền thật toàn phải dựa vào Huyền Dương hỗ trợ. Bởi vậy giờ phút này, đang tại đi đường bên trong trấn Nguyên Tử, Hồng Vân cùng Tây Vương Mẫu bọn hắn cũng đều riêng phần mình tăng tốc tốc độ của mình. Mà tại một bên khác, Đế Tuấn cùng Thái Nhất, từ khi rời đi Thái Dương Tinh về sau, chính là lập tức bắt đầu tiến hành kế hoạch. Bọn hắn đối với Huyền Dương, đó là không giữ lại chút nào toàn bộ tín nhiệm. Bởi vậy, bọn hắn hoàn toàn dựa theo trước đó Huyền Dương cho bọn hắn ra công lược đến. Khi tìm thấy một mảnh thích hợp khu vực về sau, trực tiếp phát ra trận trận đạo âm. Ta chính là Đế Tuấn, ta chính là Thái Nhất, huynh đệ của ta hai người chính là Thái Dương Tinh bên trên ba đại kim ô thứ hai, đều có đại la kim tiên tu vi. Nay đi vào Hồng Hoang du lịch, cảm giác Hồng Hoang sinh linh tu luyện không dễ, là trợ giúp Hồng Hoang sinh linh tu đạo, huynh đệ của ta hai người vào khoảng sau 50 năm, tại Thái Vân núi mở đạo tràng, là chư vị giảng đạo. Người có duyên đều có thể đến đây. Đạo âm rơi xuống, cái này một khu vực lớn bên trong sinh linh đều là rung động nghẹn họng nhìn chân chối, về sau lại là hưng phấn khó nói lên lời. Dù sao, đối với bọn hắn những này trong Hồng Hoang phổ thông sinh linh mà nói, trong ngày thường nào có nghe đạo cơ hội. Lúc trước Hồng Quân lão tổ giảng đạo bọn hắn bỏ qua, bởi vì Tử Tiêu cung bọn hắn không thể đi lên, cho nên một mực cảm giác 10 phần đáng tiếc. Nhưng lần này, cơ duyên của bọn hắn tới. Bởi vậy cái này một khu vực lớn bên trong Hồng Hoang sinh linh trong nháy mắt đều cảm giác, Kim Ô đại thần Trạch Tâm Nhân Hậu, chính là Hồng Hoang trong Hồng Hoang cực kỳ có nhất ái tâm đại năng. Về phần Hồng Quân lão tổ, thật không quen. Bọn hắn lại chưa từng nghe qua Hồng Quân lão tổ giảng đạo. Bởi vậy vô số Hồng Hoang sinh linh bắt đầu không ngừng ca ngợi Kim Ô, đồng thời không ngừng hướng Thái Vân núi phương hướng tiến đến. Huynh trưởng, chúng ta bắt đầu thành lập đạo tràng a. Mà Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng không có nhàn rỗi, lập tức bắt đầu rời núi rời thạch, thành lập đạo tràng. Mấy chục năm sau, một tòa khí phái vô cùng tiên gia đạo tràng, chính là trực tiếp đứng ngồi tại Thái Vân dưới núi. Đế Tuấn cùng Thái Nhất lại là sửa sang lại một cái giảng đạo phải dùng giáo án. Bất chi bất giác, 50 năm kỳ hạn đến. Vô số Hồng Hoang sinh linh nhao nhao đến đây nghe giảng bài. Mà tại những này Hồng Hoang sinh linh bên trong, có là địa tiên, có là thiên tiên, nhưng tuyệt đại đa số đều là phàm cảnh sinh linh, thậm chí liền ngay cả một chút phổ thông dã thú cái gì, cũng đều toàn bộ chạy tới nghe đạo, to lớn trong đạo trường chật ních Hồng Hoang sinh linh. Nhưng Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng sẽ không để ý nền móng thứ độ gì, càng sẽ không nói ra cái gì khoác lông mang góc, chứng hoa ước thân loại lời này đi ra. Bọn hắn hoàn toàn không quan trọng. Bởi vậy nhưng phàm là tới đây nghe đạo, Đế Tuấn cùng Thái Nhất, toàn bộ đối xử như nhau. Vẹn vẹn chỉ là mở miệng để một đám sinh linh tĩnh quyết tâm tới nghe giảng về sau, chính là bắt đầu miệng phun kim liên, truyền đạo thụ nghiệp. Trong nháy mắt, lại là 50 năm ở giữa quá khứ. Đế Tuấn cùng Thái Nhất đem bọn hắn chỗ sửa sang lại, chủ cấp nhất, thích hợp nhất phổ thông sinh linh tu luyện đạo pháp, toàn bộ đều truyền thụ cho những sinh linh này về sau, liền ngừng giảng đạo. Trong đạo trường vô số sinh linh, cũng bởi vì Đế Tuấn cùng Thái Nhất lần này giảng đạo, mà thu hoạch không ít. Rất nhiều dã thú thành công hóa hình, cảm kích không thôi, quỳ trên mặt đất đối Đế Tuấn, Thái Nhất quỳ bái. Mà rất nhiều địa tiên, thiên tiên loại hình hồng hoang tu sĩ, cũng là đối với Đế Tuấn cùng Thái Nhất truyền đạo cảm kích không thôi, đồng dạng là đi lên đại lễ. Đế Tuấn cùng Thái Nhất gặp này chỉ là cười nhạt một tiếng. Về sau tay cầm vung khẽ, liền đem cái kia đạo trong sân toàn bộ sinh linh đưa ra đạo tràng. Lần này giảng đạo lấy tất, các ngươi đi thôi. Từ trong đạo trường đi ra sinh linh cùng các tu sĩ lại là lưu luyến không rời đối với Đế Tuấn cùng Thái Nhất thành tâm cúi đầu, lúc này mới lần lượt xoay người rời đi. Đạo đạo công đức rơi xuống từ trên không, mặc dù không nhiều, nhưng cũng không thiếu. Đế Tuấn cùng Thái Nhất cùng một chỗ tiếp nhận công đức, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nhưng ở hưng phấn sau khi, nhưng lại không quên phân ra một phần công đức, sớm lưu cho Huyền Dương. Đợi đến bọn hắn đem công đức cất kỹ, mới là ánh mắt lửa nóng lẫn nhau nhìn nhau bắt đầu. Tam đệ cái này biện pháp, diệu a. Mặc dù lần này lấy được công đức so ra kém trước đó là Hồng Hoang tịnh hóa sát khí thời điểm nhiều như vậy, nhưng cũng rất tốt. Với lại, chủ yếu nhất là loại chuyện lặt vặt này không có gì độ khó a. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai cái đại la kim tiên, phải biết những này phổ thông sinh linh, đây còn không phải là thật đơn giản. Với lại loại này để cho người ta quỳ bái cảm giác, sát thực cũng rất thoải mái. Bởi vậy Đế Tuấn cùng Thái Nhất rất nhanh lại là hóa thành một đạo kim quang, bay về phía Hồng Hoang khu vực khác, lần nữa chuẩn bị đi mới khu vực giảng đạo, kiếm lấy công đức đi. Mà tại một bên khác, Côn Luân Sơn bên trên, Thông Thiên cũng rốt cục đem chuyện nào nói cho mình hai vị huynh trưởng. Đương nhiên, nhật ký sự tình không tốt giải thích, nói bọn hắn cũng không tin, cho nên Thông Thiên đem nhật ký bộ phận toàn bộ giấu giếm. Chỉ là hướng hai vị huynh trưởng nói ra loại này hướng phổ thông sinh linh truyền đạo thu hoạch được công đức phương pháp. Có thể để Thông Thiên không có nghĩ tới là, hắn hai vị huynh trưởng tựa hồ đối với đây biểu hiện được hoàn toàn không có hứng thú. Tại nghe xong nhiệt tình của hắn giảng thuật về sau, Thái Thanh lão tử trầm mặc không nói, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn thậm chí là trực tiếp nhíu mày, biểu hiện ra một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng. Chương 30, Thông Thiên giảng đạo lấy được công đức, Nguyên Thủy phá phòng. Chương 30, Thông Thiên giảng đạo lấy được công đức, Nguyên Thủy phá phòng. Cái này cũng không có cách nào. Dù sao, tại Tam Thanh bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn coi trọng nhất theo hầu. Hắn là thuộc về loại kia, cuồng vọng, tự đại, không coi ai ra gì, sĩ diện tính cách. Bởi vì chính mình là cao quý bản cổ Tam Thanh, cho nên liền trướng mắt cái này trong Hồng Hoang còn lại sở hữu phổ thông sinh linh. Bởi vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn mới có thể thường xuyên tính, đem khoác lông mang góc, chứng hóa ước thân cái này 8 chữ treo ở bên miệng. Đây cũng là hắn vô cùng tự phụ rõ ràng nhất biểu hiện. Giờ phút này, đang nghe được Thông Thiên nói ra được kế hoạch về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức cảm giác hoang đường vô cùng. Đặc biệt là Thông Thiên còn nói, muốn bọn hắn đi cho những Hồng Hoang đó bên trong phổ thông sinh linh giảng đạo, đây càng thêm để Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm giác một trận buồn cười. Cho những cái kia hạ đẳng sinh linh giảng đạo, bọn hắn cũng xứng. Coi như cho những này hạ đẳng sinh linh giảng đạo, thiên đạo còn có thể cho bọn hắn hạ xuống công đức ban thưởng sao? Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Bởi vậy thời khắc này Nguyên Thủy Tiên Tôn trực tiếp chính là bắt đầu mở miệng phản bác Thông Thiên, Tam đệ, ngươi ý nghĩ quá mức ngây thơ. Chúng ta thân là bản cổ tam thanh, cao cao tại thượng, lại há có thể tự hạ tư thái, đi là những cái kia khoác lông mang góc, chứng hóa ước thân hạ đẳng sinh linh giảng đạo. Cái này truyền đi không phải để Hồng Hoang tu sĩ cười đến rụng răng. Còn nữa, cho dù là chúng ta thật là những cái kia hạ đẳng sinh linh giảng đạo, ngươi cho rằng bằng vào bọn hắn cái kia ngu dốt tư chất, có thể hấp thu nhiều thiếu? Bằng vào bọn chúng tại cái này trong Hồng Hoang cái kia không có ý nghĩa địa vị, lại thật sự có thể gây nên thiên đạo coi trọng sao? Coi như chúng ta thật nguyện ý vì bọn chúng giảng đạo, trong mắt của ta, cũng bất quá là lãng phí thời gian thôi. Việc này, vẫn là không làm như tốt. Nhưng Thông Thiên lại không đồng ý Nguyên Thủy Thiên Tôn cách nhìn, bởi vậy tại nghe xong Nguyên Thủy Thiên Tôn hồi phục về sau lần nữa khuyên nói ra, nhị ca, lời nói không phải như vậy nói. Toàn bộ Hồng Hoang đều là bản cổ đại thần sáng tạo, trong Hồng Hoang sinh linh đều là bản cổ biến thành, đơn giản là trước hóa cùng sau hóa khác biệt thôi, mọi người đều bình đẳng, sao là trên dưới các loại phân chia? Còn nữa, có thể hay không thu hoạch được công đức cân nhắc tiêu chuẩn, luôn luôn đều là lấy từ ở đối với Hồng Hoang công hiến. Bây giờ trong Hồng Hoang sinh linh dã man sinh trưởng, nhưng tuyệt đại đa số đều chưa khai trí, không hiểu như thế nào tu hành. Chúng ta nếu là có thể ở thời điểm này, là Hồng Hoang sinh linh chỉ rõ một đầu con đường tu hành, cũng coi là đối toàn bộ Hồng Hoang sinh linh phát triển lên cống hiến to lớn. Thiên đạo tự nhiên sẽ chiếu cố chúng ta. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng như cũng là không tin Thông Thiên lý do thoái thác. Vô luận Thông Thiên như thế nào khuyên giải, hắn thủy chung đều vô pháp bỏ xuống trong lòng đối với những cái kia phổ thông sinh linh thành kiến. Hắn một mực đều cho là mình là cao cao tại thượng, là vô cùng tôn quý. Bởi vậy Thông Thiên lời nói hoàn toàn vô pháp đả động hắn. Thông Thiên gặp này có chút bất đắc dĩ, đã vô pháp thuyết phục Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn chính là chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Về sau, lại là đem ánh mắt của mình thả đến một bên Thái Thanh lão tử trên thân. "Đại ca, ngươi thấy thế nào đâu?" Thái Thanh lão tử giờ phút này rốt cục mở miệng. Nhưng lời của hắn ở giữa, mặc dù cũng không giống Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy đoan, kịch liệt, nhưng kỳ thật cũng là không đồng ý đề nghị của Thông Thiên. Hắn đối Thông Thiên nói ra, "Tam đệ, theo vi huynh ý kiến, bây giờ trọng yếu nhất vẫn là được thật tốt tiềm hành tu hành, tiêu hóa hết trước đó tại Tử Tiêu cung lúc nghe đạo đoạt được tri thức, tranh thủ tinh tiến chúng ta tự thân tu vi. Cái này bàng môn tà đạo, thực sự lãng phí thời gian, vẫn là thôi đi." Thái Thanh lão tử ý cự tuyệt đã phi thường minh xác, mà Thông Thiên đang nghe được Thái Thanh lão tử cũng là như thế thái độ về sau, cuối cùng không có lại khuyên. Hắn chỉ là bất đắc dĩ thở ra một hơi, lưu lại một câu sau trực tiếp liền xoay người rời đi. "Đã như vậy, hôm đó sau hai vị huynh trưởng cũng đừng trách tiểu đệ không có khuyên qua các ngươi." Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được Thông Thiên một câu nói kia về sau lập tức giận không kèm được, "Tam đệ, ngươi thật sự là ngu không ai bằng." Hắn nguyên bản còn muốn đuổi theo mắng nữa, nhưng lại bị Thái Thanh lão tử trực tiếp ngăn cản. "Nhị đệ, tính toán, đã tam đệ không phải muốn nếm thử, ngươi liền từ hắn đi thôi. Nói quá nhiều, ngược lại tổn thương hòa khí." Nguyên Thủy Thiên Tôn bất mãn hừ một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn là nghe khuyên, không có tiếp tục đi theo. Chỉ là ứng thanh đúng khí đối Thái Thanh lão tử hồi phục một tiếng, "Ta cái này còn không phải là vì hắn được không?" Hai huynh đệ rất mau trở lại đi Côn Luân Sơn bên trên tu hành đi. Mà Thông Thiên bên kia, mặc dù kế hoạch lần này không có đạt được hai vị huynh trưởng đồng ý, nhưng hắn cũng không có chút nào nản chí. Rất nhanh chính là dựa theo trước đó Huyền Dương tại trong nhật ký viết công lược đi tiến hành thao tác. Hắn đồng dạng là phát ra một trận đạo âm, biểu lộ thân phận của mình. Định ra 50 năm kỳ hạn, để Côn Luân Sơn phụ cận sinh linh tại 50 năm sau đến đây nghe giảng bài. Về sau cũng đồng dạng là tại dưới chân núi Côn Luân thành lập một cái đạo tràng. Trong nháy mắt, 50 năm ở giữa, trong nháy mắt tức thì, mà những cái kia nghe hỏi mà đến sinh linh, cũng nao nao đi tới Thông Thiên đạo tràng, đối trong đạo trưởng Thông Thiên ba gõ chỉ bái. Đợi đến lễ bái xong về sau, vô số Hồng Hoang sinh linh đều chen tại Thông Thiên trong đạo trường, ngược lại là lộ ra có chút lộn xộn. Nhưng Thông Thiên đối với cái này cũng không thèm để ý, thật giống như tại lúc đầu trong Hồng Hoang, Thông Thiên sáng lập thể giáo, cho tới bây giờ liền không chú trọng theo hầu. Người có duyên đều có thể tiến về nghe đạo, cho nên liền xuất hiện vạn tiên triều bái to lớn cảnh tượng. Mà bây giờ, Thông Thiên cũng đồng dạng là loại tâm tính này. Vô luận những này Hồng Hoang sinh linh theo hầu cao thấp, nội tính như thế nào, hắn đều là đối xử như nhau. Tại nói đơn giản vài câu lời dạo đầu về sau, chính là miệng phun kim liên, đạo âm chật chật. Từng điểm là những này Hồng Hoang sinh linh truyền đạo tụ nghiệp. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Côn Luân Sơn dưới Thông Thiên đang tại không ngừng giảng đạo, mà Côn Luân Sơn núi Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng cũng một mực đều tại mật thiết chú ý dưới núi động tĩnh. Tâm tính của hắn, trung quy vẫn là không bằng Thái Thanh lão tử. Thái Thanh lão tử, kỳ thật từ khi trước đó trở lại Côn Luân Sơn về sau, lập tức liền bắt đầu bế quan tu luyện, hoàn toàn không bị bên ngoài quấy nhiễu. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn khác biệt. Trở lại Côn Luân Sơn, nhắm mắt lại chuẩn bị tu luyện, nhưng nghĩ tới trước đó Thông Thiên cùng hắn tranh luận, lại là càng nghĩ càng giận. Bởi vậy hắn nhất định phải nhìn Thông Thiên trò cười mới được. Hắn nhất định phải nhìn xem, Thông Thiên tại hao hết tâm lực về sau, không thu hoạch được một hạt nào, cho tới biết vậy chẳng làm hình tượng, mới có thể quét tới trong lòng phiền muộn. Nếu không, một hơi này, hắn thật nuốt không trôi. Bởi vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là không có tu luyện thế nào, cũng tại cái này Côn Luân Sơn bên trên, bí mật quan sát nhiều năm như vậy. Bây giờ, Thông Thiên rốt cục giảng đạo kết thúc. Nhờ vào Thông Thiên giảng đạo, rất nhiều chưa hóa hình sinh linh, bởi vì lần này giảng đạo, nhao nhao hóa hình. Rất nhiều đối với đạo pháp nhất khiếu bất thông sinh linh, đã trải qua Thông Thiên lần này giảng đạo, đối với đạo pháp có hiểu rõ nhất định. Trình diện bên trong toàn bộ sinh linh lần nữa đối Thông Thiên lễ bái, nói lời cảm tạ. Mà Côn Luân Sơn bên trên Nguyên Thủy Thiên Tôn lại yên lặng nhìn về phía Cửu Thiên Vân Tiêu, nỉ non tự nói, muốn thông qua như thế phương pháp đến thu hoạch được công đức. Đơn giản liền là si nhân nói. Cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn khinh thường thanh âm chưa hoàn toàn rơi xuống, chính là phát hiện Cửu Thiên Chi Thượng đột nhiên sinh thành từng đạo công đức kim quang. Công đức kim quang không ngừng hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thật dày, trực tiếp trôi dạt đến trên đạo trưởng Thông Thiên trong tay. Mà tại nhìn thấy màn này về sau Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp liền phá phòng. Chương 31, Thái Thanh Nguyên Thủy biết vậy chẳng làm. Tây Vương Mâu bái phòng Thái Dương Tinh. Chương 31, Thái Thanh Nguyên Thủy biết vậy chẳng làm. Tây Vương Mâu bái phòng Thái Dương Tinh. Cái này sao có thể? Cho những này khoác lông mang góc, chứng hóa ước thân chi đồ giản đạo, vậy mà thật sự có thể thu hoạch được nhiều như vậy công đức. Cái này còn có thiên lý hay không? Giờ phút này, Nguyên Thủy Thiên Tôn thật phá phòng. Dù sao, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Thông Thiên vẹn vẹn chỉ là nói một chút nói, thiên đạo cuối cùng vậy mà thật sẽ hạ xuống nhiều như vậy thiên đạo công đức. Cái này thật sự là quá bất hợp lý. Hắn cảm giác mình khó chịu vô cùng, bởi vì hắn muốn nhìn Thông Thiên xấu mặt. Nhưng thoáng một cái, thằng hề ngược lại là chính hắn. Bởi vậy thời khắc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Hắn vốn còn muốn tìm một cơ hội xuống núi bỏ đá xuống giếng, hảo hảo chào phúng một cái Thông Thiên một phen đâu. Nhưng thoáng một cái, hắn nơi nào còn dám có ý nghĩ thế này, chỉ có thể làm bộ tiếp tục trốn ở Côn Luân Sơn núi, bày ra một bộ mình đang lúc bế quan, cái gì cũng không biết bộ dáng. Mà Thái Thanh lão tử cũng bị thiên đạo hạ xuống công đức cho kinh động đến. Tại phát hiện cái kia đạo như thế nồng hậu dày đặc công đức, lại là đã rơi vào Thông Thiên chi thủ về sau, liền xem như Thái Thanh lão tử cũng đồng dạng lộ ra 10 phần chấn kinh. Cái gì? Tam đệ biện pháp, vậy mà thật có thể đi. Thái Thanh lão tử biểu hiện được cực kỳ khó có thể tin. Nhưng cuối cùng, hắn nhưng cũng làm được giống như Nguyên Thủy Thiên Tôn lựa chọn, tiếp tục lựa chọn bế quan không ra. Dù sao, hắn cũng là muốn mặt. Trước đó Thông Thiên tại làm chuyện này trước đó, không phải là không có cùng bọn hắn thương lượng qua. Đáng tiếc là lúc ấy vô luận là Thái Thanh lão tử vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn, đều phi thường không coi trọng Thông Thiên hạng mục này, trực tiếp liền ngay mặt cự tuyệt đề nghị của Thông Thiên. Cho nên hiện tại, liền xem như Thái Thanh lão tử cũng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế, thành công phát hiện Thông Thiên hạng mục này rất có làm đầu, có thể kiếm lấy đại lượng công đức. Nhưng hắn cũng không mặt mũi đi làm. Coi như vô luận là Thái Thanh lão tử vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong lòng đối với cái này đều là phi thường trông mà thèm. Nhưng vì mặt mũi của mình, bọn hắn vẫn là chỉ có thể lựa chọn đem không nhìn. Nếu không, bọn hắn chẳng phải là muốn đi cùng Thông Thiên túi đầu. Công đức mặc dù trọng yếu, nhưng huynh trưởng mặt mũi, trọng yếu giống vậy. Tại mặt mũi và công đức ở giữa, Thái Thanh lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng vẫn lựa chọn mặt mũi. Mà tại một bên khác, Côn Luân Sơn hạ, Thông Thiên tại thu được phần này thiên đạo công đức về sau, cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hắn đầu tiên là để những cái kia đã nghe xong khóa sinh linh rời đi trước. Một đám sinh linh lần nữa đối Thông Thiên ba gõ chỉ bái, biểu đạt cảm ơn, lúc này mới nghe lời rời đi. Đợi đến bọn hắn đi xa về sau, Thông Thiên lại là đem phần này công đức cất kỹ. Cái này mới là ở trong nội tâm yên lặng hướng Huyền Dương nói lời cảm tạ bắt đầu, lần này lại được đa tạ Huyền Dương đạo hữu một phen. Nếu không phải là Huyền Dương đạo hữu chỉ điểm, ta làm sao có thể như thế nhẹ nhõm thu hoạch được nhiều như thế công đức đâu? Với lại, đằng sau còn có thể tiếp tục thu hoạch. Hắn lần nữa ở trong lòng phát ra một tiếng cảm khái, này ân, tất báo a. Ngày sau tìm một cơ hội hảo hảo báo đáp a. Về sau Thông Thiên lại là hướng phía Côn Luân Sơn phương hướng nhìn lại, đứng tại chỗ dừng lại hồi lâu, nhưng lại từ đầu đến cuối không có đợi đến Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thanh lão tử đến. Ai? Thông Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Bằng vào hắn đối với mình hai vị huynh trưởng hiểu rõ, hai người bọn họ tất nhiên là không bỏ xuống được mặt mũi, không có ý tứ tìm đến mình lần nữa tiến hành cái này hạng mục. Cái này cũng không có cách, dù sao trước đó Thông Thiên đã đề cập với bọn họ nghị qua hạng mục này, nhưng bọn hắn toàn bộ lựa chọn cự tuyệt. Nếu như bọn hắn hiện tại nguyện ý đi ra cho Thông Thiên phục cái mềm, Thông Thiên kỳ thật vẫn là sẽ không để ý bọn hắn trước đó thái độ. Nhưng từ hiện tại xem ra, vô luận là Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là Thái Thanh lão tử, đều vẫn là lựa chọn sĩ diện. Cái kia Thông Thiên cũng không tiện nói gì. Mà về phần nói, Thái Thanh lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có phải thật vậy hay không biết việc này. Vậy cái này liền là hoàn toàn vô nghĩa. Nơi này là tại Côn Luân Sơn dưới, tại Thái Thanh lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới mí mắt, làm sao lại không biết việc này? Toàn đều là mượn cớ thôi. Đi địa phương khác đang nhìn xem đi. Lần nữa lắc đầu, Thông Thiên cũng không có trở về Côn Luân Sơn bên trên gặp hai vị huynh trưởng. Hắn vẫn là lựa chọn cho hai vị huynh trưởng giữ vững sau cùng một phần thể diện. Nếu như tự thân lên núi, lần nữa nói, cái kia vô luận là Thái Thanh lão tử vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn, thật sự muốn tránh cũng tránh không khỏi. Cho nên, tại lựa chọn một cái thích hợp phương hướng về sau, Thông Thiên chính là trực tiếp rời đi. Hắn chuẩn bị đi những địa phương khác tiến hành hắn truyền đạo đại nghiệp, tiến một bước kiếm lấy công đức đi. Đương nhiên, bởi vì chính mình một thiên nho nhỏ nhật ký, mà dẫn phát ra giảng đạo phong ba huyền dương cũng không hiểu biết. Hắn giờ phút này, hoàn toàn như trước đây tại Thái Dương Tinh bên trên chỗ ở lấy. Trong lúc rảnh rỗi liền tu luyện một chút, sau đó dành thời gian viết nhật ký. Nhàm chán liền chơi đùa âm nhạc, cũng hoặc là chỉ dùng của mình chế tạo một chút đồ chơi nhỏ giải buồn. Thực sự không được lại đi Thái Âm Tinh làm khách hoặc là mời Vọng Thư bọn hắn đến Thái Dương Tinh làm khách, tổng thể tới nói thời gian trôi qua là mười phần hài lòng. Mà tại dạng này hưu nhàn trong sinh hoạt, Huyền Dương cảnh giới, nước chảy thành sông đột phá đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Hắn chỗ tinh thông Thái Dương pháp tắc, cũng tại thời gian không ngừng trôi qua phía dưới đều đâu vào đấy tinh tiến lấy. Mà cũng tại hôm nay, Thái Dương Tinh bên trên, chỉ có Huyền Dương mình. Vọng Thư, Thường Hy, Hy Hỏa các nàng cũng không tại Thái Dương Tinh bên trên. Kỳ thật nói thật, từ khi Thường Hy, Hy Hỏa các nàng sau khi trở về, Vọng Thư cùng Huyền Dương dính nhau thời gian, ngược lại không có trước đó nhiều như vậy. Dù sao bên người còn có cái khác hai cái đồ đệ tại, nếu như các nàng không có ở đây, Vọng Thư cùng Huyền Dương làm rất nhiều chuyện, còn lớn hơn gan rất nhiều. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Loại cảm giác này, giống như là có hải tử phụ huynh. Coi như ngẫu nhiên muốn nóng người một chút, cũng chỉ có thể lén lút. Bởi vậy, hôm nay trong lúc rảnh rỗi Huyền Dương, cũng chỉ có thể một thân một mình tại trong cung điện đánh đàn giải buồn. Nương theo lấy Huyền Dương đầu ngón tay lưu động, êm hai tiếng đàn tại trong cung điện tràn ngập. Mà cũng tại lúc này, Thái Dương tinh bên ngoài, một đạo màu vàng ánh sáng nhanh chóng từ đằng xa bay tới, cuối cùng dừng lại tại Thái Dương tinh bên ngoài, hóa thành một đạo mềm mại bóng hình xinh đẹp. Đây là một vị thần nữ, nàng thân mang kim sắc váy dài, một bộ mái tóc đen dài co lại, mang trên mặt nhàn nhạt làm trang, toàn thân cao thấp đều tản mát ra một loại thành thục, uy nghiêm, xinh đẹp mỹ cảm. Nàng chính là Tây Vương Mẫu. Khi tiến vào Thái Dương tinh trước, Tây Vương Mẫu tận lực lấy ra mình côn luân kính, trước tỉ mỉ sửa sang lại một cái mình trang dung. Đợi cho vừa lòng thỏa ý về sau, mới là mang theo một sợi cờ nhạn, trực tiếp tiến nhập Thái Dương tinh bên trong. Mà tại lúc này, Tây Vương Mẫu vừa mới đi vào Thái Dương tinh bên trong, trong cung điện Huyền Dương lập tức liền có cảm ứng. Hắn lập tức ngừng đánh đàn, hướng phía Tây Vương Mẫu vị trí tiến đến. Chương 32, Vọng Thư, Thái Dương tinh bên trên, tại sao có thể có nữ tiên hương vị? Chương 32, Vọng Thư, Thái Dương tinh bên trên, tại sao có thể có nữ tiên hương vị? Huyền Dương tốc độ dù sao rất nhanh, mà Tây Vương Mẫu giờ phút này cũng tại cái này Thái Dương tinh bên trên. Bởi vậy, tại Huyền Dương phát hiện Thái Dương tinh bên trên nhiều Tây Vương Mẫu kỳ lạ khí tức về sau, vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, hắn liền hóa thành một đạo kim quang, bay ra cung điện, đi tới Tây Vương Mẫu trước mặt. Song phương bốn mắt nhìn nhau. Huyền Dương xem xét cẩn thận Tây Vương Mẫu một chút, liếc mắt liền nhìn ra trước mắt tên này nữ tiên không thể tầm thường so sánh. Dù sao nàng không đơn thuần là dáng dấp quốc sắc thiên hương, khí chất mười phần xuất trần, toàn thân cao thấp, còn có một loại lười biếng, tôn quý, cảm giác thần thánh. Mà loại này tôn quý như thế khí chất, liền xem như tại Hồng Hoang nữ tiên bên trong cũng ít khi thấy. Bởi vậy thời khắc này, Huyền Dương một bên nhìn xem Tây Vương Mẫu thời điểm, cũng ở một bên suy đoán thân phận của nàng. Mà Tây Vương Mẫu cũng đồng dạng đang quan sát Huyền Dương. Dù sao đây cũng là nàng và Huyền Dương lần thứ nhất gặp nhau. Tây Vương Mẫu xác thực đã là muốn gặp Huyền Dương rất lâu. Trong này, không đơn thuần là Tây Vương Mẫu muốn cầu cạnh Huyền Dương nguyên nhân, cùng thời dã là bởi vì Tây Vương Mẫu đối với Huyền Dương cảm thấy hứng thú vô cùng. Dù sao, toàn bộ trong Hồng Hoang, hắn loại này tồn tại duy nhất cái này một phần. Rõ ràng cùng nàng cùng là Hồng Hoang sinh linh, nhưng lại có được biết được tương lai năng lực đặc thù cùng siêu cao tầm mắt cùng trí tuệ, Tây Vương Mẫu muốn gặp hắn đã rất lâu rồi. Giờ phút này rốt cục đã được như nguyện, nàng tỉ mỉ đánh giá Huyền Dương, đồng dạng cảm giác Huyền Dương tướng mạo xuất sắc, khí vũ phi phàm. Với lại, Huyền Dương trên thân còn có một loại phi thường kỳ lạ khí chất. Loại khí chất này là trong Hồng Hoang tuyệt đại đa số tu sĩ đều không có, liền ngay cả Huyền Dương hai vị huynh trưởng, Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng không có. Đó chính là loại kia siêu thoát tại thế bên ngoài siêu nhiên cảm giác cùng đặc thù cảm giác thần bí. Mặc dù dùng cao lĩnh chi hoa bực này từ ngữ để hình dung Huyền Dương như thế một cái nam tính, lộ ra không quá vừa làm, nhưng không thể không nói, thời khắc này Huyền Dương ở trong mắt Tây Vương Mẫu, đúng là như là cao lĩnh chi hoa siêu nhiên cùng thần bí. Tây Vương Mẫu ở trong lòng âm thầm gật đầu. Quả nhiên không hổ là có thể biết được tương lai đặc thù tồn tại, cùng bình thường Hồng Hoang sinh linh hoàn toàn khác biệt. Nàng đối Huyền Dương ban đầu ấn tượng cực kỳ tốt, đồng thời trong lòng cũng loáng thoáng sinh ra một loại mãnh liệt thăm dò cảm giác. Mà tại cái này về sau, nàng cũng không có tiếp tục tại nguyên chỗ thất thần, rất nhanh chính là bắt đầu chủ động cùng Huyền Dương tiến hành một phen tự giới thiệu mình bắt đầu. Vị này đạo hữu, ngươi tốt. Thiếp thân chính là Tây Côn Luân núi Tây Vương Mẫu. Tương tại vài ngàn năm trước, bị Hồng Quân lão tổ phong làm Hồng Hoang nữ tiên đứng đầu. Lần này ngẫu nhiên ở giữa đi vào Thái Dương tinh phụ cận, cũng từng nghe qua Thái Dương tinh bên trên còn có thứ ba kim ấu nghe đồn, nhưng chưa bao giờ thấy qua. Cho nên liền nghĩ đến mượn cơ hội này đến đây kết giao một phen. Nói đến đây Tây Vương Mẫu lại là ưu nhã đối Huyền Dương thi lễ một cái, nói: "Xin hỏi, đạo hữu thế nhưng là cái kia Thái Dương tinh bên trên thứ ba kim ô, Huyền Dương đạo hữu?" Huyền Dương nghe xong Tây Vương Mẫu phen này giải thích cũng minh bạch dụng ý của nàng. Hắn đối Tây Vương Mẫu nhẹ gật đầu, mỉm cười nói: "Chính là." Lập tức lại là đối chắp tay nói: "Bản đạo sống Thái Dương tinh, rất thiếu ra ngoài. Lúc trước mắt bù bề, không thể nhận ra Tây Vương Mẫu đạo hữu, mong được tha thứ." Hắn thái độ đối với Tây Vương Mẫu coi như không tệ. Dù sao vị này chính là trong Hồng Hoang vang làm đại nhân vật, mặc dù ngày sau hạ chẳng có thể sẽ không quá tốt, nhưng chí ít hiện tại vẫn là như mặt trời ban trưa. Với lại hiện tại Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng không có thành lập yêu đình, đại khái suất ngày sau bọn hắn không sẽ cùng lúc đầu Hồng Hoang như vậy đối chọi gay gắt. Ôm nhiều một người bạn thiếu một cái địch tâm thái của người ta, Huyền Dương cũng nhiều cho Tây Vương Mẫu mấy phần chút tình mọn. Hắn lại là nhiệt tình mời lên Tây Vương Mẫu tại bọn hắn Thái Dương tinh thượng du chơi bắt đầu. Người tới là khách. Đã Tây Vương Mẫu đạo hữu đến ta Thái Dương tinh bên trên bái phòng, bản đạo từ làm tận tình địa chủ hữu nghị. Tây Vương Mẫu đạo hữu, mời đi. Huyền Dương mỉm cười đối Tây Vương Mẫu bày ra một cái tư thế xin mời. Nhưng cái này lại không chút nào lộ ra định mọn, ngược lại là lộ ra phi thường có phong độ. Nàng không khỏi lại tại trong lòng cho Huyền Dương tăng thêm mấy phần, trong lòng đối tốt với hắn cảm giác càng sâu. Mỉm cười, Tây Vương Mẫu đối Huyền Dương trả lời, cái kia, liên đa tạ Huyền Dương đạo hữu. Huyền Dương cười tại phía trước là Tây Vương Mẫu chỉ đường bắt đầu. Đối với Thái Dương tinh cảnh sắc, hắn vẫn rất có tự tin. Dù sao hắn vô cùng chỗ ở, cho nên những năm gần đây cũng phí hết rất nhiều tâm tư xử lý hắn Thái Dương tinh. Liền ngay cả Vọng Thư, Thường Hy, Thi Hỏa các nàng tại lần đầu tiên tới Thái Dương tinh bên trên thời điểm, cũng bị Huyền Dương quản lý rất nhiều cảnh quan cho kinh diễm không nhẹ. nghĩ đến cũng đồng dạng có thể nắm được Tây Vương Mẫu. Hắn mang theo Tây Vương Mẫu bắt đầu ở cái này Thái Dương Tinh bên trên bốn phía tham quan bắt đầu. Mà tại nho nhỏ đi thăm một vòng về sau, Tây Vương Mẫu cũng đúng là bị Thái Dương Tinh bên trên cảnh sát cho kinh diễm đến. Kỳ thật, nàng cũng là trạch nữ, lâu dài đều ưa thích chỗ ở tại Tây Côn Luân không ra ngoài. Bởi vậy nàng đối với mình Tây Côn Luân, đồng dạng đều là tỉ mỉ chế tạo. Nhưng cùng lúc trước lần đầu tiên tới Thái Dương Tinh bên trên bọc thư, Thường Hy, Hy Hỏa chính là Tây Vương Mẫu vẫn là bị Huyền Dương sửa sang kỹ thuật cho khiếp sợ đến. Sẽ sửa sang cùng sẽ không sửa sang, đi ra hiệu quả khác biệt là phi thường lớn. Nếu như là sẽ không sửa sang, coi như không ngừng trồng chất vật liệu, cuối cùng bày biện ra tới cảm giác cũng chỉ có thể nói lộn xộn, chật như nêm tối. Nhưng sẽ sửa sang liền không đồng dạng. Sửa sang đi ra quê hương, dễ dàng cho người ta một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Thời khắc này Tây Vương Mẫu liền là cảm giác hai mắt tỏa sáng. Không thể không nói, Huyền Dương sửa sang những ngày cảnh sát, thật là để nàng rất ưa thích. Thật sự là nàng và Huyền Dương hiện tại còn chưa quen thuộc. Bằng không, nàng thật nghĩ mời Huyền Dương cũng đi bọn hắn Tây Côn Luân ngồi một chút, sau đó cũng cho nàng Tây Côn Luân sửa sang chỉ đạo chỉ đạo. Bởi vậy, nương theo lấy tham quan không ngừng tiến hành, Tây Vương Mẫu cùng Huyền Dương ở giữa nói chuyện với nhau, dần dần trở nên càng ngày càng nhiều. Giữa bọn hắn, cũng từ trước đó vừa mới gặp mặt thời điểm lạnh nhạt, đến cười cười nói nói, bắt đầu có một chút cộng đồng chủ đề. Một phen tham quan về sau, Huyền Dương lại dẫn Tây Vương Mẫu đi xem bọn hắn Thái Dương Tinh bên trên Thái Dương chân cây ăn quả cùng cây phụ tang. Mặc dù Thái Dương chân cây ăn quả cũng không thuộc về tiên tiên linh căn, nhưng hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, cái này Thái Dương chân cây ăn quả cũng không phải phàm vật, thậm chí Huyền Dương tại mang Tây Vương Mẫu tham quan thời điểm còn hái được mấy cái trái cây để nàng nếm nếm tươi. Thái ớt thật quả vào miệng tan đi, thịt quả thơm ngọt, nước sung mãn. An Tây Vương Mẫu vẫn chưa thỏa mãn, nàng thậm chí cảm giác cái này quả so với các nàng Tây Côn Luân bản đảo đều không chút thua kém. Bởi vậy thời khắc này Tây Vương Mẫu cũng đối với Huyền Dương tán thưởng liên tục. Sau đó, lại là mượn cơ hội này lấy ra lần này nàng cố ý mang tới bản đảo. Huyền Dương đạo hữu, các người Thái Dương Tinh bên trên Thái Dương chân quả, nước sung mãn, linh khí dồi dào, là thật không sai. Bất quá đạo hữu hẳn là còn chưa có thử qua ta Tây Côn Luân đặc sản Nhâm Thủy bản đảo a. Lần này tới thăm, ta cố ý hái được một chút tới. Nguyên bản vẫn còn muốn tìm cái cơ hội thích hợp tại tặng cùng đạo hữu, hiện tại cơ hội thật tốt. Không bằng đạo hữu liền thử một chút tiếp thân Nhâm Thủy bản đảo. Huyền Dương cũng không có khách khí, tiếp nhận viên kia quả to mọng Nhâm Thủy bản đảo, cắn một cái hạ. Cái này Tây Vương Mẫu mang tới bản đảo quả thật không hổ là Nhâm Thủy bản đảo, cắn bắt đầu lại ngọt lại giòn, cảm giác cùng Huyền Dương trồng Thái Dương chân quả hoàn toàn khác biệt, có một phong vị khác. Huyền Dương thưởng thức mấy quả, đồng dạng cảm giác 10 phần không sai, lần nữa đối Tây Vương Mẫu nói lời cảm tạ. Về sau lại là mang theo Tây Vương Mẫu đi thăm một phen bọn hắn Thái Dương Tinh bên trên phủ tăng mục. Dù sao cũng là tiên tiên linh căn, phủ tăng mục hàm kim lượng so với Thái Dương chân cây ăn quả rõ ràng cao hơn. Bởi vậy khi nhìn đến cái này phủ tăng mục về sau, Tây Vương Mẫu lại là khen không dứt miệng. Huyền Dương tiếp tục mang theo Tây Vương Mẫu đi thăm mấy nơi liền dẫn nàng đi trong cung điện dùng nữa. Mặc dù Thái Dương Tinh bên trên cảnh đẹp rất nhiều, có thể mang Tây Vương Mẫu tham quan điểm cũng rất nhiều. Nhưng dù sao cũng là có khách đến cửa, không thể chỉ dẫn người tham quan, cũng phải nuôi cơm. Bởi vậy Huyền Dương rất nhanh lại lấy ra quỳnh tương ngọc lộ, mỹ vị món ngon, cùng nàng cùng nhau dùng nữa. Đợi đến dùng nữa kết thúc, mới là cùng nhau tại cung điện trong đại sảnh nói chuyện phiếm, đàm luận một chút hồng hoang chuyện lý thú. Tây Vương Mẫu phi thường kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện Huyền Dương mặc dù rất là khép kín, nhưng nói chuyện với nhau bắt đầu, chủ đề lại rất nhiều. Với lại rất nói nhiều đề, cũng có thể làm cho nàng rất có tham dự cảm giác. Sẽ không xuất hiện loại kia chỉ có một người nói chuyện, nhưng một người khác chỉ là phụ họa tình huống. Cho nên lần này nói chuyện với nhau, lập tức để nàng cảm giác càng thêm vui sướng. A, đạo hưu cũng tinh thông âm luật. Nói chuyện phiếm ở giữa, Tây Vương Mẫu lại là phát hiện trong cung điện để đó đàn gỗ, lập tức tới hào hứng. Nàng trực tiếp đối Huyền Dương phát ra mời, thiếp thân đối với âm luật cũng là rất có tâm đắc. Không biết đạo hưu nhưng nguyện cùng thiếp thân cộng đồng đánh đàn một khúc. Huyền Dương mỉm cười, thiện. Tây Vương Mẫu vui vẻ tìm một chỗ ngồi xuống, tay ngọc vươn ra. Tay cầm mở ra, đồng dạng có một thanh đàn gỗ hiện hiện. Tây Vương Mẫu đem đàn gỗ cất kỹ, hai chân cất kỹ, mà Huyền Dương cũng tại mình đàn gỗ trước đó ngồi xuống. Cái kia, liền bắt đầu a. Ân. Song phương tướng lẫn nhau liếc nhau, đều có thể trông thấy trong mắt đối phương ý cười. Sau đó, hai đạo êm hai tiếng đàn tùy theo hiện hiện. Cái này hai đạo tiếng đàn, một đạo ôn nhuận như nước, một đạo du dương động lòng người. Nhưng trừ ra ngay từ đầu thời điểm, có ngắn ngủi không phù hợp bên ngoài, hai đạo tiếng đàn rất nhanh liền thực hiện hoàn mỹ phối hợp. Người bên trong có ta bên trong có ngươi. Tiếng đàn nhu miên tinh tế tỉ mỉ, rung động lòng người, phảng phất tuyệt phối. Tiếng đàn vẫn như cũ, Tây Vương Mẫu nụ cười trên mặt trở nên càng phát ra nồng đậm. Huyền Dương cho cảm giác của nàng, không chút nào giống như là một cái mới vừa quen không lâu người xa lạ, ngược lại là cực kỳ giống một tên có thể cùng nàng tâm ý tương thông chi âm, có thể cùng hắn cùng nhau đánh đàn, đơn giản liền là một loại hưởng thụ. Bởi vậy, thời khắc này Tây Vương Mẫu chỉ hận mình không có sớm một chút nhận biết vị này chi kỷ. Về phần lần này nàng chân chính ý đồ đến, cái gì cùng Huyền Dương tạo mối quan hệ, cái gì tìm cơ hội hỏi thăm có quan Đông Vương công sự tình, thì là toàn bộ đều bị nàng ném đến tận lên 9 tầng mây. Chính còn lại trận trận tiếng đàn tại trong cung điện du đãng. Mà cũng tại lúc này, Vọng Thư, Thường Hy, Hy Hòa ba vị thần nữ đi tới Thái Dương Tinh bên trên. Tam nữ đã có hồi lâu không cùng Huyền Dương gặp nhau, trong lòng rất là tưởng niệm. Cho nên coi như cùng nhau tìm đến Huyền Dương, để các nàng cảm giác trong lòng có chút không được tự nhiên. Nhưng các nàng cuối cùng vẫn hẹn nhau tốt, cùng nhau đến Thái Dương Tinh bên trên làm khách. Chỉ bất quá, vừa mới đi vào Thái Dương Tinh bên trên, Vọng Thư, Thường Hy, Khi Hòa tam nữ chính là nghe được trận kia du dương dễ nghe tiếng đàn, vẹn vẹn chỉ là lắng nghe một hai, Khi Hòa chính là cảm giác cực kỳ động lòng người, không khỏi phát ra cảm khái không thôi. Huyền Dương đạo hữu tiếng đàn hoàn toàn như trước đây động người, nhưng Thường Hy rất nhanh phát hiện điểm mù, bởi vì nàng phát hiện trừ ra Huyền Dương tiếng đàn bên ngoài, tựa hồ còn có một đạo khác tiếng đàn cùng Huyền Dương cộng đồng diễn đấu. Chỉ bất quá cái kia đạo tiếng đàn âm nhu như là mảnh nước nhuận vật im ắng, yên lặng phụ trợ lấy Huyền Dương. Cái này không tỉ mỉ nghe thật đúng là không có cách nào phát hiện. Thường Hy rất nhanh chính là đối Vọng Thư cùng Hy Hòa nói ra phát hiện của mình. Chờ một chút, tỷ tỷ, lão sư, ta làm sao phát hiện có hai đạo tiếng đàn? Vọng Thư cùng Hy Hòa hơi nhíu mày, rất nhanh cũng phát hiện chuyện này. Thật đúng là, mà cũng ở thời điểm này, Vọng Thư còn phát hiện một kiện khác ghê gớm sự tình. Đó chính là nàng trong không khí ngửi được một cái khác thơm thơm ngọt ngào hương thơm khí tức. Cố khí tức này rõ ràng không phải Huyền Dương. Cái này khiến lông mày của nàng trong nháy mắt nhăn lại. Chờ một chút, đây là cái gì hương vị? Cái này, Thái Dương tinh bên trên, tại sao lại có cái khác nữ tiên khí tức? Một bên Thường Hy cùng Hy Hòa đồng loạt ánh mắt chấn động. Lần nữa lắng nghe từ trong cung điện truyền đến hai đạo êm tai tiếng đàn, trong nháy mắt cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Vọng Thư chỗ sâu trong con ngươi nổi lên một vẻ bối rối chi sắc, mà Thường Hy càng là trực tiếp liền không nhẫn lại được. Trong số ba nữ, là thuộc nàng nhất không chịu nổi tính tình. Bởi vậy, thời khắc này nàng thậm chí trở nên có chút tâm loạn như ma. Bên trong cung điện này, cùng Huyền Dương đạo hữu cùng nhau đánh đàn nữ tiên, đến cùng là ai? Trước đó bị lão sư vượt lên trước một bước, cái kia thì cũng thôi đi, dù sao cũng là lão sư, chỉ có thể chịu đựng. Nhưng lần này là ai? Rõ ràng là ta tới trước. Nàng lần nữa hướng phía một bên Vọng Thư cùng Hy Hòa ném ánh mắt, trực tiếp mở miệng đề nghị, "Tỷ tỷ, lão sư, chúng ta nhanh vào xem một chút đi." Hy Hòa có chút do dự, bộ dạng này có thể hay không không tốt lắm a. Huyền Dương đạo hữu có khách tại, chúng ta tùy tiện xâm nhập, có thể hay không chọc hắn không vui? Thường Hy quát tay nói, không có rảnh suy nghĩ nhiều như vậy. "Tỷ tỷ, ngươi cũng không muốn về sau cho cái khác nữ tiên làm nhỏ a?" Lão sư coi như xong, những người khác ta nhưng không thể chịu đựng. Hy Hòa gương mặt lập tức trở nên có chút đỏ bừng, thần sắc không được tự nhiên, xấu hổ giận dữ nói, "Muội muội, ngươi đang nói bậy bạ gì đó đâu?" Mà Vọng Thư thì là phi thường đồng ý Thường Hy ý nghĩ, "Ân, chúng ta đi xem một chút ta." Nàng cùng Huyền Dương bây giờ là đạo lữ quan hệ, trong cung điện lại chỉ là đang khải đàn, đi xem một chút đến cùng là ai, hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vậy thời khắc này Vọng Thư cũng là mang theo Thường Hy, cùng nhau tiến nhập Huyền Dương trong cung điện. Hy Hòa cũng chỉ có thể thành thành thật thật từng theo hầu đi. Mà tại trong cung điện, thời khắc này Huyền Dương cũng vừa tốt cùng Tây Vương Mẫu đàn xong một khúc. Song Vương tướng xem cười một tiếng, trong mắt tràn đầy thưởng thức ý vị. Huyền Dương vừa muốn nói chút gì, nhưng cũng là ở thời điểm này, phát giác Vọng Thư, Thường Hy, Hy Hòa tam nữ cộng đồng đến đây, cùng nhau đi vào trong cung điện. Đang tại cẩn thận quan sát hắn cùng Tây Vương Mẫu. Chương 33, Tây Vương Mẫu, thiếp thân cùng Vọng Thư, ai tốt hơn đâu? Chương 33, Tây Vương Mẫu, thiếp thân cùng Vọng Thư, ai tốt hơn đâu? Thấy Thường Hy, Hy Hòa, Vọng Thư các nàng sư đồ ba người đến đây, Huyền Dương đầu tiên là cảm thấy một trận mừng rỡ, nhưng rất nhanh lại cảm giác có chút kỳ quái, bởi vì giờ khắc này Thường Hy, Hy Hòa, Vọng Thư các nàng sư đồ ba người nhìn xem Huyền Dương cùng Tây Vương Mẫu thời điểm, ánh mắt là thật quỷ dị vô cùng. Cái loại ánh mắt này mang theo nồng đậm hoài nghi cùng xem kỹ chi vị, lại phối hợp bên trên Huyền Dương cùng Vọng Thư ở giữa đặc thù quan hệ, khiến cho Huyền Dương mình không hiểu thấu đều có chút trong lòng chột dạ. Thật giống như yêu đương vụng trộm bị bắt. Khu khu cụ, bất đắc dĩ lắc đầu, Huyền Dương đem trong lòng mình cái này không thiết thực ý nghĩ toàn bộ bóc chết, lại là đem ngón tay từ dây đàn phía trên thu hồi, đứng lên, hướng phía Vọng Thư, Hy Hòa, Thường Hy ba vị thần nữ đi đến. Vừa rồi đánh đàn quá chuyên chú, không có chú ý các ngươi đã tới, không có ra ngoài nên đón các ngươi sẽ không tức giận à? Huyền Dương bồi tội giống như hướng tam nữ ném một ánh mắt, có chút xin lỗi nói xong. Mà Vọng Thư, Hy Hòa, Thường Hy ba người các nàng cũng nghe được Huyền Dương nói như vậy, còn có thể trách tội hắn sao? Vậy khẳng định là không thể nào. Nếu quả như thật bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này trách tội hắn, cái kia ngược lại là lộ ra các nàng bụng dạ hẹp hòi. Bởi vậy Vọng Thư, Hy Hòa, Thường Hy các nàng nghe vậy chỉ là lắc đầu. Đặc biệt là Vọng Thư, nàng thậm chí trực tiếp cười trả lời, Huyền Dương đạo hữu vì sao đột nhiên như thế xa lạ? Trước ngươi không phải đã nói rồi à? Về sau chúng ta tới Thái Dương Tinh, có thể coi như là đến nhà mình. Đã là như thế, chúng ta chỉ là trở lại nhà mình đến, cần gì phải như thế đại trận cầm đâu. Một bên Tây Vương Mẫu nghe được Vọng Thư lời nói về sau lông mày vẩy một cái. Mặc dù Vọng Thư lời mới vừa nói, nhìn như cùng với nàng một chút quan hệ cũng không có. Nhưng tế phẩm xuống tới, tựa hồ lại tại tuyên thệ lấy nàng địa vị của mình. Về phần hướng ai tuyên thệ đâu? Nơi này cũng không chỉ nàng một ngoại nhân a. Ừ, không phải liền là sớm một chút nhận biết Huyền Dương đạo hữu a. Không phải liền là ở tới gần điểm a. Có gì đặc biệt hơn người? Nếu là ta sớm một chút nhận biết Huyền Dương đạo hữu, còn có ngươi chuyện gì? Tây Vương Mẫu cực kỳ khó chịu ở trong lòng hừ lạnh, mà Huyền Dương bên này cũng một cái nghe được Vọng Thư ý tại ngôn ngoại, chỉ có thể là hướng phía nàng ném bất đắc dĩ ánh mắt. Về sau hắn lại là chỉ có thể giả bộ như cái gì cũng không nghe ra đến, bắt đầu hướng các nàng song phương tướng lẫn nhau giới thiệu. "Đúng, Vọng Thư đạo hữu, Thường Hy đạo hữu, Kỳ Hòa đạo hữu, các ngươi hẳn là lần đầu tiên cùng Tây Vương Mẫu đạo hữu nhận biết ta. Khó được gặp phải, ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút." Dứt lời, chính là bắt đầu hỗ trợ giới thiệu một phen. Mà Thường Hy, Kỳ Hòa tự nhiên là gặp qua Tây Vương Mẫu. Dù sao các nàng trước đó cũng có tham gia Hồng Quân lần thứ nhất giảng đạo. Với lại trước đó Thường Hy Thi Hòa vẫn là đem Hồng Quân giảng đạo lúc phát sinh sự tình nói cho Vọng Thư. Vì vậy đối với Tây Vương Mẫu trở thành Hồng Hoang nữ tiên đứng đầu sự tình, Vọng Thư cũng có chỗ nghe thấy. Bất quá Vọng Thư, Thường Hy, Thi Hòa vẫn là rất cho Huyền Dương mặt mũi. Huyền Dương giới thiệu cho các nàng nhận biết, các nàng liền cùng Tây Vương Mẫu chào hỏi. Chỉ bất quá trong óc một lần nhớ tới lúc trước Tây Vương Mẫu cùng Huyền Dương cùng nhau đánh đàn hình tượng, tam nữ trong lòng liền nhiều hơn thiếu thiếu cảm giác có chút khó chịu. Vọng Thư chủ động mở miệng nói, Tây Vương Mẫu đạo hữu, mới ta cùng hai vị đệ tử vừa tới Thái Dương Tinh lúc, liền nghe đến hai đạo tiếng đàn dễ nghe êm tai. Cái này hai đạo tiếng đàn, trong đó một đạo, tự nhiên là Huyền Dương đạo hữu tiếng đàn. Đàn của hắn âm thanh, ta cùng hai vị đệ tử là hết sức quen thuộc. Mà đổi thành một đạo tiếng đàn, chính là Tây Vương Mẫu đạo hữu tiếng đàn đi. Lúc ấy ta còn cùng hai vị lời nói, đạo này tiếng đàn cũng là ôn nhuận như nước, dễ nghe êm tai, chắc hẳn đánh đàn người tất nhiên cũng là phi thường tinh thông âm luật. Tây Vương Mẫu hé miệng cười một tiếng, không dám làm không dám làm, Vọng Thư đạo hữu quá khen rồi. Nhưng một giây sau lại gặp Vọng Thư mở miệng lần nữa nói ra, ta có một điều thỉnh cầu, không biết Tây Vương Mẫu đạo hữu nhưng nguyện nghe xong. Tây Vương Mẫu trả lời, đạo hữu cứ nói đừng ngại. Vọng Thư cười nói ra, kỳ thật ta cùng Huyền Dương đạo hữu đồng dạng là rất thích âm luật. Ngày thường ở giữa cũng thường xuyên sẽ cùng Huyền Dương đạo hữu tiến hành một chút âm nhạc bên trên xâm nhập giao lưu. Đối với cái này rất có tâm đắc. Hôm nay khó được cùng Tây Vương Mẫu đạo hữu gặp nhau, không bằng chúng ta lấy cầm hội bạn giao lưu một phen. Tây Vương Mẫu tự nhiên không sợ, nàng một bụng trực tiếp đáp ứng, nói, cái kia đạo hữu trước hết mời. Vọng Thư gật đầu, nhưng lại cố ý ngồi vào một bên Huyền Dương bên cạnh trên một cái ghế. Con ngón búng ra, một thanh đàn gỗ chính là nổi lên. Đàn gỗ phía trên tản mát ra nồng đậm huyền âm chi khí cùng pháp bảo chi quang. Nhận lấy đàn gỗ ảnh hưởng, toàn bộ đại điện trong nháy mắt trở nên râm mát một chút bắt đầu. Tây Vương Mẫu nhìn ra này đàn bất phàm, trừng mắt nhìn. Mà Vọng Thư thì là mượn cơ hội này trực tiếp nói ra, đạo hữu tựa hồ rất ngạc nhiên ta đàn này. Trên mặt của nàng lộ ra một trận nụ cười hạnh phúc, nói lên đến, này đàn vẫn là Huyền Dương đạo hữu tặng cho. Ngày đó, hắn vì cho giữa chúng ta tình nghĩa làm chứng, cố ý bằng vào ta Thái Âm Tinh bên trên cây nguyệt quế gỗ cùng băng tẩm tơ là tài, tự tay vì ta làm ra này đàn. Ta cho đến hôm nay vẫn là đối với cái này cảm thấy cực kỳ cảm động đâu. Tây Vương Mẫu khẽ miệng giật một cái. Nàng xem như đã hiểu, Vọng Thư đây là nghị trăm phương ngàn kế đang hướng về mình biểu thị công khai chủ quyền đâu. Bất quá Tây Vương Mẫu điển hình cũng là loại kia ngoài mềm trong cứng tính cách. Mặc dù nhìn như nhu nhu nhược được, không tranh không đoạt, nhưng nếu như nhận những người khác khiêu khích, nàng cũng sẽ lựa chọn vô tình phản kích. Liền lấy trước mắt việc này tới nói, nàng vốn là đối Huyền Dương sinh lòng hảo cảm, còn có nhu cầu. Vọng Thư còn ở nơi này hung hăng khiêu khích, biểu thị công khai chủ quyền. Cái kia nàng Tây Vương Mẫu vẫn thật là không tin vào ma quỷ. Nàng đường đường Hồng Hoang nữ tiên đứng đầu, mị lực vẫn còn so sánh không lên Vọng Thư. Hừ, ngươi chờ đó cho ta. Tây Vương Mẫu đã bị kích phát lòng hào thắng, nhưng cũng không có vội vã phát tác, mà là mỉm cười để Vọng Thư bắt đầu đánh đàn. Vọng Thư trông thấy Tây Vương Mẫu sắc mặt không được tự nhiên về sau cũng cười, cười rất ngọt. Sau đó chính là ngọc thủ đánh đàn, bắt đầu đánh khúc. Rất nhanh, nương theo lấy Vọng Thư ngón tay ngọc đảo qua, từng đợt êm hai tiếng đàn tùy theo hiện hiện. Tiếng đàn kéo dài thanh mỹ, ý cảnh mười phần. Nghe được Thường Hy, Thi Hòa vỗ tay tán dương. Tốt, lão sư đánh thật là dễ nghe. Huyền Dương cũng là không chút nào keo kiệt giúp cho ca ngợi. Cái này khiến Vọng Thư trong lòng càng cao hứng hơn, như là một cái thiên nga trắng cao cao nâng lên đầu lâu của mình. Mà tại cái này về sau, Tây Vương Mẫu cũng đồng dạng không chút nào yếu thế. Nàng đồng dạng đánh đàn một khúc, tiếng đàn mỉm cười dễ nghe, làm cho người tâm thần thanh thản. Chỉ là liền cùng Vọng Thư loại kia thanh tịnh duyên dáng ý cảnh hoàn toàn khác biệt. Thường Hy, Thi Hòa lần này trở nên an tĩnh rất nhiều. Nhưng Huyền Dương vẫn là xử lý sự việc công bằng, không chút nào keo kiệt giúp cho Tây Vương Mẫu ca ngợi. Chỉ bất quá tiếp xuống Tây Vương Mẫu một câu lại làm cho Huyền Dương tại chỗ cứng đờ. Cái kia, Huyền Dương đạo hữu, ngươi cảm giác vừa rồi Vọng Thư đạo hữu chỗ đánh, cùng tiếp thân chỗ đánh, cái nào một khúc tốt hơn đâu? Chương 34, Đế Tuấn Thành đạo tổ. Hồng Quân, vậy ta là cái gì? Chương 34, Đế Tuấn Thành đạo tổ. Hồng Quân, vậy ta là cái gì? Mất mạng đề. Cái này tinh khiết liền là mất mạng đề. Giờ phút này, nghe được Tây Vương Mẫu cái này thình lình nói ra được một câu nói như vậy, Huyền Dương là thật cảm giác có chút khó kéo căng. Hắn có chút ưu ám nhìn Tây Vương Mẫu một chút. Loại kia thần thái, tựa như là đang nói, ngươi đây không phải đem ta gác ở trên lửa nữa a? Loại vấn đề này, cùng mẹ ngươi cùng ta cùng nhau rơi vào trong nước trước cứu ai? Không phải giống như ta. Dù sao đều là cái chết. Thật sự là quá khi dễ ô. Bởi vậy giờ phút này Huyền Dương trong lòng cảm giác phiền muộn vô cùng. Nhưng Tây Vương Mẫu nhưng thủy chung chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Mà một bên Vọng Thư, Thường Hy, Thi Hòa cũng nhao nhao hướng phía hắn quăng tới ánh mắt. Khụ 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 khụ. Huyền Dương ho nhẹ một tiếng nói, Vọng Thư đạo hữu cùng Tây Vương Mẫu đạo hữu tiếng đàn thôi đi. Mỗi người mỗi vẻ, vận vị khác biệt, bản đạo đều rất là ưa thích, khó phân cao thấp. Tứ nữ nghe vậy, trong nháy mắt lộ ra vẻ thất vọng. Từng cái toàn đều lườm hắn một cái, tựa hồ đều đúng hắn hồi phục cũng không hài lòng. Mà Huyền Dương thì là ở trong nội tâm may mắn mình cuối cùng tránh thoát một kiếp. Tại Vọng Thư lần nữa cùng Tây Vương Mẫu bắt đầu đối chọi gay gắt trước đó, sớm đoạt lấy quyền chủ đạo. Cái này, thế cục cuối cùng dần dần trở nên có chút ổn định lại. Mà tại về sau một chút thời gian bên trong, Vọng Thư, Thường Hy, Thi Hòa cùng Tây Vương Mẫu cũng một mực đều tại Huyền Dương Thái Dương Tinh bên trên làm khách. Đối với bọn hắn Hồng Hoang tu sĩ mà nói, liền xem như đi tu sĩ khác đạo tràng làm khách, nhưng một làm khách liền là mấy trăm hơn ngàn năm án lệ, nhiều vô cùng. đặc biệt là giống Vọng Thư loại này, nàng trước đó thừa dịp hai cái đệ tử không tại, một đợi liền là đợi mấy ngàn năm. Cho nên lần này mới chờ đợi 1000 năm tả hữu, kỳ thật cũng không coi là nhiều. Mà trong lúc này, trước đó đã sớm hướng phía Thái Dương Tinh bên trên chạy tới Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử, bọn hắn cũng đến. Hai người bọn họ vốn đang bởi vì lần đầu muốn cùng Huyền Dương gặp mặt, trong lòng còn có chút tâm thần bất định. Nhưng ở nhìn thấy Huyền Dương Thái Dương Tinh bên trên náo nhiệt như vậy về sau, ngược lại là bình thường trở lại. Bởi vậy bọn hắn tại cùng Huyền Dương đánh qua chào hỏi về sau, cũng tại Huyền Dương Thái Dương Tinh bên trên làm khách một thời gian. Đương nhiên, bọn hắn làm khách thời gian cũng không có bằng từ Thường Hy, Khi Hỏa cùng Tây Vương Mẫu dài như vậy. Vẹn vẹn chỉ là chờ đợi khoảng trăm năm, liền hướng Huyền Dương cáo tử. Mà tại hôm nay, Tây Vương Mẫu cũng hướng Huyền Dương cáo tử. Nàng mặc dù cũng muốn tiếp tục ở chỗ này cùng Huyền Dương bồi dưỡng tình cảm, nhưng một mặt là nàng mới vừa cùng Huyền Dương nhận biết không lâu. Tây Vương Mẫu tính toán thời gian, nàng lần này đều tại Huyền Dương nơi này làm khách hơn 1000 năm. Mặc dù nàng cũng rất muốn tiếp tục tại cái này đợi, nhưng thân là nữ tiên, ngay từ đầu vẫn là muốn hơi thận trọng một điểm cho thỏa đáng. Bằng không nếu là Huyền Dương hiểu lầm cá tính của mình sẽ không tốt. Còn mặt kia cũng là bởi vì có Vọng Thư, Thường Hy, Khi Hỏa các nàng tại. Mặc dù đằng sau Vọng Thư các nàng xem tại Huyền Dương trên mặt mũi không có một mực nhằm vào Tây Vương Mẫu, nhưng các nàng ở đây, Tây Vương Mẫu cuối cùng không quá tự tại. Cho nên nàng cũng là nghĩ lấy còn không bằng về trước Tây Côn Luân đợi một đoạn thời gian, lần sau lại thừa dịp Vọng Thư các nàng không có ở đây thời điểm lại đến bái phòng. Đến lúc đó, cô nam quả nữ, Thái Dương Tinh bên trên chỉ có hai người bọn họ, muốn bồi dưỡng tình cảm cũng càng thêm thuận tiện. Bởi vậy Tây Vương Mẫu tại cùng Huyền Dương cùng Vọng Thư các nàng cáo biệt một phen về sau liền rời đi. Mà về phần Vọng Thư, Thường Hy, Khi Hỏa mấy người các nàng thôi đi. Coi như thời khắc này Tây Vương Mẫu, Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử đều là đã rời đi, nhưng các nàng vẫn là không có muốn đi ý tứ. Từng cái, thật đem cái này Thái Dương Tinh làm trong nhà mình. Dù Huyền Dương mình thiết kế những cái kia đồ chơi nhỏ chơi quên cả trời đất. Thấy Huyền Dương hướng phía các nàng ném đi ánh mắt, Thường Hy chỉ là mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Huyền Dương đạo hữu, ngươi không phải là muốn đuổi chúng ta đi thôi? Huyền Dương chỉ là mỉm cười, nào có, không phải nói sớm nha, có thể đem cái này làm chính các ngươi nhà, yêu chơi như thế nào chơi như thế nào. Vọng Thư nụ cười trên mặt trở nên càng thêm nồng đậm, vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian tới, mặt trược tam khuyết một đầu. Vọng Thư các nàng cứ như vậy lại tại Huyền Dương Thái Dương Tinh bên trên chờ đợi hơn ngàn năm. Ngàn năm về sau, Vọng Thư các nàng hướng Huyền Dương cáo tử, mà Huyền Dương Thái Dương Tinh bên trên cũng coi như là lần nữa trở nên yên tĩnh trở lại. Huyền Dương tại thu thập sơ một chút về sau lại bắt đầu viết nhật ký, tùy ý huy sái bắt đầu mình linh cảm. Hôm nay Vọng Thư đạo hữu các nàng cũng đi, Thái Dương Tinh bên trên lại trở nên an tĩnh bắt đầu. Thật đúng là đừng nói, náo nhiệt lâu, đột nhiên an tĩnh lại thật là có chút không quá thói quen đâu. Bất quá nói đi thì nói lại, chuyện lần này có chút cổ quái a. Ta nhớ được, tại lúc đầu trong Hồng Hoàng, Tây Vương Mẫu, Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử bọn hắn không có chuyên đến Thái Dương Tinh bên trên làm khách tình huống a. Tuy nhiên đại ca cùng nhị ca tại Vu Yêu thời kỳ địa vị cao thượng, nhưng Tây Vương Mẫu, Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử bọn hắn ngược lại là một mực không có giao tình gì. Không nghĩ tới lần này vậy mà đều chạy tới ta Thái Dương Tinh bên trên làm khách. Đây cũng là hiệu ứng cánh bướm sao? Tính toán cũng không quan trọng. Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Coi như ngày sau không cần đến bọn hắn hỗ trợ, nhưng nếu như ngày sau sinh ra tranh chấp, bằng vào phần giao tình này, làm việc trước đó nhiều thiếu cũng sẽ châm trước một phen. Dù sao là có ích vô hại. Với lại Trấn Nguyên Tử cũng là nhân vật, đáng giá kết giao, ngày hôm đó sau điệu tiên tri tổ đầu. Hồng Vân đạo hữu nha, lòng nhiệt tình, cũng là người tốt. Về phần Tây Vương Mẫu đạo hữu nha, hắc hắc, thật đúng là đừng nói, cũng rất có mị lực a. Cùng Vọng Thư, Thường Hy, Khi Hỏa các nàng không giống nhau, hoàn toàn là thuộc về là một loại khác phong cách. Ở chung bắt đầu cũng là phi thường vui sướng. Huyền Dương thông thường nước xong một bản nhật ký về sau liền kết thúc công việc. Nhưng nhật ký lại hoàn toàn như trước đây đồng bộ đến cái khác nhật ký phó bản bên trên. Một đám nhật ký người sở hữu phàm là có nhàn hạ, đều không hẹn mà cùng tra xét bắt đầu mới nhật ký. Đầu tiên vui vẻ nhất tự nhiên là Tây Vương Mẫu. Nàng cười trang điểm lộng lẫy, đặc biệt là nhìn thấy trong nhật ký Huyền Dương đối nàng đánh giá về sau, chẳng biết tại sao tâm hoa nộ phóng. Rõ ràng nàng tại trong Hồng Hoang thường xuyên hưởng thụ được cái khác nam tiên đãi ngộ, nhưng đạt được Huyền Dương tán dương, lại cho nàng một loại phi thường cảm giác vui mừng. Lần sau muốn lúc nào đi gặp Huyền Dương đạo hữu đâu? Ân, Vọng Thư các nàng đã đi, bằng không liền thừa cơ hội này đi thôi. Dạng này liền không có người quấy rầy chúng ta một chỗ. Nàng đáp ý suy tư, mà Trấn Nguyên Tử bên này thì là nhìn xem Địa Tiên Chi Tổ bốn chữ xuất thần. Địa Tiên Chi Tổ, cái kia lại là cái gì? Từ nơi sâu xa luôn cảm giác tựa hồ là ta một cái cơ duyên, vẫn là phải tiếp tục tìm Huyền Dương đạo hữu bồi dưỡng tình cảm mới là. Có rảnh đi thêm Thái Dương Tinh mấy chuyến a? Mà tại Thái Dương Tinh bên trên, Vọng Thư, Thường Hy, Khi Hỏa các nàng giờ phút này cũng xem hết nhật ký. Vọng Thư thanh âm vang lên, ta liền nói kỳ quái a. Xem ra Tây Vương Mẫu cùng Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử đều có Huyền Dương đạo hữu nhật ký. Xem ngày sau sau được nhiều chú ý một cái bọn hắn, tận lực đừng để bọn hắn cùng Huyền Dương đạo hữu đơn độc tiếp xúc. Một bên Thường Hy một mặt công nhận gật đầu, nàng nghiêm túc nói ra, lão sư nói đối. Đặc biệt là cái kia Tây Vương Mẫu, không thể để cho nàng và Huyền Dương đạo hữu một chỗ. Mà cũng tại lúc này, trong Hồng Hoang một chỗ khác, Đế Tuấn cùng Thái Nhất lại tại một tòa đạo đàn bên trong tiến hành một vòng mới giảng đạo. Từng cái bồ đoàn bên trên ngồi đầy những cái kia chưa hóa hình sinh linh, mà Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng không ngừng hướng bọn chúng giảng thuật đạo pháp. Rốt cục, nương theo lấy một vòng này giảng đạo kết thúc, thiên đạo công đức tùy theo rơi xuống, vô số sinh linh tùy theo hóa hình. Nhưng đột nhiên mấy vị sinh linh vừa mới hóa hình lời nói ra, lại là nghe được Đế Tuấn một trận hãi hùng khiếp vía. Hai vị Kim Ô đại thần vì bọn ta giảng đạo, để vô số hồng hoang sinh linh đều biết đạo là vật gì. Ta đề nghị tôn xưng hai vị Kim Ô đại thần là đạo tổ, để bày tỏ chúng ta trong lòng kính sợ. Thanh âm rơi xuống, rất nhiều vừa mới hóa hình hoặc là vừa mở linh trí sinh linh chính là nhao nhao reo hò bắt đầu. Đạo tổ, đạo tổ, đạo tổ, đạo tổ, Đế Tuấn đạo tổ, Thái Nhất đạo tổ. Nhưng tại phía xa Tử Tiêu cung bên trong Hồng Quân nhưng cũng ngay đầu tiên cảm ứng được việc này, lập tức chau mày. Đế Tuấn thành đạo tổ, vậy ta là cái gì?